hai người lẫn nhau hỏi, kế hoạch của ngươi có phải là lợi dụng lớp quần, dùng phép khích tướng đi kích thích một hồi Tôn Bác Phu? Mọi người đều là bạn học cũ, Thiếu Đạo Đức huynh đệ đối với Tôn Bác Phu tính khí hiểu rõ vô cùng. Cái tên này sợ nhất phép khích tướng, mỗi lần chỉ cần đối với hắn sử dụng phép khích tướng, hắn nhất định trung kế. Nghĩ tới đây, Lưu Huyền trực tiếp mở ra tán gẫu quần, lên tiếng nói, ai nha, Hạng Vũ không có ở đây mấy ngày nay, Thục Quốc áp lực trong nháy mắt liền biến mất rồi. Trương Dực lập tức đổi tới, ha ha, ngoại trừ Hạng Vũ ở ngoài, không ai có thể cho chúng ta tạo thành uy hiếp. Hạng Vũ vừa đi, Nô Quốc lập tức liền héo. Nói cách khác, không có Hạng Vũ này đuổi, Nô Quốc chính là một đám tiểu đồ bỏ đi. Chương 119, cố ý tặng người đầu. Chương 119, cố ý tặng người đầu. Nhìn thấy Thiếu Đạo Đức huynh đệ lên tiếng, Tôn Bác Phu quả nhiên một hồi liền nổi giận, trực tiếp ở trong đám đối với Phu nói, Lưu Huyền, Trương Dực, Thiếu Đạo Đức huynh đệ, các ngươi có ý gì? Xem thường ai đó? Lão tử không cho các ngươi điểm màu sắc nhìn, các ngươi muốn lên ngày đúng hay không? Lưu Huyền, chỉ bằng ngươi, phải cho ai màu sắc nhìn? Trương Dực, Hạng Vũ nói lời này còn tạm được, ngươi cũng xứng ở huynh đệ chúng ta trước mặt tinh tướng. Tôn Bác Phu, Thảo, các ngươi Thiếu Đạo Đức huynh đệ thực sự là thích ăn đòn. Chờ, có các ngươi ở trước mặt ta quỳ xuống một ngày kia. Vào giờ phút này, chính đang phủ nha làm công Chu Dư nhìn thấy những này tán gẫu ghi chép, vội vã đứng lên hướng về Tôn Bác Phu bên kia chạy đi. Chạy tới Tôn Bác Phu trong phòng, chỉ thấy hàng này chính ở chỗ này cùng Thiếu Đạo Đức huynh đệ cảm xúc mãnh liệt đối với phun. Chu Dư một cái kéo lại cánh tay của hắn, ngăn cản nói, Tôn Bác Phu, ngươi là không phải ngốc, ngươi không nhìn ra Thiếu Đạo Đức huynh đệ đây là đang dùng phép khích tướng sao? Tôn Bác Phu đã cấp trên, lúc này đứng lên liền nói, Chu Dư, cho ta điều tề binh mã, ta hiện tại liền muốn đi tấn công Di Lăng. Chu Dư hận không thể giơ tay cho hắn một đại bước đấu, làm cho hắn tỉnh táo một chút. Ngươi nếu như hiện tại xuất binh, ngươi chính là trung kế. Ngươi cũng không muốn nghĩ, Thiếu Đạo Đức huynh đệ tại sao sớm không chào phú ngươi, muộn không chào phú ngươi, một mực chờ ngươi đi tới Giang Lăng thời điểm chào phú ngươi. Tôn Bác Phu cả giận nói, ta quản bọn họ tại sao? Lão tử hiện tại phải đi diệt Thiếu Đạo Đức huynh đệ, bằng không ta nuốt không trôi cơn giận này. Chu Dư nghe xong chỉ cảm thấy đầu óc ong, này heo đồng đội là thật tâm không di chuyển được. Ngươi mau mau cho ta bình tĩnh đi. Thục Quốc bên kia mật thám rõ ràng đã biết được ngươi tới đến Giang Lăng tin tức. Thiếu Đạo Đức huynh đệ chính là muốn thừa dịp Hạng Vũ không ở, đem chúng ta cho đánh bại, cho nên mới phải ở trong đám cố ý chào phúng của ta, đây sao nói ngươi hiểu chưa? Kết quả Tôn Bác Phu không những không nghe khuyên bảo, trái lại còn trừng hai mắt nói, Chu Dư, ngươi có ý gì a? Ngươi là không phải cũng cảm thấy chúng ta Ngô Quốc đánh bại Thục Quốc, dựa cả vào Hạng Vũ mang? Ngươi là không phải cũng cảm thấy không có Hạng Vũ, chúng ta không phải là bất cứ cái gì? Chu Dư bất đắc dĩ nói, không phải ta cảm thấy, đây chính là sự thực. Tôn Bác Phu nghe xong lời này, triệt để bạo phát, cảm giác mình nhận lấy sỉ nhục, trừng hai mắt nói, Chu Dư a Chu Dư, ngươi thực sự là chẳng có một chút gan dạ, làm một tên người xuyên việt, ngươi lại chỉ muốn ôm người khác đuổi. Thiếu Đạo Đức huynh đệ đều kỵ mặt dễ cận, ngươi đây đều có thể nhẫn, ngươi vẫn tính người đàn ông sao? Triệu Tiểu Nhạc đều mạnh hơn ngươi, ta không thể để cho ta ban đồng học cười nhạo ta, ta liền muốn chứng minh, lão tử không cần ôm Hạng Vũ đuổi, lão tử một người làm cũng có thể đánh bại Thiếu Đạo Đức huynh đệ. Đang nói, Lỗ Túc từ bên ngoài đi vào, bẩm báo nói, khởi bẩm chủ công, Tương Dương Lăng Thao, Lăng thống phụ tử mang binh đã tới. Tôn Bác Phu sau khi nghe xong gật gật đầu, nói rằng, rất tốt, để cho bọn họ tại chỗ lợi mệnh, ta lập tức liền mang binh xuất chinh. Lỗ Túc nghe vậy có chút bất ngờ, không nhịn được hỏi, chủ công, hôm nay tiểu ra binh sao? Tuy nói Tương Dương cự ly nơi này không xa, nhưng Lăng thị phụ tử dù sao cũng là một đường buôn ba lại đây, các tướng sĩ lúc này mới phải như lập tức tác chiến, e sợ sáu. Tôn Bác Phu cười lạnh nói, chỉ sợ cái gì, binh đắc thần tốc, binh pháp hàm nghĩa chính là ở nhanh, lê ma lê mề còn đánh cái gì ý vào, chuyên lệnh xuống để các tướng sĩ theo ta xuất chinh. Dứt lời, hắn liền chạm đích đi mặc giáp trụ rồi. Lỗ Túc không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là xuống truyền lệnh. Chu Dư càng là khóc không ra nước mắt. Thiếu Đạo Đức huynh đệ bên kia rõ ràng cho thấy đang câu cá, kết quả Tôn Bác Phu vẫn đúng là liền đồng ý mắc câu. Tê tê cay sắt bách, lão tử thật muốn trở tay báo cáo hắn một cố ý tặng người đầu. Này món ăn bức đồng đội làm sao mang? Ta đối với hắn thực sự là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Lần này là thật sự không khuyên nổi sáu. Cùng lúc đó, Thục Quốc thành trì ở ngoài, Lưu Huyền, Quan Vũ cùng Trương Dực ba người thống lĩnh ba chi binh mã. Lúc này tránh đang võ trang đầy đủ, dị giật đại lao. Quân sư Gia Cát Lượng trong tay nắm một tấm trận pháp bản vẽ, hướng về Tam huynh đệ cơ tay múa chân giải thích. Đây là bắt môn kim tỏa trận pháp, lại gọi bắt trận đồ. Chia làm hưu, sinh, thương, đố, cảnh, chết, kinh, mở này tám cái môn. Đến lúc đó các ngươi lật trận, đem sinh môn nhắm ngay Ngô quân, thả bọn họ đi vào. Sau đó mau chóng lần trận, đem Ngô binh vây ở trong. Lấy tôn sách đầu góc, tuyệt đối không thể phá ta trận pháp. Cuối cùng bọn họ tất sẽ bị vây chết ở Vân Trường tướng quân canh gác tử môn bên trong. Đến thời điểm Vân Trường tướng quân có thể đem tôn sách bắt giữ. Nhớ kỹ, cần phải bắt giữ. Bởi vì Gia Cát Lượng nương tử Hoàng Nguyệt Anh, Thục Quốc đại tướng Triệu Tử Long, lúc này còn bị Hạng Vũ tù binh. Vì lẽ đó Thục Quốc nhất định phải bắt sống, để với cùng Hạng Vũ trao đổi con tin. Nghĩ đến lấy tôn sách nhất quốc chi quân thân phận, nhất định có thể đổi về Triệu Vân cùng Hoàng Nguyệt Anh hai người. Quan Vũ biết Gia Cát Lượng dụng tâm lương khổ, trọng trọng gật đầu, nhớ kỹ quân sư giao phó. Nhưng Lưu Huyền cùng Trương Dực hai người này, nhưng trong lòng có điều chần chờ. Thiếu Đạo Đức huynh đệ lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, tất cả đều không nói bên trong. Mắt thấy mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời hướng về muộn, Giang Lăng Vương hướng đột nhiên có hai tên thám báo báo lại.
Báo,
Nô quốc quân chủ Tôn Sách tự mình xuất binh 20.000. Lăng Thao, Lăng Thống hai cha con xuất binh 20.000. Tổng cộng 4 vạn nhân mã, tránh, đang hướng về Di Lăng Phương hướng mà đến. Gia Cát Lượng nghe vậy vớt râu mỉm cười. Lông Vũ nhẹ lay động nói, tất cả đều ở ta trong kế hoạch. Chủ công, Vân trưởng tướng quân, Dực Đức tướng quân, nghe ta dặn dò, sắp xếp ra bắt môn kim tỏa trận pháp. Nhớ kỹ, cần phải bắt giữ Tôn Sách. Quan Vũ cất cao giọng nói, quân sứ yên tâm, chúng ta tất không phụ quân sư nhờ vả. Lưu Huyền cùng Trương Dực cũng là khẽ gật đầu, lập tức thúc ngựa mà ra. Có điều đợi được rời đi thành trì sau khi, Lưu Huyền nhưng đặc biệt tìm được rồi Trương Dực, thấp giọng nói rằng, Trương Dực, Tôn Bác Phu người này tuyệt đối không thể để lại người sống. Trương Dực quả đoán gật đầu nói, không sai, bởi vì Tôn Bác Phu là bọn hắn đồng học, biết bọn họ thân phận thật sự. Một khi Tôn Bác Phu cùng Lưu Huyền, Trương Dực gặp mặt, thì sẽ đưa bọn họ người xuyên việt thân phận tại chỗ cho thủng. Lưu Huyền căn bản không phải Lưu Bị, Trương Dực cũng không phải Trương Phi. Đến thời điểm việc này một khi tuyên dương ra, Lưu Huyền này thuộc quốc hoàng đế lo nghĩ, nhưng là ngồi không vững. Một lúc tìm tới cơ hội, cần phải đem Tôn Bác Phu tại chỗ đánh giết. Lưu Huyền sắc mặt tâm trầm, hung hắn nói, Trương Dực đã sớm dự định đối với bạn học cũ hạ thủ. Ban đầu ở phiền thành thời điểm, hắn liền suýt nữa một mâu đâm chết Chu Dư. Vì lẽ đó giết cái Tôn Bác Phu, đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì chướng ngại. Ta rõ ràng, ngươi một lúc cũng giống như vậy, chỉ cần tìm được cơ hội, lập tức liền làm thịt Tôn Bác Phu. Ngàn vạn không thể để cho Quan Vũ bắt hắn cho bắt giữ, hiểu chưa? Lưu Huyền dứt khoát gật đầu nói, rõ ràng. Chương 120, Trương Phi mở đại cướp người đầu. Chương 120, Trương Phi mở đại cướp người đầu. Màn đêm tứ hợp, hoàn toàn lạnh lẽo nguyệt quang chiếu vào trên mặt đất. Tôn Bác Phu một thân nhung trang, cầm trong tay bá vương thường, thân kỵ ô truy mã, dẫn theo 40.000 giang đông con cháu, chậm rãi hướng về Di Lăng Thành áp sát. Hừ, muốn ăn đòn thiếu đạo đức huynh đệ, lại dám xem thường lão tử. Một lúc chờ lão tử công phá các ngươi cửa thành, sát quang binh lính của các ngươi. Lão tử ngược lại muốn xem, các ngươi còn dám hay không ở lão tử trước mặt tất tất. Mắt thấy Đông Nô đại quân đã đến gần rồi Di Lăng Thành chu vi. Di Lăng trên tường thành nhưng không có lính gác báo tin. Tôn Bác Phu một bên Lăng Thao không khỏi cảm thấy kỳ quái, thấp giọng nói rằng, chủ công, tình huống có chút kỳ lạ. Di Lăng trên thành tựa hồ không người canh gác, thủ quân không biết đi tới nơi nào. Tôn Bác Phu không khỏi nheo mắt lại nói, chẳng lẽ là thủ quốc binh lính ít phòng thủ, lười biếng đi tới. Lăng Thao quả thực dở khóc dở cười. Gia Cát Lượng làm việc xưa nay cẩn thận, làm sao có khả năng phạm vào như vậy sai lầm? Theo ta thấy sáu, cũng như là thủ quân sớm có mai phục. Tôn Bác Phu nghe vậy mở ra, trong đầu đột nhiên nhớ lại Chu Dư trước nói, thiếu đạo đức huynh đệ cố ý ở lớp trong đám khiêu khích, chính là muốn dùng phép khích tướng lừa hắn xuất chiến. Đạp mã, xem ra thực sự là âm mưu. Nhưng coi như là âm mưu thì lại làm sao? Ta Tôn Bác Phu lại có gì sợ? Lời con chưa dứt, cách đó không xa đột nhiên một tiếng trống trận vang. Ngay sau đó bốn phương tám hướng đều có thuộc binh tuôn ra. Trong lúc nhất thời đem Tôn Bác Phu cùng Lăng Thị phụ tử vây quanh ở giữa. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy thuộc quốc đảo viên tam huynh đệ, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, toàn bộ trình diện. Ba người mỗi người chiếm lấy một phương hướng. Bài binh bố trận thời khắc thay phiên, phản phất ở tuần hoàn theo một cực kỳ huyền diệu trận pháp, đem Đông Nô binh lính nhìn hoa cả mắt. Lăng Thao kiến thức rộng rãi, cẩn thận phân rõ chốc lát, trầm giọng nói rằng, đây là bắt môn kim tỏa trận, còn gọi là bắt trận đồ. Có người nói mặc dù là dùng tảng đá bày xuống như vậy trận pháp, chỉ cần rơi vào trong đó cũng không cách nào chạy thoát. Tôn Bác Phu sau khi nghe xong nhưng là khinh thường nói, cái gì chó má trận pháp, có điều chính là Gia Cát Lượng ở cố làm ra vẻ bí ẩn thôi. Nhất lực hàng thập hội, xem lão tử mang binh mở một đường máu. Dứt lời hắn xông lên trước, giơ cao bá vương thương liền hướng về Lưu Huyền phương vị giết tới. Dù sao ở đảo viên tam huynh đệ bên trong, Lưu Bị vũ lực giá trị thấp nhất. Tôn Bác Phu tuy rằng lỗ mãng, nhưng cũng biết cây quả hồng muốn kiếm mềm nắm. Lưu Huyền, để lao tử đến gặp gỡ ngươi. Nhưng mà Tôn Bác Phu còn đánh giá thấp này huyền diệu vô cùng bắt môn kim tỏa trận. Tuy rằng hắn là nhắm vào Lưu Huyền xông lên, nhưng chờ hắn chạy tới gần sau khi thấy nhưng là hung thần ác sát Trương Dực. Trương Dực trong tay xả mâu loáng một cái, cười lạnh hướng về Tôn Bác Phu vào tới. Tôn Bác Phu, vừa nãy ở trong đám ngươi rất hung hăng a, đến cùng ta đại chiến 300 hiệp đấu. Tôn Bác Phu trong nháy mắt cảm giác mình nhận lấy lừa dối, cả giận nói, thế nào lại là ngươi? Ta tìm chính là Lưu Huyền, làm sao biến thành ngươi Trương Dực rồi hả? Trương Dực cười lạnh nói, làm sao, sợ hãi không dám cùng ta giao thủ, thật là một chất thải, không trách chính mình người vợ đều bị Hạng Vũ cho đoạn. Tôn Bác Phu vừa nghe lời này quả nhiên lại cấp trên rồi, lúc này nổi giận nói, Trương Dực, ngươi đạp mã muốn chết. Dứt lời ưỡn thương liền hướng về Trương Dực giết tới. Trương Dực cười lạnh, giơ tay rồi cùng Tôn Bác Phu đấu cùng nhau. Hai người kia lúc trước lúc đi học là thuộc về thế lực ngang nhau loại kia, hai người đều là đội bóng rổ thành viên, đều là cao to khỏe mạnh, một thân cơ nhục bắp thịt, bây giờ xuyên qua đến thời loạn lạc vẫn là không phân cao thấp, đầy đủ giết 40-50 cái hiệp đấu lại còn phải không phân thắng bại. Một bên khác, Lăng Thao nhìn thấy Trương Dực triển trụ Liêu Tôn Sách, vốn là muốn xông lên hỗ trợ, cũng không định đến chờ hắn chạy lên đi thời điểm, nhưng nhìn thấy trước mặt mình người là Quan Vũ. Quan Vũ cười lạnh, trầm giọng nói, tập tướng đừng chạy, có dám đánh với ta một trận. Lăng Thao không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là cùng Quan Vũ đấu ở một chỗ. Nhưng hai người này thực lực chênh lệch trọng đại, giao thủ không tới 10 cái hiệp đấu, Lăng Thao liền không địch lại bại lui, liên vội vàng xoay người mà chạy. Mà Trương Dực cùng Tôn Bác Phu bên kia vẫn là bất phân thắng bại. Cùng lúc đó, Quân sư Gia Cát Lượng tự mình đến Di Lăng trên lâu thành. Nhìn thấy Trương Dực cùng Tôn Bác Phu đánh nhau kịch liệt không ngớt, tính toán song phương thể lực tiêu hao gần như, liền lập tức tự mình nổi trống lần trận, đem Tôn Bác Phu hướng về Quan Vũ canh gác chết môn chạy đi. Thục quân nghe được tiếng trống, lập tức bắt đầu hành động. Trương Dực một mâu đẩy ra Tôn Bác Phu dây dưa, hướng về một bên chạy đi. Một bên khác đánh bại Lăng Thao Quan Vũ lại thúc ngựa mà đến, múa đao thẳng đến Tôn Bác Phu. Tôn Sách đừng chạy, để cho ta tới lãnh giáo một chút. Tôn Bác Phu cùng Trương Dực đánh một trận, thể lực đã cấp tốc giảm xuống. Bây giờ nhìn thấy Quan Vũ, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Khe nằm, các ngươi hai đánh một, không nói Vũ Đức a. Tiểu đồ bỏ đi. Quan Vũ căn bản nghe không hiểu hắn nói những câu nói này. 72 cân thanh long hiển nguyệt đao đột nhiên vung vẩy hạ xuống, đơn đao rít gào. Tôn Bác Phu vội vã giơ súng đi chặn, nhưng bởi vì sức mạnh đã tiêu hao hết, hoàn toàn khiêng không được Quan Nhị Gia này đối đầu vạn cân một đao. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, Tôn Bác Phu bà Vương Thương trực tiếp bị giam Nhị Gia một đao chém đứt. Hắn cũng chịu đựng không được này như bẻ cành khô sức mạnh, cả người từ trên ngựa bay ngược ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất. Xa xa trên tường thành, Gia Cát Lượng nhìn thấy tình cảnh này, vui vẻ mừng lớn nói: "Tráng hai Vân Trường, Tôn Sách đã xuống ngựa, mau chóng đưa hắn bắt giữ, có hắn làm con tin, chúng ta liền có thể đổi về Tử Long tướng quân cùng Nguyệt Anh rồi." Nhưng mà một bên khác, Lưu Huyền cùng Trương Dực nhìn thấy Quan Vũ lập tức liền muốn bắt giữ Tôn Bác Phu, cũng là lớn kinh thất sắc. Bọn họ quyết không thể để Tôn Bác Phu sống sót bị tóm lấy, cái tên này nhất định sẽ tiết lộ bí mật của bọn họ. Thế ngàn cân treo sợi tóc, nguyên bản đã rời đi trận địa Trương Dực đột nhiên quay đầu ngựa lại, một lần nữa hướng về Tôn Bác Phu phóng đi. Trong tay trượng bát xà mâu hàn quang lấp lóe, phóng ra một đạo lạnh lẽo sát khí. Quan Vũ căn bản không nghĩ tới Trương Dực còn có thể trở về, không chút hoang mang cưỡi ngựa quá khứ bắt người, cười nhạt nói: "Tôn Sách, nay liền theo ta về Di Lăng làm khách đi, Thục Quốc nhất định đưa ngươi Tôn Sùng là thượng tân." Không ngờ lời còn chưa dứt, Trương Dực đột nhiên giục ngựa chạy nhanh đến. Lăng không dừng lên, đột nhiên một mâu mạnh mẽ đâm vào Tôn Bác Phu lồng ngực, trong lúc nhất thời máu bắn tung tóe. Đông Nô tiểu bá vương tại chỗ chết. Chương 121, người thứ nhất đồng học xuống sân khấu. Chương 121, người thứ nhất đồng học xuống sân khấu. Tận mắt nhìn tam đệ Trương Phi đem trượng bát xà mâu đâm vào Tôn Sách lồng ngực, Quan Vũ một đôi mắt phượng đột nhiên dựng thẳng. "Đồng tử, con ngươi cũng kịch liệt co rút lại." Phẫn nộ quát: "Dực Đức, ngươi làm cái gì?" Xa xa trên tường thành, quân sư Gia Cát Lượng cũng là kinh hãi đến biến sắc, mạnh mẽ dậm chân nói: "Dực Đức tướng quân, ngươi làm sao không nghe sự chỉ huy của ta, lung tung giết người?" Nguyên bản Quan Vũ hoàn toàn có thể bắt giữ Ngô Quốc quân chủ Tôn Bác Phu, cứ như vậy thủ quốc đem chiếm cứ tuyệt đối chủ động, bất kể là muốn cứu lại Triệu Vân cùng Hoàng Nguyệt Anh, hoặc là buộc Ngô Quốc cắt đất khoản tiền bồi thường, đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay Trương Phi nhưng lỗ mãng đem Tôn Bác Phu đánh giết, để tình huống chuyển tiếp đột ngột. Chỉ có cách đó không xa Lưu Huyền đang nhìn đến tình cảnh này sau khi, xa xôi thở phào nhẹ nhõm, âm thầm nói rằng: "Rất tốt, lần này cái họa tâm phúc bị diệt trừ, Trương Dực làm được, khô đến đẹp đẽ." Nhưng ngay sau đó, Lưu Huyền trong đầu đột nhiên vang lên một trận tạm tâm sáu. Cùng lúc đó, Hàm Dương, Thần Vương cung, chính đang tắm rửa Ân Mạn trong đầu đột nhiên truyền đến một trận cảnh minh. Nàng sợ hết hồn, vội vã mở ra bên trong trí, đưa màn ánh sáng kiểm tra tình huống. Cách đó không xa, Triệu Tiểu Nhạc cũng nghe đến đồng dạng tiếng nhắc nhở. Sau khi lớp quần giới tự động bắn ra ngoài, một bên khác, Giang Lăng thành bên trong, chính đang trên tường thành phóng tầm mắt tới chiến trường Chu Dư cũng hổ khu chấn động. Trong đầu nhận được đột nhiên xuất hiện nhắc nhở, không chỉ là bọn họ, hội kê ngu diệu giặc, Đại Hán đế quốc Lưu Như Nghị, Đại Ngụy đế quốc Tào Chí, Đại Minh đế quốc Chu Văn Sáu, mỗi một cái xuyên qua mà đến đồng học. Vào đúng lúc này, trong đầu đều vang lên chói hai tiếng kêu to. Chính đang dĩnh đô trong hoàng thành, bồi tiếp Châu Thái hậu nô đùa Lâm Vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn đang nằm ở Tê Phượng bên cạnh ao đằng trên giường, nhàn nhã ăn Châu Thái hậu chính mồm nút tới cây nho. Châu Thái hậu ý ôi tại hắn rộng rãi trong lòng, ngoan ngoãn hướng về hắn đầu tư hoa quả. Liền vào lúc này, trong đầu đột nhiên nóng nóng lên. Ngay sau đó lớp quần giới tựu ra hiện tại trước mắt, chỉ thấy theo ong ong vang lên, trong đám đột nhiên xuất hiện một cái tin tức: "Xin chú ý, quần thành viên Tôn Bắc Phu đã chết." Cái tin tức này là hệ thống tự động gửi đi, tiểu chữ màu sắc vì là bắt mắt màu đỏ. Nói cách khác, vào đúng lúc này, trong đám hết thảy thành viên đều thấy được cái tin tức này. Lâm Vũ tuy rằng sớm có linh cảm, biết lấy Tôn Bác Phu thông minh cùng tính cách, một khi cùng Thục Quân khai chiến, hắn nhất định lành ít dữ nhiều. Nhưng tận mắt đến cái tin tức này thời điểm, hắn vẫn là có chút phiền muộn, mà rất nhanh, trong đám liền vỡ tổ rồi. Các bạn học đều chấn động với Tôn Bác Phu chết, càng không có nghĩ tới chính là, ở trong đám thành viên tử vong sau khi, cái này tán gẫu quần còn có thể thực lúc thông báo. Triệu Tiểu Nhạc, tình huống thế nào? Tôn Bác Phu làm sao cứ như vậy chết rồi? Cố Huyền Nhi, đây cũng quá đột nhiên đi, ta không thể tiếp thu. Tào Chí, là ai làm ra? Tôn Bác Phu là thế nào chết? Chu Dư, Lưu Huyền, Trương Dực, hai người các ngươi, rốt cuộc là ai giết Tôn Bác Phu? Nói. Lữ Phương Chỉ, cái gì? Tôn Bác Phu là bị đồng học giết chết sao? Tại sao phải như vậy sáu? Bạn học cùng lớp tại sao phải tự giết lẫn nhau? Ân Mạn, ha ha, liền Tôn Bác Phu này phó tính khí, nói hắn một câu chính mình muốn chết, không quá phận chứ? Chu Văn, Ân Mạn ngươi gần như là được. Mọi người chết rồi, ngươi còn nói người chết nói xấu, ngươi thích hợp sao? Trần Mịch, các bạn học, các ngươi nói ở nơi này thế giới chết rồi, có thể hay không trở lại thế giới cũ? Ân Mạn, trở lại cái rắm. Đừng quên, ở thế giới cũ, chúng ta đã bị thiên thạch trò đập chết rồi. Chu Dư, Lưu Huyền Chương Dực, đi ra nói chuyện a. Nhất định là các ngươi giết Tôn Bác Phu. Cố Huyền Nhi, Chu Dư, ta cảm thấy chưa chắc là thiếu đạo đức huynh đệ ra tay đi. Bọn họ coi như lại thiếu đạo đức, cũng không phải giết bạn học cùng lớp a. Nhưng mà cho tới nơi này thời điểm, lớp trong đám đột nhiên đổi mới một đoạn video. Video là do hệ thống tự động tuyên bố. Toàn bộ quá trình có điều thật dây. Mở ra video, chỉ thấy là Tôn Bác Phu từ trên chiến mã rơi xuống hình ảnh. Hắn tầng tầng ngã xuống đất, tại chỗ đánh mất năng lực chống cự. Mà đang ở lúc này, cách đó không xa một thất màu đen chiến mã rong ruổi mà đến, ngồi trên lưng ngựa người, chính là lớp trong đám Chương Dực. Chương Dực khuôn mặt dữ tợn, cả người sát khí, giơ lên thật cao trong tay trượng bát xà mâu, một mâu đâm xuyên Tôn Bác Phu lồng ngực, máu bắn tung tóe. Tôn Bác Phu liền như vậy chết. Xem xong đoạn video này, các bạn học đống nhiên tỉnh ngộ. Đây là Tôn Bác Phu trước khi chết cuối cùng hình ảnh a. Đồng thời mọi người lại cảm thấy sởn cả tóc gáy, bởi vì giết chết Tôn Bác Phu lại đúng là bạn học cùng lớp Chương Dực. Chu Dư lập tức cả giận nói: "Chương Dực, quả nhiên là ngươi. Ở phiên thành thời điểm ngươi suýt chút nữa giết ta, hiện tại lại giết Tôn Bác Phu." Cố Huyền Nhi cũng tan vỡ nói: "Chương Dực, ngươi tại sao phải làm như vậy a? Dù sao cũng là cùng lớp 3 năm đồng học, ngươi làm sao hạ thủ được a?" Ân Mạn nhưng là cái máu lạnh vô tình người, lạnh lùng nói mát: "Còn phải là ngươi a Chương Dực? Thiếu đạo đức huynh đệ quả nhiên lòng dạ độc ác." Trương Thục Hoa thì lại đứng ra nói rằng: "Lẽ nào không ai đi ra quản quản sao? Xin nhờ, Chương Dực sát nhân, giết chúng ta đồng học." Mà nói chuyện đến khiến người ta đi ra quản quản. Mọi người trước hết nghĩ đến chính là lớp trưởng. Trần Mịch, Triệu Tiểu Nhạc. "Lớp trưởng, ngươi nói câu nói a." "Triệu Tiểu Nhạc, đừng vòng ta đã không phải là trưởng lớp. Thân phận của ta bây giờ là Triệu Cao." Trần Mịch thất vọng vô cùng, phát ra cái tức giận vẻ mặt, khiển trách nói: "Triệu Tiểu Nhạc, ngươi thật không có đảm đương." Lúc này Chu Văn đột nhiên nói rằng: "Các bạn học, các ngươi lẽ nào đã quên, giáo viên chủ nhiệm đã ở trong đám a?" Hắn vừa nói như thế, mọi người mới đột nhiên hồi tưởng lại, cái này trong đám là có giáo viên chủ nhiệm. Nàng gọi Vũ Tuyển, 3 năm trước mới từ đại học sư phạm tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp mang cái thứ nhất ban, chính là cái này ba ban. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, ở tốt nghiệp lữ hành thời điểm, cả lớp gặp được thiên thạch rơi, đón lấy còn tập thể xuyên qua rồi. Quả thực là xui xẻo, mẹ nghe thấy có người gõ cửa, xui xẻo đến nhà. Vừa nhắc tới giáo viên chủ nhiệm Vũ Tuyển, các bạn học mắc đi cầu thức đến một chuyện, thật giống từ xuyên qua đến bây giờ, Vũ Tuyển chẳng hề nói một câu quá, liền các bạn học bắt đầu điên cuồng ở trong đám vòng Vũ Tuyển. "Vũ Tuyển, Vũ Tuyển, Vũ Tuyển, Vũ lão sư, có ở đây không? Vũ Tuyển, lão sư mau đi ra a." Lúc này có người đột nhiên hỏi: "Các ngươi nói, Vũ Tuyển lão sư có thể hay không cùng chúng ta đồng thời xuyên về tới?" Vô cùng cẩn thận Chu Dư lập tức phủ định nói: "Không nên. Mọi người xem, Vũ Tuyển lão sư ảnh chân dung là sáng. Vậy thì nói rõ, nàng hiện tại khẳng định ở tuyến. Mà nếu có người không có mặc lướt qua đến, hoặc là xuyên việt tới sau chết đi, như vậy ảnh chân dung của hắn chính là hôi. Thì như Tôn Bác Phu." Các bạn học mở ra quần thành viên danh sách vừa nhìn, phát hiện vẫn đúng là chính là chuyện như thế. Chương 122, Nữ đế võ tắc thiên. Chương 122, Nữ đế võ tắc thiên. Kỳ thực Võ Tuyển một mực trong đám, nàng cũng vẫn có thể nhìn thấy mọi người tán gẫu ghi chép, nhưng nàng không có chủ động nói. Ý nghĩ của nàng cùng Lâm Vũ như thế, dự định trước tiên ẩn nút ở trong bóng tối, quan sát một chút tình huống. Dù sao cũng không ai biết thế giới này quy tắc là như thế nào. Vạn nhất quá sớm bại lộ thân phận của chính mình cùng thông tin, thông điệp, bị một ít lòng dạ độc ác người cho đau làm sao bây giờ? Tôn Bác Phu không phải là cái ví dụ sống sờ sờ sao? Cũng may trải qua khoảng thời gian này bơi lặn, thông minh Võ Tuyển đã xem thấu game quy tắc. Bạn học cả lớp, bao quát lao sư ở bên trong, đồng thời xuyên qua đến nơi này cái thế giới. Mọi người bị tùy cơ phân phối đến bất đồng quốc gia, mà một ít lẫn nhau giáp giới quốc gia, rất dễ dàng bạo phát xung đột. Tỷ như Tần quốc cùng Sở quốc, Tần quốc cùng Nô quốc, Nô quốc cùng Thục quốc. Nhưng nếu như hai quốc gia không có giáp giới, như vậy lẫn nhau trong lúc đó quan hệ thì sẽ không rất nhanh chuyển biến xấu. Lúc này nhìn thấy Tôn Bác Phu bị Trương Dực giết chết, bạn cùng lớp chúng lại điên cuồng chính mình. Võ Tuyển làm giáo viên chủ nhiệm, không thể lại làm lão âm so. Nàng rốt cục đứng ra nổi bong bóng: "Các bạn học, thật không tiện, khoảng thời gian này ta vẫn bơi lặn." Chu Dư nói không sai, ta kỳ thực vẫn luôn ở. Nhưng bởi vì ta còn không biết thế giới này quy tắc, vì lẽ đó không có vội vã nói chuyện. Võ Tuyển vừa nói chuyện, bạn cùng lớp chúng là hơn một phần cảm giác an toàn. Dù sao ở lớp học, Võ Tuyển thì tương đương với là định hải thần châm. Lúc này Cố Huyền Nhi lập tức cáo trạng nói: "Võ lão sư, Trương Dực đem Tôn Bác Phu giết đi, người xem đã tới chưa?" "Võ Tuyển, ta thấy được. Đối với chuyện này, ta cảm thấy rất đau lòng." "Cố Huyền Nhi, vậy ngài có thể để ý một chút hay không Trương Dực a?" "Chân mình." "Đúng vậy a, Võ lão sư, không thể để cho các bạn học tự giết lẫn nhau a. Chúng ta nhất định phải trừng phạt Chương Dực." Võ Tuyển phát ra cái vẻ mặt bất đắc dĩ, nói rằng: "Các bạn học, các ngươi tựa hồ cũng không có ý thức được hiện thực. Chúng ta đã đi tới một tuyệt nhiên thế giới khác nhau rồi. Ở trên cái thế giới này, thế giới quy tắc, mọi người quan hệ cũng đã cùng với trước có biến hóa nghiêng trời. Đây là một quần hùng tranh bá thời loạn lạc. Nơi này mỗi ngày đều có chiến tranh cùng tử vong đang phát sinh. Mọi người chỉ có chính xác đối mặt hiện thực mới có thể ở cái loạn thế này sống tiếp. Đối với Tôn Bác Phu chết, ta cũng rất khó vượt qua. Ta cũng rất muốn khiển trách Chương Dực hành vi. Nhưng là, ở nơi này thế giới, ta đã không phải là chủ nhiệm lớp của các ngươi rồi. Ta không có cách nào đi trừng phạt Chương Dực. Lẽ nào để ta đi mời gia trưởng của hắn đến nói chuyện, hoặc là khai trừ hắn học tịch sao? Điều này hiển nhiên không thể thực hiện được. Ở nơi này thế giới, các bạn học chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhìn thấy Võ Tuyền lên tiếng, các bạn học đều trầm mặc. Bọn họ biết, giáo viên chủ nhiệm nói không sai. Từ khi sau khi chuyển tiếp, mọi người vốn là quan hệ đã sớm đã xảy ra thay đổi. Đi tới nơi này cái thời loạn lạc, ai còn quản ngươi có đúng hay không bạn học cũ? Ai còn quản ngươi có đúng hay không giáo viên chủ nhiệm? Đừng nói Tôn Bất Phu, lấy Trương Dực loại này phát điên tính cách, rất khả năng liền Võ Tuyền đều không thể chạy trốn độc thủ của hắn. Lúc này Tào Chí không nhịn được hỏi: "Võ lão sư, mạ muội hỏi một chút, ngươi xuyên qua đến đế quốc nào a?" Võ Tuyền còn chưa kịp trả lời, Lưu Như Nghị lập tức suy đoán nói: "Trong lịch sử họ Vũ danh nhân cũng không nhiều, ta đoán Võ lão sư thân phận bây giờ là một đời nữ đế Võ Tắc Thiên có đúng hay không?" Ngoại trừ Chu Dư ở ngoài, cái khác rất nhiều đồng học cũng đều phát hiện quy luật. Các bạn học xuyên qua thời điểm đều sẽ ưu tiên xuyên qua thành một cái tên cùng mình tương tự nhân vật lịch sử. Vì lẽ đó Lưu Như Nghị có thể một hồi đoán ra Võ Tuyền thân phận. Võ Tuyền vốn còn muốn ẩn giấu một hồi, nhưng nàng thân phận thật sự là quá tốt đoán, cho nên nàng cũng không xếp vào. Trực tiếp nói: "Không sai, chính là ta Đại Đường Đế quốc Vũ Tắc Thiên." Nhìn thấy câu nói này, một mực trong đám rất sinh động Cố Huyền Nhi kích động nói: "Lão sư ngươi là Vũ Tắc Thiên a? Ta là Thượng Quan Huyền Nhi a. Chúng ta ở đồng nhất cái đế quốc. Chỉ tiếc thân phận của ta bây giờ còn tương đối thấp vì, vẫn không có cơ hội nhìn thấy ngươi. Lão sư, nhanh để bạn ta một hồi, chúng ta đồng thời phấn đấu a." Võ Tuyền liền vội vàng nói: "Tốt đẹp, chúng ta gì vặt chặt ha." Nàng vẫn là rất thận trọng, biết không có thể tùy tiện ở lớp trong đám tiết lộ tin tức. Nếu như không phải nàng nhắc nhở một câu, Cố Huyền Nhi nhất định sẽ vô ý trong lúc đó nói ra nhiều hơn tin tức cá nhân đến. Mà dần dần, mọi người bắt đầu không hề thảo luận Tôn Bác Phu đề tài. Vị này toàn bộ trong lớp cái thứ nhất xuống sân khấu người đáng thương, cứ như vậy nhanh chóng bị người cho quên lãng. Vào giờ phút này, Sở Quốc đô thành, nằm ở trên giường Lâm Vũ không khỏi thở dài một hơi, trong lòng cảm khái nói: "Thật là một tàn nhẫn đêm, người thắng làm vua, người thua liền cái cáo biệt nghi thức đều không có, chỉ chớp mắt cũng sẽ bị người quên sạch sành sanh." Nằm ngoài Lâm Vũ trên người Châu Thái Hậu nhìn hắn một mặt nghiêm túc, không nhịn được nũng nịu hỏi: "Bá bá, làm sao đột nhiên không vui?" Lâm Vũ cười cợt, nhẹ vỗ về Châu Thái Hậu chân bóng trắng non phía sau lưng, thản nhiên nói: "Chỉ là đột nhiên nghĩ đến một vị chết đi cố nhân." Châu Thái Hậu mẹo cổ nói: "Nha, ngươi cùng hắn quan hệ rất tốt sao?" Lâm Vũ lắc đầu nói: "Không thể nói là tốt, chỉ là nhận thức. Quên đi, không tán gẫu hắn. Không cần thiết để một đã chết người đến phá hoại chúng ta bầu không khí." Dứt lời vươn mình ngăn chặn Châu Thái Hậu, thông qua sáng tạo sinh mạng phương thức, để tế điện Tôn Bác Phu tử vong bảy. Nói phân hai con, Di Lăng ở ngoài phía trên chiến trường, theo Tôn Bác Phu bị Trương Dực một mâu đâm chết, nô quốc đại quân nhất thời tan tác. Lăng Thao cùng Lăng Thống phụ tử liều mạng mở một đường máu, lúc này mới mang theo các binh sĩ chạy ra chiến trường, hốt hoảng về tới Giang Lăng. Mà thủ quốc bên này, Quan Vũ cùng Gia Cát Lượng nhưng là tức giận đến đấm lực dậm chân. Quan Vũ hận không thể một đao bổ tam đệ, chỉ vào Trương Dực mắng: "Dực đức ngươi mạnh khỏe hồ đồ a, nếu là Sanh Cầm Tôn Sách, Tử Long cùng Hoàng Nguyệt Anh liền đều có thể cứu về rồi, ngươi vì sao phải một mâu đem hắn đâm chết?" Trương Dực cũng không thể nói: "Hàng này là ta bạn học cũ, sợ hắn tiết lộ thân phận của ta." Hắn chỉ có thể thuận miệng nói láo: "Nhị ca, ta vừa nãy nhìn hắn trong tay nắm bắt ám khí, muốn ám hại ngươi a, ta đây mới đem hắn giết chết." Quan Nhị ra mắt phượng trừng, mắng: "Hoàn toàn là nói bậy, lúc đó Tôn Sách đã không còn sức đánh trả chút nào rồi, an có thể ám hại ta?" Đang nói, Gia Cát Lượng cũng từ trong thành chạy ra, vừa đến hiện trường, lập tức chỉ vào Trương Dực tức miệng mắng to, mặt đen trống ngốc niết thất phu: "Ngươi này không lý do một mâu, thật là xấu chuyện tốt của ta. Nếu không phải là ngươi, ngày mai ta liền có thể đón về ta thê tử kết tóc, đón về Tử Long tướng quân. Đều là ngươi, hủy diệt rồi ta một phen tâm huyết ta." Chương 123, Lưu Luyến chia tay. Chương 123, Lưu Luyến chia tay. Đối mặt Quan Vũ cùng Gia Cát Lượng khiển trách, Trương Dực nói năng hùng hồn: "Nhị ca, Gia Cát quân sư, ta đúng là lo lắng Tôn Sách ám hại, lúc này mới bất đắc dĩ đem hắn giết chết." Gia Cát Lượng cỡ nào thông minh, căn bản không tin tưởng Trương Dực cớ. Lúc này lạnh mặt nói: "Ta xem ngươi là muốn cùng Vân Trường tranh cướp công lao, lúc này mới ra tay giết Tôn Sách chứ?" Đang nói, thuộc quốc quân chủ Lưu Huyền cưỡi ngựa đi tới, vừa thấy được chủ công, Gia Cát Lượng vội vã cáo trạng: "Chủ công, Trương Phi cãi lời quân lệnh, tự ý tru sát Tôn Sách, dẫn đến kế hoạch của ta toàn bộ giải thua, hy vọng chủ công quân pháp xử trí, chém này đồ ngu." Quan Vũ tuy rằng đã ở nổi nóng, nhưng dù sao cùng Trương Phi là huynh đệ kết nghĩa, vừa nghe nói Gia Cát Lượng muốn chém hắn, vội vã khuyên: "Đại ca, sự tình thật không có quân sư nói nghiêm trọng như vậy, nhưng tam đệ tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, không bằng phạt hắn 50 trượng, lấy tránh đang quân pháp." Nhưng mà Lưu Huyền lúc này lại là lắc đầu nói rằng: "Không phải là giết cái Tôn Sách sao? Việc này không cần ngạc nhiên. Dực đức, ngươi lần này hành vi xác thực quá mức lỗ mãng, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, biết không?" Lưu Huyền cùng Trương Dực là thiếu đạo đức huynh đệ, lần này đánh giết Tôn Bác Phu chủ ý là hai người đồng thời định ra, Lưu Huyền đương nhiên sẽ che chở Trương Dực. Trương Dực nghe vậy cười ha ha, quả đoán gật đầu nói: "Rõ ràng, đại ca." Có thể Quan Vũ cùng Gia Cát Lượng vừa nhìn, nhưng đều là giận không chỗ phát tiết. Tam quân tướng sĩ nhọc nhằn khổ sở nhóm dưới trận pháp, thật vất vả sáng lập bắt giữ Tôn Sách cơ hội, lại bị Trương Dực một người cho giảo hoàng. Huống chi, nguyên bản cứu ra Hoàng Nguyệt Anh cùng Triệu Vân kế hoạch cũng theo phao thang, Lưu Huyền vẫn còn không muốn truy cứu Trương Dực trách nhiệm. Này như nói sao? Này quá không ra gì rồi. Gia Cát Lượng tại chỗ liền quỳ gối Lưu Huyền trước mặt, cao giọng nói rằng: "Chủ công, quân lệnh như núi, Trương Phi tướng quân như vậy vi phạm quân lệnh, ngươi nhưng phải thiên vị hắn sao? Nếu là như vậy, e sợ tam quân không phục, tướng sĩ ly tâm a. Quan Vũ cũng nói theo. Đại ca, chiến trường không phải bàn rượu, không thể hành động theo cảm tình. Ngầm, ba người chúng ta là huynh đệ kết nghĩa, lúc này lấy nghĩa khí làm trọng. Nhưng ở trên chiến trường, tất cả nhất định phải lấy quân pháp vì là chính xác, bằng không chẳng phải là muốn loạn xáo. Đạo lý Lưu Huyền đều hiểu, nhưng hắn chính là không có cách nào xử trí Trương Dực, bởi vì Trương Dực cùng hắn là một cái dây thừng trên châu chấu. Nếu như đắc tội rồi Trương Dực, bước gấp trở mặt rồi, vạch trần ra hai người đích thực thân phận, như vậy bọn họ đều phải xong đời. Vì lẽ đó Lưu Huyền chỉ có thể nhắm mắt nói, người không phải thánh hiển, há có thể không quá. Ta xem Dực Đức lần này cũng không phải có ý định phạm sai lầm, các ngươi thì không thể tha cho hắn một hồi. Ta hướng về các ngươi bảo đảm, Dực Đức nếu là lần sau tái phạm, nhất định quân pháp xử trí. Này tổng được chưa? Quan Vũ thấy hắn ngu xuẩn mất khôn, tức giận đến thở dài một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Gia Cát Lượng càng là trong lòng nghi vấn Lưu Huyền lãnh đạo lực. Nhớ lúc đầu nếu không phải xem ở hắn tam cố Mao Lư đích tình phần, Gia Cát Lượng cũng chắc chắn sẽ không xuống núi phụ tá cho hắn. Bây giờ nhìn thấy Lưu Huyền như vậy ngoan cố, Gia Cát Lượng không khỏi bắt đầu ở trong lòng chất vấn chính mình. Lẽ nào ban đầu ta chọn sai chủ công? 6. Ngày mai, Sở Quốc đô thành, Dĩnh Đô. Lâm Vũ ở Châu Thái Hậu trên giường tỉnh lại, lười biếng chậm rãi xoay người, lại là mới tinh một ngày. Quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy đêm qua vất vả một đêm Châu Thái Hậu vẫn cứ thỏa mãn nằm nghiêng ở trên giường, như hài đồng bình thường ngủ say. Lâm Vũ vừa mới chuẩn bị rời giường rửa mặt, trong đầu đến rồi tin tức. Ngu Diệu giặc, Vũ, Dĩnh Đô chuyện tình xử lý thế nào rồi? Lúc nào trở về? Lâm Vũ suy nghĩ một chút, hiện tại Tôn Bác Phu vừa mới chết, Nô Quốc hiển nhiên loạn tung lên, sắp thực nên trở về đi xem rồi. Hôm nay là có thể lên đường rồi. Hắn lập tức trả lời nói, Ngu Diệu giặc đã ở cân nhắc Nô Quốc chuyện tình, nói rằng Tôn Bác Phu bị Trương Dực giết, hiện tại Nô Quốc không có quốc quân. Tôn Bác Phu đệ Tôn Quyền bây giờ mới 13 tuổi, căn bản không đủ để tọa trấn Giang Đông, mà ngươi là Nô Quốc con rể, vừa vặn có thể danh chính ngôn thuận nhất thống Nô Quốc. Lâm Vũ xem thôi âm thầm tán thưởng, không nhịn được tán dương, người vợ giỏi quá, giống như ta nghĩ. Ngu Diệu giặc, này nhất định phải, ta là không phải của Hiền Nội Trợ. Lâm Vũ, đương nhiên, ngươi đương nhiên là của ta Hiền Nội Trợ. Ngu Diệu giặc, vậy thì về sớm một chút đi, chờ ngươi đến hội kê, chúng ta lại tỉ mỉ lập ra một hồi kế hoạch. Lâm Vũ, thật tích, kết quả mới vừa lui ra hòa Ngu Diệu giặc tán gốc không, Chu Dư liền xông ra. Chu Dư, ba, Lâm Vũ, ngươi chừng nào thì trở về nhỉ? Ta không thể không có ngươi a, phía ta bên này đều sắp hỏng mất. Lâm Vũ vội vã phát ra một an ủi vẻ mặt, trả lời, biết, Tôn Bác Phu bị giết, ngươi bây giờ áp lực nhất định rất lớn chứ? Chu Dư, đúng vậy a, Nô Quốc đều loạn xáo, hiện tại thế cuộc hỗn loạn tương mừng, Lỗ Túc kiến nghị ta phụ tá Tôn Quyền đăng cơ, để ta cùng Trương Chiêu khi hắn cố mệnh đại thần. Nhưng Tôn Quyền hắn xứng sao? Hắn hiển nhiên không xứng a. Như vậy đi, ngươi mau trở về, ta đem Nô Quốc Giang Sơn đưa cho ngươi. Lâm Vũ, 6. Ngươi ý nghĩ này rất đặc sắc, ta rất yêu thích. Đừng có gấp, ta lập tức liền trở về rồi. Bất quá ta muốn trước về một chuyến hội kê, đi gặp thấy Diệu Giặc. Chúng ta không thể vẫn đất khách bến a. Vừa nhắc tới Diệu Giặc, Chu Dư trong lòng liền dâng lên một luồng nhàn nhạt yêu thương. Nhưng hắn biết mình hòa Ngu Diệu Giặc thủy chung là hữu duyên vô phận, không thể làm gì khác hơn là yên lặng chúc phúc, cầu phúc. Vậy cũng tốt, ngươi đi trước gặp gỡ Diệu Giặc, sau đó tới Ngô Quốc bên này tìm ta. Nhất định phải nhanh, bằng không Tôn Quyền chỉ sợ cũng muốn ở quốc nội đứng vững gốc chân. Lâm Vũ, biết rồi, yên tâm đi. Cùng hai người này tán gẫu xong ngày, Châu Thái Hậu cũng tỉnh ngủ, quyến rũ động lòng người người mỹ phụ nhẹ nhàng trương khai cánh tay ngọc, dịu dàng ôm lấy Lâm Vũ. Dịu dàng nói, bà bá, vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy ngươi, cảm giác thật sự tốt. Lâm Vũ tuy rằng rất hưởng thụ này phú quý ôn nhu hương tư vị, nhưng hắn lúc này chỉ có thể nhịn đau bỏ đi yêu thích. A Di, xin tha thứ ta, ta muốn đi cố gắng. Thái Hậu, Lâm Vũ nhẹ nhàng ôm Châu Thái Hậu, có chút ấy này nói, ta hôm nay liền muốn lên đường, chuyển động thân thể, trở về biên giới. Nghe được câu này, Châu Thái Hậu thân thể mềm mại run lên bần bật, thon dài dày đặc lông mi nhẹ nhàng run lên, óng ánh mắt vượng bên trong lóe lên nồng đậm không muốn cùng bị thương. Nàng mặc dù biết sớm muộn cũng sẽ có như thế một ngày, lại không nghĩ rằng ngày hôm đó tới nhanh như vậy. Nàng đột nhiên như cái không dành thế sự bé gái như thế, ôm chặt lấy Lâm Vũ thân thể, không muốn khẩn cầu, buồn cung không muốn ngươi đi, buồn cung không được, lại đến vui vẻ chủ nhật rồi, rời giường rồi, mặt trời sưởi cái mông rồi. Chương 124, Bá Vương trở về. Chương 124, Bá Vương trở về. Lâm Vũ đã sớm đoán được, cùng Châu Thái Hậu biệt ly nhất định sẽ khó bỏ khó phân. Hắn dịu dàng ôm Châu Thái Hậu, nhẹ vỗ về nàng nhu thuận bộ tóc đẹp, thấp giọng khuyên nhủ, ta cũng không phải không trở lại, hiện tại Ngô Quốc dung chuyển, chính là tiếp quản Ngô Quốc danh giới tốt đẹp thời cơ. Ta đáp ứng ngươi, chờ ta bắt Ngô Quốc, bình định tu quốc, nhất định trở về nhìn ngươi. Châu Thái Hậu ôm thật chặt Lâm Vũ cánh tay, u và nói, lại là bắt Ngô Quốc, lại là bình định thủ quốc 6. Này muốn tìm bao lâu thời gian a? Buồn cung sợ không kịp đợi. Lâm Vũ cười cợt, hướng về nàng bảo đảm nói, tin tưởng ta, sẽ không rất lâu. Lại nói tiền tuyến chiến sự một khi lắng lại, ta lập tức liền đến nhìn ngươi. Yên tâm đi. Nghe được Lâm Vũ như vậy bảo đảm, Châu Thái Hậu cảm xúc mới hơi ổn định lại. Nàng dù sao cũng là mẫu nghi thiên hạ hoàng thái hậu, không còn là một luyến ái nao thiếu nữ, biết sợ quốc tiền tuyến, không thể không có Hạ Vũ. Rốt cục, lau một cái nước mắt sau khi, Châu Thái Hậu nhẹ giọng nói rằng, vậy ngươi nhất định phải bảo trọng, nhất định phải bình an trở về gặp bổn cung. Lâm Vũ gật đầu nói, yên tâm đi, ta hiểu rồi. Sau đó nhớ ta thời điểm, hay dùng một hồi ta để lại cho ngươi xả phòng thơm. Mỗi khi xả phòng thơm mùi thơm ngát tràn ngập ra thời điểm, ta sẽ xuất hiện ở trong đầu của ngươi. Châu Thái Hậu nghe vậy mặt đỏ lên, hàm răng cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu nói rằng, ừ, mỗi khi ở Tê Phượng trong ao tắm rửa lúc, bổn cung sẽ nhớ tới ngươi. Lâm Vũ ở nàng trên trán nhợt nhạt vừa hôn. Sau khi rời giường mặc quần áo, lên đường, chuyển động thân thể, hướng về hội kê phương hướng chạy đi bảy. Hội kê thành, ngu trong phủ. Vừa nghĩ tới Lâm Vũ lập tức liền phải về đến trong nhà, ngu rượu giặc liền không nhịn được nhếch miệng, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nàng đặc biệt dặn dò nha hoàn cho nàng để tốt nước tắm, lại trải lên giày đặt một tầng cánh hoa. Nàng định đem tự mình rửa hương hương, nên tiếp Lâm Vũ trở về. Nhưng vừa tiến vào bồn tắm, ngu rượu giặc đột nhiên nhớ tới Lâm Vũ phong lưu khoản nợ đến. Đầu tiên là cưới Đông Nô cung yêu cơ Tôn Thượng Hương làm tiểu thiếp, lại bắt được Gia Cát Lượng phu nhân Hoàng Nguyệt Anh. Giang Cầm ở Giang Lăng thành bên trong không biết đã làm những gì hoạt động, sau đó đi tới Dĩnh Đô, lại bị cái gì Châu Thái Hậu nơi làm việc quy tắc ngầm. Những chuyện này mắc nối tiếp lên, để ngu rượu giặc càng nghĩ càng giận. Hừ, Lâm Vũ cái này cặn bã nam, nhất định quăng lấy ta ăn trộm. Một lúc gặp mặt, ta nhất định phải hảo hảo thẩm vấn hắn một hồi, quyết không thể để hắn dễ dàng bò lên trên bản tiểu thư giường. Hoa Khôi của Trường ngồi ở trong thùng nước tắm, hai tay ôm ngực, bĩu môi, nãi hung nãi hung, hồng hộc thở hổn hển. Vừa vặn đang lúc này, ngoài cửa một đạo lâu không gặp bóng người hiện lên. Ngay sau đó Lâm Vũ đẩy cửa phòng ra, rất nhanh a, veo một cái liền vào, kích động hô, người vợ, ta có thể tưởng tượng ngươi chết bẩm, mau tới rán rán. Ngu rượu giặc tránh, đang tức giận đây, cũng không phải dính chiêu này. Ở trong thùng nước tắm xoay người, đưa lưng về phía Lâm Vũ, tức giận nói, ma quỷ, còn biết trở về, làm sao bất hòa của Tôn Thượng Hương, Hoàng Nguyệt Anh, Châu Thái Hậu lêu lổng đi tới. Lâm Vũ vừa nghe, lập tức đoán được người vợ đây là tức rồi, vội vã cười ha hả nói, các nàng những kia dòng chi tục phấn, ở trước mắt ta một điểm mị lực đều không có, ta đối với các nàng hoàn toàn không có biện pháp. Ngu rượu giặc cũng không phải tin, khi mắt hỏi, thật sự? Lâm Vũ đàng hoàng chỉnh trọng nói, đương nhiên là thật. Ngươi nghĩ a, chúng ta đều là người xuyên Việt, đối với chúng ta tới nói, những nữ nhân này đều là người cổ đại. Cái gì Tôn Thượng Hương, Hoàng Nguyệt Anh loại hình sáu, ít nhất muốn so với ta lão hơn 1000 tuổi. Ta quay mắt về phía một so với ta lão hơn 1000 tuổi nữ nhân, còn có thể động cái gì nghiêng suy nghĩ? Thân ái, chỉ có ngươi cùng ta là cùng linh người a. Chúng ta mới phải một đôi trời sinh. Bị Lâm Vũ như thế một giải thích, ngu rượu giặt lại thật sự có điểm nghĩ thông suốt rồi. Xác thực, đối với Lâm Vũ tới nói, trước mắt những nữ nhân này đều là người cổ đại. Tất yếu ăn người cổ đại giống sao? Hoàn toàn không cần thiết ta. Nàng chính là chỗ này sao dễ dụ một em gái? Chỉ cần hống hai câu lập tức liền bất giận. Hơn nữa lâu như vậy không gặp, nàng cũng xác thực có chút muốn Lâm Vũ. Ngoan ngoãn chuyển qua đến xem hắn. Đối với hắn mở hai tay ra, lộ ra dịu dàng lòng dạ. Nói rằng, nước còn ôn, có muốn tới hay không cùng nhau tắm? Lâm Vũ thành thạo rời đi khôi giáp, trực tiếp bảng tiến vào bồn tắm. Cười ha hả nói, đương nhiên muốn. Tiểu biệt thắng tân hôn. Hai người vừa thấy mặt, nhất thời như keo như sơn. Lâm Vũ ôm thật chặt ôn nhu khả nhân ngu rượu giặc, đột nhiên cười xấu xa hỏi, người vợ, chúng ta đã lâu không cùng nhau chơi đùa game rồi, cùng nhau chơi đùa cái game đi. Ngu rượu giặc gật đầu nói, hay lắm hay lắm. Chơi trò chơi gì? Lâm Vũ suy nghĩ một chút, nói, sáu. Ngu rượu giặc lườm một cái, ma quỷ, liền ngươi sẽ chơi. Lâm Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, kha kha, người vợ quá khen rồi. Ngu rượu giặc, có điều ngoài miệng tuy rằng ghét bỏ, thân thể cũng rất thành thực lựa chọn phối hợp 12. Làm xong đêm, Lâm Vũ từ trong thùng nước tắm đi ra, trước tiên đem ngu rượu giặc ôm vào trên giường, sau đó liền mặc vào quần áo, chuẩn bị ra ngoài. Ngu rượu giặc liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, mặt trăng đều leo lên cây sao, không nhịn được hỏi, đã trễ thế này, làm sao còn muốn đi ra ngoài? Lâm Vũ nói rằng, Tôn Bác Phu vừa bị giết, ta dự định đi xem đại tiểu. Dù sao Tôn Bác Phu là chồng của nàng, ta lo lắng nàng nhất thời nghĩ không ra. Ngu rượu giặc vừa nghe, cũng không khỏi đến gật đầu nói, ừ, hay là ngươi suy tính chu toàn. Tôn Bác Phu chết rồi, đại kiều khẳng định tránh không được bi thương. Có điều cân nhắc đến Lâm Vũ trước sau như một, Hoa Khôi của Trường không nhịn được nheo mắt lại nói rằng, vậy ngươi đi sớm về sớm, không cho ở đại kiều nơi đó lưu lại quá lâu. Ta không cho phép lao công của ta cho vị vong nhân đưa ấm áp. Lâm Vũ liền vội vàng gật đầu nói, yên tâm đi, ta quá khứ thăm hỏi một hồi sẽ trở lại. Chương 125, nô quốc vị vong nhân. Chương 125, nô quốc vị vong nhân. Thừa dịp ánh trăng, Lâm Vũ cưỡi xích thú mã, một đường đi tới đại kiều nơi ở. Lúc này đại kiều trong phòng ánh đèn lấp loé, đưa nàng điều địa ôn luyện cắt hình phóng ở cửa sổ bên trên. Lâm Vũ tung người xuống ngựa, cất bước đi tới trước cửa, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Là ai? Đại kiều cảnh giác thanh âm của bỗng nhiên vang lên. Nàng sống một mình nơi này, bình thường cơ hồ không có ai tới cửa bái phòng. Bởi vậy, này đêm khuya đến thăm tiếng gõ cửa, càng thêm làm cho nàng nghi hoặc. Lâm Vũ nhẹ giọng đã mở miệng, là ta. Đại kiều cô nương. Nghe được Lâm Vũ thanh âm của, đại kiều ngữ khí nhất thời trở nên kinh hỉ. Là bà Vương. Bà Vương, ngươi trở về. Ngay sau đó trên cửa sổ cắt hình trở nên vui vẻ, một trận tiếng bước chân dồn dập từ cửa phòng bên trong truyền đến. Đại kiều bước khinh doanh bước chân lại đây mở cửa. Bởi vì chạy thời điểm quá mức sốc này, dẫn đến trước ngực này một đôi ngọc thố cũng thuận theo nhảy đánh lên. Cửa mở ra, Lâm Vũ gặp được lâu không gặp đại tiểu, khóe miệng không khỏi làm nổi lên một vệt ý cười. So với lần trước gặp lại, đại tiểu trở nên gầy gò một chút, nhưng tao nhã tài trí khí chất nhưng không có bất kỳ thay đổi. Tiêu chuẩn mặt trái xoan, tú khí liêu diệp mì, một đôi nước long lanh mắt to, mỉm cười thời điểm sẽ loan thành hai đạo dịu dàng ngượt nha. Như vậy một cô gái, mặc kệ bất luận người nào thấy, đều chỉ muốn đem nàng ôm vào trong ngực mạnh mẽ sủng ái một phen. Lâm Vũ cũng không ngoại lệ, mà lúc này đại kiều cũng rất vui vẻ, nàng cũng rất nhớ nhung Lâm Vũ. Bá vương là cái gì thời điểm trở về? Lâm Vũ mỉm cười nói, ta lúc chạm vạng vào thành. Đại kiều liền vội vàng hỏi, bá vương có thể dùng quá muộn tiện rồi hả? Có muốn hay không tiếp thân vì là bá vương bị chút ăn khuya? Lâm Vũ liền vội vàng khoát tay nói, không cần làm phiền rồi, ta dùng qua bữa tối mới tới được. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào đại kiều trước ngực. Đại kiều phát hiện sau ngượng ngùng không nớt, không nhịn được gắt giọng, bá vương, làm sao vừa thấy mặt con mắt sẽ không thành thật? Lâm Vũ vội vã giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, ta là đang lo lắng vết thương của ngươi có hay không khỏi hẳn. Đại kiều lúc này mới chợt hiểu ra, liền vội vàng nói, đa tạ bá vương lo lắng, thiếp thân chúng tên đã cơ bản khỏi. Lâm Vũ nheo mắt lại, có thật không? Ta không tin, trừ phi để ta tận mắt xem. Đại kiều sáu, Lâm Vũ cũng không khách khí, thẳng thắn lựa chọn tự giúp mình, nhẹ nhàng để lại đại kiều vai, dùng tay hướng về hai bên kéo một cái, xé ra đóng gói, lộ ra đại bạch thỏ nãi đường. Nhìn kỹ, chỉ thấy lúc trước chúng tên xác thực đã khỏi, càng thần kỳ chính là lại một điểm vết tích đều không có lưu lại. Đoan Mục Dung dược thần rồi. Lâm Vũ trà trà thở dài nói, Dung cô nương y thuật coi là thật cao minh, lại một điểm dấu vết cũng không lưu lại. Đại Kiêu nhẹ nhàng gật đầu nói, là đây, thiếp thân cũng rất là cảm tạ Dung cô nương. Có điều ngược lại cũng không phải một điểm dấu vết cũng không lưu lại. Nếu cẩn thận động vào nói, vết thương vị trí da rẻ vẫn còn có chút lồi lõm. Lâm Vũ vừa nghe, quả đoán nói rằng, nha, vậy ta phải sờ một cái xem. Dứt lời liền thử một hồi. Sâu xa nói, ừ, nơi này xác thực bất bình. Thật giống có mê chi bất ngờ nổi lên. Đại Kiêu, hỏa, hỏa, bá, bá vương sáu, mau dừng tay, nơi đó là sáu, Lâm Vũ, sáu, kiểm tra xong thân thể, Đại Kiêu vội vã cho đại bạch thỏ nãi bịt đường thật đóng gói, Lâm Vũ ngồi ở một bên, xa xôi nói rằng, tôn sách chết rồi, ngươi biết chứ? Đại Kiêu vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt không đau khổ không vui, lạnh nhạt nói, ừ, thiếp thân biết, Lâm Vũ hỏi, ngươi không thương tâm sao? Đại Kiêu không khỏi buồn cười, lắc đầu nói, ban đầu ở trên tường thành, hắn suýt chút nữa một mũi tên bắn chết thiếp thân. Bây giờ hắn đã chết, thiếp thân hài lòng còn đến không kịp, như thế nào hội thương tâm? Lâm Vũ mỉm cười với gật đầu nói, nói cũng đúng. Sau đó hỏi, ta bây giờ muốn lấy Đông Nô Phò Mã thân phận, chấp trưởng Giang Đông, ngươi cảm thấy làm sao? Đại Kiều nghe vậy mà ra, nàng không nghĩ tới, Lâm Vũ dạ tâm lại lớn như vậy, không những muốn cưới vợ Tôn Thượng Hương, còn muốn chiếm đoạt Đông Nô. Nhưng đối với nàng tới nói, Đông Nô đến cùng với ai hết thảy, nàng kỳ thực cũng không để ý. So ra, nàng cùng Lâm Vũ cảm tình, trái lại so với cùng Tôn gia cảm tình càng sâu. Thiếp thân cho rằng vô cùng tốt. Đại Kiều suy nghĩ một chút, rốt cục thành khẩn nói rằng, thật chứ? Lâm Vũ mỉm cười với hỏi ngược lại, coi là thật. Đại Kiều lần thứ hai xác nhận, lần này không chút do dự nào. Lâm Vũ cười ha ha. Lúc này bá đạo nói, đã như vậy, vậy ta liền thuận theo mỹ nhân ý tứ, chấp trưởng Đông Nô. Sau đó, hắn lại nhẹ nhàng nắm Đại Kiều tinh xảo cằm, nói bổ sung, Giang Đông ta muốn tiếp quản, ngươi, ta cũng phải tiếp quản. Bây giờ Tôn Sách đã chết, ngươi là vị vong nhân, cùng với ở Như Hoa giống như niên kỷ kỷ thủ tiết, không bằng gả cho ta, làm ta tiểu thiếp. Từ đây cùng Á Hương tỷ muội tương xứng, làm sao? Nghe nói như thế, Đại Kiều một tấm quyến rũ động lòng người trên mặt đẹp nổi lên đỏ ửng. Nước long lanh trong con ngươi ánh sáng lấp loé. Nàng tâm động. Nàng còn chưa bao giờ hưởng thụ quá phu thê ân ái tư vị. Từ khi nàng bị thương tới nay, Lâm Vũ đối với nàng mọi cách chăm sóc, nàng từ lâu đối với Lâm Vũ phương tâm ám hứa. Chỉ là, thiếu hụt một bước ngoặt. Lúc trước nàng, ở trên danh nghĩa là Tôn Sách vợ, nàng không thể phản bội. Bây giờ Tôn Sách đã chết, nàng cũng không có lần này lo lắng rồi. Nhìn Lâm Vũ ánh mắt kiên định, Đại Kiều lo lắng nói rằng, thiếp thân như gả cho bá vương, chỉ sợ bá vương nguyên phối không cho. Thiếp thân dù sao cũng là vị vong nhân, thân phận không may mắn. Lâm Vũ đúng là rất tự tin, cười híp mắt nói, ngươi như ý, việc này ta đi giải quyết, ta cũng không để ý ngươi là thân phận gì, bảo đảm đến thời điểm cho ngươi mặt mày rạng rỡ gả cho ta. Nghe nói như thế, Đại Kiêu rốt cục triệt để động lòng, nhẹ nhàng nắm chặt Lâm Vũ tay nói, bá vương nếu không chê thiếp thân sáu, thiếp thân đồng ý ủy thân với bá vương, sau này quãng đời còn lại, vì là bá vương luộc cơm pha trà, sinh con dưỡng cái, hầu hạ bá vương. Một câu nói còn chưa nói xong, Đại Kiều gò má đã triệt để hưởng thấu. Được Đại Kiều đồng ý, Lâm Vũ cũng rất cao hứng. Hắn không khỏi nhẹ nhàng ôm Đại Kiều vai. Một đôi tay lại muốn đi xé ra đại bạch thỏ nãi đường đóng gói. Không ngờ Đại Kiều nhưng giơ tay ngăn cản lại. Lắc đầu nói, bá vương chớ vội. Đợi được thành hôn này, thiếp thân thì sẽ mặc cho bá vương bài bố. Đến lúc đó bất luận bá vương muốn cho thiếp thân làm sao hầu hạ, thiếp thân đều sẽ nghe theo. Lâm Vũ cười cợt. Hắn biết cổ đại nữ nhân nặng nhất, coi trọng nhất danh phận. Đang không có danh phận trước, Đại Kiều vẫn là rất bảo thủ. Tốt. Việc này không nhất thời vội vã. Đã như vậy, như vậy sẽ chờ ngươi và ta chính thức kết hôn một ngày kia đi. Dứt lời, Lâm Vũ tiêu sái đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi đến. Thời điểm không còn sớm, sớm chút giải lao. Ngày mai ta đi trước Giang Lăng, tiếp quản Ngô quốc cùng nhau sự vụ. Chờ ta thành Ngô quốc chi chủ, lại trở về cưới ngươi xuất giá. Đại Kiêu liền vội vàng đứng lên đưa tiễn. Nhìn Lâm Vũ Khôi Ngô Hiên ngang bóng lưng, khắp nơi ước mơ nói: "Thiếp thân chờ ngươi trở về." Thời khắc này, khóe miệng nàng rốt cục lộ ra một vẻ hạnh phúc mỉm cười. Chương 126, vua điện ảnh lọ gìn. Chương 126, vua điện ảnh lọ gìn. Trở lại ngu phủ, Diệu Giặc còn chưa ngủ đi. Nàng bao bọc một tấm lụa mỏng, ngọc thể ngang dọc nằm ở trên giường, đang chờ Lâm Vũ trở về. Nhìn thấy Lâm Vũ đẩy cửa đi vào, nàng không khỏi trêu tức hỏi: "Cho vị vong nhân đưa xong ấm áp, Đại Kiêu đích tình huống thế nào?" Lâm Vũ khẽ thở dài một hơi, đột nhiên đùa tinh phụ thể, lấy ra vua điện ảnh trình độ hành động. Lắc đầu nói rằng: "Nói thật, Đại Kiêu đích tình huống rất nguy. Từ khi biết được Tôn Bác Phu tin qua đời, Đại Kiêu vẫn cực kỳ bi thương. Mỗi ngày ngồi ở trong phòng lấy nước mắt rửa mặt, hồn bay phách lạc." Ngu Diệu Giặc nghe được đầu óc mơ hồ, nghi ngờ nói: "Đại Kiêu cùng Tôn Bác Phu cảm tình tốt như vậy sao? Lúc trước Tôn Bác Phu không phải suýt chút nữa một mũi tên bắn chết nàng sao? Theo lý thuyết Tôn Bác Phu chết rồi, Đại Kiêu nên cao hứng mới đúng vậy." Lâm Vũ cười khổ nói: "Người vợ, người đây sẽ không đã hiểu. Đại Kiều không phải là bởi vì Tôn Bác Phu chết rồi mà thương tâm. Nàng là bởi vì chính mình đã biến thành quả phụ mà thương tâm. Cổ đại người phụ nữ đều rất đáng thương. Một đời chỉ có thể gả cho một người đàn ông. Dù cho người đàn ông này chết rồi, các nàng cũng phải thủ tiết mãi cho đến chết, cái này gọi là thủ tiết không gì, rời. Nếu như tái giá, đó là phải bị người phỉ nổ." Ngu Diệu Giặc nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Rất đồng tình nói: "Đúng vậy a. Cổ đại nữ nhân xác thực quá thảm. Đều do vạn ác xã hội phong kiến." Lâm Vũ còn nói: "Vì lẽ đó hiện tại Đại Kiều rất đáng thương. Nàng vừa nghĩ tới mình ở như hoa như ngọc niên kỳ, liền muốn thủ tiết mãi cho đến lão, liền mỗi ngày khóc ròng ròng." Ngu Diệu Giặc dù sao cũng là nữ hài tử, hơi hơi lại vào một hồi, nhất thời đối với Đại Kiều sinh ra nồng đậm đồng tình. Nếu để cho nàng không tới 20 tuổi liền thủ tiết, cả đời đều không hưởng thụ được cái tình thoải mái. Nàng kia thật là chính là sống không bằng chết. Đại Kiều thật đáng thương a." Thiện Lương Hoa Khôi của trường thấp giọng nói rằng. Mà vừa nhìn thấy Diệu Giặc đối với Đại Kiều sinh ra đồng tình, Lâm Vũ quả đoán biết thời biết thế, bày ra một bộ trách trời thương dân dáng vẻ, nói rằng: "Người vợ, ta là một người xuyên việt, không chịu nổi người khác chịu khổ. Nhìn thấy Đại Kiều như thế đáng thương, ta liền trong lòng khó chịu. Bằng không như vậy, chúng ta đồng thời giúp một chút nàng đi." Ngu Diệu Giặc vội vã tán đồng nói: "Tốt tốt, Vũ, chúng ta giúp thế nào nàng?" Lâm Vũ lập tức nói ra một phương án: "Ta đã nghĩ được rồi, muốn thay đổi Đại Kiều vận mệnh bi thảm, chỉ có một con đường đi. Ta nạp, dâng nàng làm thiếp, làm cho nàng tái giá cho ta. Cứ như vậy, sẽ không người dám nói nàng chuyện phiếm rồi. Hơn nữa người khác ghét bỏ nàng vị vong nhân thân phận, cảm thấy nàng khắc phu không may mắn, ta không chê. Ta không phải loại kia phong kiến mê tín người." Ngu Diệu Giặc nghe xong xoa cằm gật đầu nói: "Từ sáu, đây thật là duy nhất một con đường." Nhưng rất nhanh, Hoa Khôi của trường liền phản ứng lại, ngẩng đầu trừng mắt Lâm Vũ, đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ bé một trống, thở phì phò nói: "Chờ chút, chết cặn bã nam, ngươi lại hệ thống bài võ ta là không phải?" Lâm Vũ vội vã bày ra một bộ vẻ mặt vô tội, thành khẩn nói: "Trời đất chứng giám, người vợ, ta làm sao có thể hệ thống bài võ ngươi sao? Ta chỉ là đơn thuần muốn cứu vớt một bị phong xây dựng chế độ hãm hại bất lực thiếu nữ à?" Ngu Diệu Giặc: "Thật sự, chẳng lẽ không đúng ngươi nghĩ mở hậu cung, cố ý tìm cớ?" Lâm Vũ vội vã làm sáng tỏ nói: "Không phải, tuyệt đối không phải. Ta dám đối với thiên phát thể, ta lại như vậy làm chuyện người sao? Ta chỉ là muốn mang Đại Kiều thoát ly khổ hải thôi." Ngu Diệu Giặc: "Hừ, nếu không xem ở Đại Kiều đích sắc rất đáng thương phần trên, lần này ta sẽ không đồng ý ngươi cưới vợ bé." Lâm Vũ vừa nghe, người vợ đây là tương đương với mở cho hắn đèn xanh rồi. Cao hứng bên dưới, không nhịn được ôm chặt lấy Hoa Khôi của trường, mỉm cười nói: "Liên biết người vợ hiền lành nhất rồi." Ngu Diệu Giặc lườm hắn một cái, Tiểu Sơn nói: "Thối cặn bã nam, ngươi dự định lúc nào đem Đại Kiều thu nhập hậu cung?" Lâm Vũ cười híp mắt nói: "Việc này không nổi. Chờ ta trước đem Ngô quốc danh giới tiếp quản hạ xuống, sau đó sẽ lấy Ngô chủ danh nghĩa nạp, dâng Đại Kiều làm tiếp. Cứ như vậy, cũng coi như là danh chính ngôn thuận." Ngu Diệu Giặc cũng tán đồng gật đầu nói: "Ừ, như vậy xác thực càng thích hợp sáu." Đêm đó, Lâm Vũ đổi tiếp Ngu Diệu Giặc vừa bãi lưu luyến, hai người trắng đêm chưa chợp mắt. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Vũ sẽ lên đường đi tới Giang Lăng, cùng Chu Dư gặp mặt. Dù sao, lúc này Ngô quốc phần lớn quân quyền đều nắm giữ ở hắn vị này đại đô đốc trong tay. Vì để tránh cho bị thủ quốc mật thám phát hiện, Lâm Vũ đặc biệt đổi một thân thường phục, chỉ mang theo thiếp thân tùy tùng, liền xích thố mã cũng không kỵ, lặng lẽ đi tới Giang Lăng thành bên trong. Đừng nói hành tung của hắn đã lừa gạt thủ quốc cơ sở ngầm, liền ngay cả Chu Dư đều không có lưu ý đến. Đợi được tiến vào thành sau khi, Lâm Vũ mới cho Chu Dư phát ra con dị và chát: "Bạn học cũ, đi ra tiếp, đó ta." Chu Dư mừng rỡ không thôi: "Lâm Vũ, người rốt cục trở về, người ở đâu?" "Lâm Vũ, ta ngay ở phủ nha bên ngoài." "Xuyệt, đừng lộ ra, ta là lặng lẽ lẻn vào trong thành." Chỉ chốc lát sau, Chu Dư liền mặt mày hớn hở ra ngoài nên tiếp. Nhìn thấy Lâm Vũ một khắc đó, Chu Dư trong lòng cảm giác phảng phất là đang đánh thăng cấp cuộc thi thời điểm, đột nhiên phát hiện 5 tầng đồng đội là nhỏ đại như thế, trong lòng một hồi liền chân thật rồi. Ván này ổn. Lôi kéo một thân thường phục Lâm Vũ vào cửa, chỉ thấy phủ nha bên trong cái khác nô cốt tướng lĩnh đã ở, ngoại trừ Lâm Vũ rất quen thuộc Lỗ Túc ở ngoài, đóng giữ Tương Dương Lăng Thao, Lăng Thống phụ tử, theo Tôn Thượng Hương cùng đi hoàng cái, cùng với Tôn Sách tín nhiệm nhất ái tướng Thái Sử Tử, mấy người tránh đang ngồi vây chung một chỗ nghị sự. Nhìn thấy Lâm Vũ đi vào, nô quốc các tướng sĩ dồn dập đứng dậy hành lễ, Dù sao không có bất luận cái nào võ tướng không khâm phục Lâm Vũ thần uy. Tây Sở Bá Vương quả thực chính là hết thảy võ tướng trong lòng nóng trông thần linh. Lâm Vũ cũng không kiêu căng, mà là từng cái cùng nô quốc các tướng lĩnh gật đầu hành lễ. Lúc này Lăng Thao không nhịn được tiến lên một bước, bi thống nói: "Bá Vương, mặt tướng khẩn cầu Bá Vương vì là ta chúa báo thù rửa hận a." Lăng thống cũng nói theo: "Bá Vương, thuộc quốc Trương Phi khinh người quá đáng, lại trong chiến trận đánh lén đã đánh mất năng lực phản kháng chủ công sáu. Không giết người này, ta ăn không biết ngon." Đêm không thể chợp mắt. Chu Dư liền vội vàng nói: "Lăng Thao, Lăng thống tướng quân ngày ấy đều đi theo bác phu cùng xuất trình. Chính mắt thấy bác phu bị giết, bởi vậy tâm tình của bọn họ vẫn không cách nào bình tĩnh." Lâm Vũ nhẹ nhàng nuốt cảm nói: "Hai vị tướng quân tâm tình ta có thể hiểu được, nhưng bây giờ Ngô quốc quần long vô thủ, việc cấp bách cũng không phải đi tùy tiện tấn công thuộc quốc, mà là trước tiên ổn định trận tuyến. Có câu là, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Chỉ có bên trong vững chắc, mới có thể một lần chiến thắng thuộc quốc." Chương 127, lập xuống minh nước. Chương 127, lập xuống minh nước. Lâm Vũ mấy câu nói có lý có theo, nhất thời đưa tới Ngô quốc chúng tướng sĩ tán đồng. Nước không thể một ngày vô chủ. Bây giờ Tôn Sách chết rồi, việc cấp bách đích thật là trước tiên xác định Ngô quốc thuộc về quyền. Bằng không còn chưa cùng thuộc quốc giao thủ, Ngô quốc bên trong trước tiên loạn thành hỗn loạn. Ngược lại là bất chiến tự tan rồi. Lúc này Hoàng Cái nói rằng: "Chủ công tuổi còn trẻ liền chết xa trường, đáng tiếc liền vóc dáng tự cũng không lưu lại. Dựa theo quy củ, nên do chủ công đệ đệ Trọng Nưu đến kế thừa ngôi vị hoàng đế. Trọng Nưu chính là Tôn Quyền. Hắn là Tôn Sách nhiều tuổi nhất đệ đệ, nhưng hắn bây giờ niên kỷ cũng bất quá mới 13 tuổi mà thôi." Lỗ Túc trước hết đưa ra dị nghị: "Trọng Nưu có điều 13 tuổi, có thể nào trong lúc chức trách lớn? Ngươi để một đứa bé, làm sao đi đối mặt thủ quốc hổ lang chi sư?" Chu Dư vừa bắt đầu cũng không có lên tiếng, mà là đang yên lặng chờ đợi thời cơ. Vừa nghe đến Lỗ Túc chủ động mở đoàn, hắn vị này Đông Nô tên khốn kiếp quả đoán đứng ra phát biểu ý kiến, kéo tiết tấu. Tử Kính nói không sai, Trọng Nưu tuổi còn quá nhỏ, e sợ không chịu nổi quốc quân trì mặc cho. Nếu là đem nô quốc giao cho trên tay của hắn, khi nào có thể báo bác phu mối thủ? Lăng Thao, Lăng thống hai phụ tử đều là vội vã cho Tôn Sách báo thù rửa hận. Thái sử Từ cùng Tôn Sách cũng là tình đồng thủ túc, đồng dạng không muốn lề mà lề mề, hận không thể hiện tại liền bọn tới Di Lăng tìm Trương Dực liều mạng. Nghe Chu Dư vừa nói như thế, ba người gật đầu liên tục. Công Cẩn nói không sai, Trọng Nưu tuổi vẫn là quá nhỏ, để Trọng Nưu tới đón quản nô quốc tuyệt đối không phải thượng sách. Hoàng Cái không khỏi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Lỗ Túc cùng Chu Dư hỏi: "Này y theo hai vị ý tứ của, này nô quốc nên do ai tới tiếp quản?" Lỗ Túc không có trả lời ngay, mà là lựa chọn lôi kéo một tay. Việc này vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Chu Dư cũng không xếp vào, gọn gàng dứt khoát nói: "Cần gì bàn bạc kỹ càng? Trước mắt thì có lựa chọn tốt nhất." Hắn hướng về Lâm Vũ nhất chỉ, cao giọng nói rằng: "Bá Vương là ta Đông Nô phò mã, cùng Á Hương công chúa kết có người thân. Ngày sau nếu là có dòng dõi, đó cũng là hoàng thất huyết mạch. Bàn về thực lực, Bá Vương không gì không đánh được, đánh đâu thắng đó. Bàn về hy vọng, Bá Vương tên vang vọng hoàn vũ, vang dội cổ kim. Trừ hắn ra, còn có người càng thích hợp ở đây nguy nan thời khắc đến chấp trưởng Đông Nô sao?" Lỗ Túc từ lúc phiền thành cuộc chiến thời điểm đã bị Bá Vương Hạng Vũ chết phục. Bởi vậy vừa nghe Chu Dư, lập tức đồng ý nói: "Công Cẩn nói rất có lý. Bây giờ xem ra, xác thực chỉ có Bá Vương thích hợp nhất tiếp quản Đông Nô, cũng chỉ có Bá Vương năng lực ta chúa báo thù rửa hận." Nhưng Lỗ Túc tuy rằng đồng ý, Hoàng Cái nhưng là Ngô quốc lão thần, hắn tử nhỏ tùy tùng Tôn Kiên khai quốc, lại một đường phụ tá Tôn Sách, đối với Tôn thị bộ tộc trung thành tuyệt đối. Lâm Vũ mặc dù là Tôn thượng hương phu quân, từ hôn duyên tới nói cũng coi như là Tôn thị bộ tộc người trong, nhưng hắn dù sao không họ Tôn. Lão tướng quân đột nhiên lắc đầu, cau mày nói: "Ta cảm thấy không thích hợp. Này Đông Nô quân chủ, còn nên họ Tôn mới đúng." Chu Dư vừa nghe, nhất thời phản bác: "Hoàng lão tướng quân không nên quá mức cổ hủ. Trước mắt việc cấp bách là vì bác phu báo thủ, là để Ngô quốc khỏi bị thuộc quốc xâm phạm, mà không phải chú ý cái gì chính thống." Lỗ Túc rất nhanh sẽ đứng ở Chu Dư cùng Lâm Vũ bên này, cũng theo gật đầu nói: "Công Cẩn nói không sai. Bây giờ không nên quá cố chấp với chính thống." Hoàng Cái nhưng vẫn kiên trì, chuyển hướng mấy vị tướng quân khác nói: "Các vị thấy thế nào?" Lăng Thao, Lăng thống cùng thái sử Từ bọn họ cũng không phải là tùy tùng Tôn Kiên khai quốc tướng lĩnh, bọn họ bản thân liền là nửa đường gia nhập, vì vậy đối với này Ngô quốc quân chủ xuất thân không giống Hoàng Cái như vậy có chấp nhiệm. Lăng Thao ý nghĩ rất mộc mạc: "Ta mặc kệ quốc quân họ Tôn vẫn là họ Hạng, ta chỉ muốn giết Trương Phi báo thù rửa hận." Lăng thống ủng hộ vô điều kiện tra quyết định, cất cao giọng nói: "Ta cũng giống vậy." Thái sử Từ suy nghĩ chốc lát, thẳng thắn đề nghị: "Không ngại như vậy, ai giết thủ quốc Trương Phi, cho chủ công báo huyết hải thâm cửu, chúng ta liền ôm lập ai vì là chủ mới, các vị nghĩ như thế nào?" Lăng Thao cùng Lăng thống quả đoán đồng ý, hai cha con cùng kêu lên nói: "Tán thành." Chu Dư cũng không ý kiến. Hiện nay đến xem, có khả năng nhất giết chết Trương Dực chỉ có Lâm Vũ, bởi vậy hắn cũng nuốt cảm nói: "Ta cũng tán thành." Lỗ Túc càng không hay nói, gật đầu nói: "Như vậy lại công bằng có điều. Cho tới Hoàng Cái, tuy rằng một lòng muốn nâng đỡ Tôn Quyền thượng vị, nhưng bị vướng bởi mọi người cái nhìn, hắn rốt cục lựa chọn nội bộ." Than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Nếu như thế, vậy ta cũng không có gì nghị." Sáu. Một phen thảo luận, rốt cục bùi trần ai. Cuối cùng chúng tướng sĩ lập xuống minh ước. Ai tự tay giết Trương Phi, người đó chính là Ngô quốc chủ mới. Đến đây, Ngô quốc do ai tiếp nhận một chuyện, vẽ lên dấu chấm tròn. Từ phủ nha đi ra, Chu Dư đi theo Lâm Vũ sau lưng, nhẹ giọng nói: "Xem ra ngươi nhất định phải diệt trừ Trương Dực rồi." Lâm Vũ gật đầu nói: "Muốn nhất thống Ngô quốc, giết chết Trương Dực chính là không thể tránh khỏi sự tình." Chu Dư có chút lo lắng, thấp giọng nói: "Nhưng hắn dù sao cũng là đồng học,
ngươi thật sự hạ thủ được.
Lâm Vũ cười lạnh nói, ngươi bắt hắn làm đồng học, hắn nhưng bắt ngươi làm đại hoán loại. Phiên Thành cuộc chiến hắn cướp vợ của ngươi, suýt chút nữa một mâu đâm chết của thời điểm. Di Lăng cuộc chiến hắn đâm chết Tôn Bác Phu thời điểm. Hắn đem chúng ta xem là đồng học sao? Chu Dư nghe vậy ngạc nhiên, trong nháy mắt không có gì để nói.
Xác thực,
rõ ràng là Trương Dực bất nhân bất nghĩa trước. Lâm Vũ vô vỗ Chu Dư vai, thấp giọng nói, Chu Dư, võ lao sư nói rất đúng. Thế giới này có thế giới này quy tắc, quan hệ giữa chúng ta đã hoàn toàn thay đổi rồi. Bây giờ chúng ta nhất định phải mới thân phận, đến tranh bá thiên hạ. Ngươi cũng không muốn cái kế tiếp ở trong đám bị công bố tử vong là chính mình chứ? Chu Dư vội vàng gật đầu, trầm giọng nói rằng, Lâm Vũ, ngươi nói rất đúng mới. Yên tâm, cái kế tiếp ở trong đám bị công bố tử vong 6, nhất định là Trương Dực tên kia. Lâm Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười. Vậy thì đúng rồi. Sau khi chạm đích đi trước thấy Tôn Thượng Hương, đi tới cửa phòng ở ngoài, còn không có vào cửa, hắn liền nghe được một trận thấp giọng khóc nức nở. Hắn biết, đó là Tôn Thượng Hương tiếng khóc. Tôn Thượng Hương cùng Đại Kiều không giống. Mặc dù lớn Kiều cùng Tôn Bác Phu không tình cảm chút nào, nhưng Tôn Thượng Hương cùng Tôn Bác Phu trong lúc đó, thủy chung là có huyết thống liên hệ. Thường nói, máu mủ tình thâm. Mặc dù Tôn Bác Phu thân phận thật sự là người xuyên việt, mà cũng không phải Tôn Thượng Hương chân chính ca ca, nhưng này huyết thống liên hệ, nhưng thủy chung tồn tại. Khẽ khẽ đẩy mở cửa phòng, Lâm Vũ gión ra gión rén tiêu sái tiến vào. Từ phía sau lưng chậm rãi ôm lấy ngồi ở bên giường khóc nỉ non Tôn Thượng Hương, cùng yêu cơ nhất thời chấn kinh, thân thể mềm mại tùy theo run lên. Lâm Vũ dán vào lỗ tai của nàng ôn nhu nói, "Đừng sợ, là ta trở về." Vừa nghe đến Lâm Vũ thanh âm ôn nhu, Tôn Thượng Hương khóc đến trái lại càng hung. Nàng xoay người lại, ôm thật chặt Lâm Vũ, không giúp nói, "Ca ca của ta chết rồi 6, ta không có ca ca rồi 6. Phu quân, giúp ta báo thủ, giúp ta ca ca báo thủ." Chương 128, chương dựng được điểm. Chương 128, chương dựng được điểm. Một ngày phu thê trăm ngày ân. Trăm ngày ân tình tựa như biển sâu. Lâm Vũ đối với Tôn Thượng Hương cảm tình vẫn là rất sâu. Nhìn thấy nguyên bản hoạt bát đẹp đẽ, kiên cường dũng cảm gặp con mị cơ trở nên yếu ớt như vậy, Lâm Vũ trong lòng cũng rất đau lòng. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Tôn Thượng Hương, ở nàng bên tai nói rằng, "Yên tâm, trong vòng 7 ngày, ta chắc chắn Trương Phi đầu lâu bắt được trước mặt ngươi. Tế điện ngươi chết đi huynh trưởng." Nghe nói lời ấy, Tôn Thượng Hương chăm chú ôm Lâm Vũ, tâm tình trong nháy mắt được thả, gào khóc lên. Đêm đó, Lâm Vũ liền mời Chu Dư đi tới phủ nha, bắt đầu khua chuông gõ mõ thương lượng nổi lên đánh giết Trương Dực kế hoạch. Trận này mật mưu chỉ có hai người bọn họ tham gia, bởi vì Trương Dực đích thực chính bản thân phân, chỉ có hai người bọn họ biết được. Lâm Vũ khai môn kiến sơn nói rằng, nếu muốn giết đi Trương Dực, tuyệt không có thể tùy tiện ra tay. Thục quốc ở phiền thành một trận chiến sau khi trở nên phi thường cẩn thận, hơi có gió thổi cỏ lay thì sẽ thủ vương không ra, làm con rùa đen rút đầu. Chu Dư cũng gật đầu nói, không sai. Đặc biệt là ở thục quốc lĩnh giáo đến của thần dung sau khi, càng là không dám chủ động khiêu khích. Chỉ có ở ngươi đi tới Dĩnh Đô thời điểm, thiếu đạo đức huynh đệ lợi dụng phép khích tướng, cùng chúng ta đánh một hồi. Bây giờ thục quốc ở Dĩnh Đô cơ sở ngầm khẳng định đã biết được ngươi lên đường, chuyển động thân thể, rời đi tin tức. Lấy ra cắt lượng cẩn thận, cùng với thiếu đạo đức huynh đệ gà kẻ trộm, bọn họ chắc chắn sẽ không lại dễ dàng xuất binh. Cho tới nơi này, hai người đều ý thức được, đánh giết Trương Dực, tựa hồ đã biến thành một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Trương Dực thân phận không riêng gì thuộc quốc tướng lĩnh, hay là bọn hắn hai người bạn học cùng lớp. Binh pháp có nói, chi kỷ, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Chỉ cần vậy là đủ rồi mổ Trương Dực, thì có đưa hắn đánh chết biện pháp. Lâm Vũ nhìn về phía Chu Dư, chủ động hỏi, Chu Dư, ngươi cảm thấy Trương Dực trên người này đặc điểm lớn nhất là cái gì? Chu Dư suy nghĩ một chút, hồi đáp, thiếu đạo đức. Lâm Vũ sáu, nói như vậy xác thực không tật xấu, nhưng ngoài ra đây, Chu Dư lại muốn nghĩ, nói rằng, hắn cũng còn tốt sáp. Lâm Vũ gật đầu nói, không sai, hàng này không biết liêm sỉ, lại muốn làm tào tặc. Ban đầu ở phiền thành thời điểm, hắn liền nhìn chúng tiểu kiều, thậm chí không tiếc liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đến cướp đoạt nàng. Chu Dư nghĩ tới chuyện này, liền cắn răng nghiến lợi nói rằng, hừ, tuy rằng ta cùng tiểu kiều chỉ có phu thê tên, không có phu thê chi thực, nhưng ta cũng không có thể khoan dung Trương Dực hành vi. Này rõ ràng là ở đục nhã ta mà. Lâm Vũ gật đầu liên tục nói, chính là, yêu thích tiểu kiều có thể cùng ngươi nói rõ mà. Ngược lại ngươi cũng không yêu thích tiểu tiểu, quá mức một giấy hưu sách trả lại nàng tự do. Cần gì phải dùng cấp đoạt đây? Chu Dư, chính là, ta cũng không phải loại kia ý muốn sở hữu rất mạnh người. Nếu có người chân tâm yêu thích tiểu tiểu, ta hoàn toàn có thể tắc thành cho bọn hắn. Thế nhưng ngươi không trải qua ta cho phép, liền đến cướp ta lao bà, vậy thì không được. Lâm Vũ trong lòng tiểu mễ mễ suy nghĩ, ai khả khả, tựa hồ phát hiện giải quyết tiểu tiểu vấn đề phương án. Sau khi tằng hắng một cái, nghiêm túc nói, Chu Dư, nếu biết Trương Dực đối với làm tạo tặc có một loại chấp niệm, chúng ta hoàn toàn có thể dùng tiểu kiều làm mối, lừa gạt ra cái tên này. Vừa vận Hoàng Nguyệt Anh đã ở trong thành, ta trước mắt có con kế sách 6. Chỉ cần như vậy 6. Chu Dư yên lặng nghe xong, không khỏi thở dài nói, Lâm Vũ, tao hay là người tao a? Kế sách này thật sự cao minh. Theo ta thấy, tỷ lệ thành công chí ít 98. Lâm Vũ vuốt cằm nói, kế sách xác thực có thể được, nhưng điều kiện tiên quyết là tiểu kiều nhất định phải đồng ý. Chu Dư, tiểu kiều là của ngươi lão bà, chuyện này còn phải xin nhờ cho ngươi. Thứ ngươi đi khuyên nàng phối hợp. Chu Dư sau khi nghe xong nhưng là có chút khó khăn. Tao mày nói, Lâm Vũ, mọi người đều là đồng học, có mấy lời nói ra không sợ ngươi chê cười. Ta cùng tiểu kiều quan hệ, kỳ thực nơi có chút cương. Dù sao không phải người cùng một thời đại, hai chúng ta ba quan có xung đột. Thường thường cho chuyện một chút liền dùng mẹ giá. Ta chỉ sợ, nàng không chịu cho ta mặt mũi. Lâm Vũ kiên trì khích lệ nói. Không liên quan, ngươi cứ việc đi cùng nàng nói. Thực sự không được, ta sẽ giúp ngươi khuyên đủ nàng. Chu Dư lúc này mới gật đầu nói. Vậy cũng tốt. Vậy ta đi thử xem. Nói xong, hai người một trước một sau. Hướng về Tiểu Kiều nơi ở đi đến. Đến phủ đệ, đã là đêm khuya. Tiểu Kiều vẫn chưa ngủ đi. Mà là ngồi ở trong sân buồn bực ngán ngẩm thưởng thức ánh trăng. Lâm Vũ trước tiên nghỉ chân ở ngoài sân. Để Chu Dư một người đi vào. Dù sao cũng là hai cái miệng nhỏ nói chuyện, hắn một người ngoài phải không thuận tiện phải dối. Chu Dư cất bước đi vào trong viện. Nhìn thấy Tiểu Kiều. Không mặn không nhạt nói. Còn chưa ngủ đây. Tiểu Kiều vẻ mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói. Không đây. Chu Dư không vòng quanh, khai môn kiến sân nói. Người cũng biết, Bác Phu mấy ngày trước đây bị thủ quốc Trương Phi đánh giết. Bây giờ cả nước trên dưới đều chuẩn bị vì là Bác Phu báo thù rửa hận. Bây giờ có một kế sách, có thể bắt giết Trương Phi. Thế nhưng, cần ngươi tới làm mồi dụ sáu. Tiểu Kiều còn không có nghe xong, liền đổ nổi lên đẹp đẽ tốt nhỏ mặt, tức giận chất vấn. Cái gì? Ngươi lại muốn thê tử của ngươi đi làm mồi nhử? Chu Công Cẩn, ngươi vẫn tính là người đàn ông sao? Chu Dư bị đổi một câu, trên mặt cũng có chút không nhịn được, vội vã làm sáng tỏ nói, ngươi đừng vội mang ta, đây không phải chủ ý của ta. Kế sách này, nhưng thật ra là Bá Vương nghĩ ra được. Nói xong mau mau hướng về ngoài sân Lâm Vũ chỉ, trực tiếp quăng một tay thật nổi. Lâm Vũ mặt sầm lại, vốn là không muốn quấy lần này hồn thủy, xem ra là không tránh khỏi. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cất bước đi vào. Đối với Tiểu Kiều nói, không sai, là của ta chủ ý. Không ngờ vừa thấy được Lâm Vũ, Tiểu Kiều lại đột nhiên đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Hiểu ý nói, ta cũng không phải là không làm nữ tử. Nếu là vì đại cục, hy sinh ta làm muội nhử, lại đáng là gì đây? Bá Vương, ta đồng ý hiến thân. Chu Dư tại chỗ. Dê. Lâm Vũ cũng là. Nữ nhân này như thế xong địa sao? Chu Dư đưa ra yêu cầu này, đã bị nàng mắng máu chó đầy đầu. Lâm Vũ đưa ra yêu cầu này, đã bị nàng vui vẻ tiếp thu. Này như nói sao? Này hợp lý sao? Chu Dư quả thực trong lòng không thăng bằng. Cả giận nói. Tiểu Kiều. Ngươi đến cùng có ý gì? Vì sao Bá Vương cho ngươi làm mồi dụ, ngươi liền muốn gì được đó? Ta cho ngươi làm mồi dụ, ngươi thì nói ta không tính người đàn ông. Tiểu Kiều hướng về hắn lườm một cái. Ngoài miệng không nói. Nhưng trong lòng cười lạnh nói. Ngu xuẩn nam nhân. Còn có mặt mũi hỏi cái này dạng vấn đề. Ta mắng ngươi không tính người đàn ông, lẽ nào mắng sai lầm rồi sao? Ta nói ngươi không tính người đàn ông, đó là bởi vì, chỉ có Bá Vương mới có thể làm cho ta lĩnh hội làm nữ nhân vui sướng. Ngươi không thể thỏa mãn ta, còn muốn để ta thỏa mãn ngươi. Ngươi nghĩ đến Mỹ. Chương 129, Tiểu Kiều điều kiện. Chương 129, Tiểu Kiều điều kiện. Tiểu Kiều xong ngọn triệt để đem Chu Dư cho chọc giận. Hắn quả thực lại là tức giận lại là hoa nước. Mắt thấy phu thê hai cái lại muốn cãi nhau. Lâm Vũ liền vội vàng kéo bạn học cũ. Nói rằng, Chu Dư, đừng hành động theo cảm tình. Chính sự quan trọng. Như vậy, ngươi đi trước ngoài cửa giải sầu, ta cùng Tiểu Kiều tâm sự. Chu Dư cắn răng, trừng Tiểu Kiều một chút. Rốt cục vẫn là lựa chọn nhường nhịn, tay áo lớn vung lên hướng về ngoài cửa đi đến. Mà Lâm Vũ thì lại mặt hướng Tiểu Kiều, thấp giọng hỏi: "Tiểu Kiều, làm sao Chu Dư cho ngươi làm mối, ngươi liền mọi cách không muốn? Ta cho ngươi làm mối, ngươi liền thoải mái đáp ứng chứ?" Tiểu Kiều nhẹ nhàng nở nụ cười, giảo hoạt nói: "Bá Vương, ta cũng không phải là không phân rõ phải trái người, chỉ là từ khi ta gả cho Chu Lang, còn chưa bao giờ hưởng thụ quá một lần làm nữ nhân là thú. Chu Lang hàng đêm tìm cơ hội ẩn núp ta, phản phất ta là cái gì ăn thịt người yêu quái. Ta này tân hôn yến ngươi tháng ngày, trôi qua phản phất ở đóa. Ngươi nói, ta có thể không có oán khí sao?" Lâm Vũ sau khi nghe xong đống nhiên tỉnh ngộ, không nhịn được biểu thị đồng tình. Tiểu Kiều phong nhã hào hoa, chính là như hoa như ngọc giống như niên kỳ kỳ. Không thừa dịp lúc này nhiều hưởng thụ chút mưa móc vui thích, còn đợi khi nào? Có thể Chu Dư hàng này một mực có tâm lý chướng ngại, không qua được nội tâm làn danh kia. Mỗi ngày uy không no Tiểu Kiều, phu thê quan hệ có thể hòa thuận thì có quỷ. Kỳ thực Tiểu Kiều ở thời đại này nữ sinh ở trong thuộc về tư tưởng khá là tiền vệ, cùng nàng tỷ tỷ đại kiều hoàn toàn khác nhau. Nàng thuộc về loại kia, muốn cái gì liền chủ động đi tranh thủ tính cách. Nói thí dụ như Lâm Vũ, có một lần nàng nghe Tôn Thượng Hương nói, gả cho Lâm Vũ sau khi. Nàng cảm nhận được trước nay chưa có vui sướng. Điều này làm cho Tiểu Kiều rất ngóng trông, rất khát vọng. Nàng cũng rất chủ động hướng về Lâm Vũ làm ra biểu thị. Nàng cũng muốn tranh thủ đến đồng dạng vui sướng. Mà Chu Dư không cách nào thỏa mãn nàng. Nàng liền mỗi ngày cùng Chu Dư cãi nhau. Buộc hắn ngưng chính mình, miễn cho lẫn nhau làm lỡ. Bây giờ nhìn thấy Lâm Vũ cùng Chu Dư muốn cầu cạnh nàng. Đây càng là một cơ hội rất tốt. Tiểu Kiều khe khe cắn lấy phấn chân tinh xảo bờ môi. Mặt cười xinh hà nhìn Lâm Vũ. Thấp giọng nói. Bá Vương. Kỳ thực muốn cho ta cam tâm tình nguyện làm mồi dụ, vậy cũng đơn giản. Ta gả cho Chu Dư lâu như vậy, vẫn là cái cô nương. Tối nay ai đem ta biến thành nữ nhân, ta liền nghe ai. Lâm Vũ. Dê. Em gái nói chuyện với ngươi thật trực tiếp. Có điều không liên quan. Ta liền yêu thích trực tiếp người. Ngươi chờ, ta đi cùng Chu Dư thương lượng một chút. Nói xong chạm đích mà đi. Đi tới cửa. Chỉ thấy Chu Dư đang đứng ở dưới một thân cây, yên lặng đá thân cây sinh hờn dỗi. Khỏe mạnh vỏ cây cũng làm cho hắn cho đá bệnh dụng tóc rồi. Lâm Vũ không nói gì nói. Ngươi nói ngươi cùng người vợ tức giận. Cha đạp nhân ra thân cây sao? Thu ca chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi hả? Chu Dư. Chính là ta nuốt không trôi cơn giận này. Lâm Vũ lắc lắc đầu. Trắng ra nói. Nói thật cho ngươi biết đi, Tiểu Kiều đều nói với ta. Nàng chê các ngươi hai cái không có sống về đêm. Nàng theo ngươi không hưởng thụ được nữ nhân vui sướng. Chu Dư một mắt oan ức. Trách ta lạc. Ta nhưng là đến từ văn minh xã hội người xuyên Việt. Ta tôn trọng chính là tự do luyến ái. Không phải hôn nhân do sắp đặt. Lâm Vũ thở dài. Nói rằng. Ngươi bây giờ nói những thứ vô dụng này. Tiểu Kiêu nói rồi. Muốn cho nàng phối hợp chúng ta kế hoạch rất đơn giản. Ai tối hôm nay đem nàng biến thành nữ nhân, nàng liền nghe ai. Chu Dư nghe vậy sững sờ. Vũ Thảo. Cô nương này tư tưởng như thế buông thả. Lâm Vũ cũng là che mặt nói. Đâu chỉ là tư tưởng buông thả, quả thực là tiểu hỏa xe ô ô ô. Có điều nói thế nào? Hai người chúng ta ai trên? Luôn có người muốn chọc thủng tầng này giấy cửa sổ. Chu Dư. Lâm Vũ ngươi có ý gì? Tiểu Kiêu dù sao cũng là lão bà ta. Chẳng lẽ còn có thể ngươi trên sao? Lâm Vũ. Ngươi không phải có chướng ngại mà. Ta không ngại làm rút. Dù sao chúng ta là thật đồng học. Chu Dư. Ta đạp mã cảm ơn ngươi. Nhưng ta cảm thấy ngươi đi cũng không thích hợp. Ngươi cùng Tiểu Kiều vô danh vô phận, ngươi sao được làm như vậy đây? Ngươi không phải là người như thế. Lâm Vũ lòng nói, chính là ta người như vậy. Có điều bị vướng bởi bạn học cũ đích tình diện, vẫn là thỏa hiệp nói. Ngươi đi cũng không thích hợp, ta đi cũng không thích hợp. Bằng không như vậy, chúng ta chết chung một hồi. Tảng đá kéo bố, chúng ta người thắng đi thôi. Chu Dư sáu. Như thế qua loa sao? Vạn nhất ta thắng chẳng phải là rất lúng túng. Này không phải vậy sớm nói xong rồi. Một lúc ta ra kéo, ngươi ra tảng đá. Ta còn là cho ngươi đi đi. Lâm Vũ không nghĩ tới Chu Dư như thế trượng nghĩa hào phóng. Cũng là cung kính không bằng tuân mệnh. Gật đầu nói, tốt. Vậy ta cũng không cùng ngươi khách khí. Ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi cẩn thận chăm sóc Tiểu Kiều. Kéo, tảng đá, bố. Hai người đồng thời vươn tay ra. Chu Dư ngoài miệng nói qua phải ra khỏi kéo. Nhưng để bàn tay mở ra, ra cái bố. Kha kha, Lâm Vũ, thật không tiện, ta xấu. Ta thảo. Chỉ thấy lẽ ra nên ra tảng đá Lâm Vũ. Nhưng là hai ngón tay rối ra. Ra một cái kéo. Cuối cùng người thắng trận, vẫn là Lâm Vũ. Chu Dư hóa đá tại chỗ. Cả giận nói. Lâm Vũ. Ngươi làm sao không lẽ ra tốt ra? Lâm Vũ, ngươi cũng không lẽ ra tốt ra sao? Đây chính là bạn học cũ hiểu ngầm sao? Ta nghĩ đúng. Yêu yêu. Đa tạ đa tạ. Nói xong, một mặt cười xấu xa chắp tay sau lưng, chạm đích hướng về Tiểu Kiều trong phòng đi đến rồi. Chu Dư nhìn Lâm Vũ bóng lưng, chỉ cảm thấy thua tâm phục khẩu phục. Lâm Vũ a Lâm Vũ, nếu không nói ngươi là lão lục đây. Ôi, ngược lại hắn cũng không yêu thích Tiểu Kiều loại này hình. Quá mức chờ sự tình kết thúc, một giấy lưu sách đem Tiểu Kiều cho đuổi ra khỏi nhà bảy. Lâm Vũ đi tới trước cửa, khe khẽ đẩy mở cửa phòng, chỉ thấy Tiểu Kiều đã sớm tắm xong, lúc này không được phiến sợi ngồi quỳ chân ở trên giường, đem một mảnh trắng non chân bóng mỹ đưa lưng về phía cửa phòng, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy nàng mông đẹp ngồi ở hai con linh lung đáng yêu chân trần trên, không nói ra được đẹp đẽ. Không đợi Lâm Vũ mở miệng, Tiểu Kiều vừa nghe thấy động tĩnh, liền cười tủm tỉm hỏi: "Bá Vương, là ngươi sao?" Lâm Vũ không khỏi sửng sở, không nhịn được hiếu kỳ hỏi: "Làm sao ngươi biết tới là ta, mà không phải Chu Dư đây?" Tiểu Kiều che miệng cười khẽ, thân thể mềm mại tùy theo run lên, nhẹ giọng nói rằng: Ta gả cho Chu Lang lâu như vậy, hắn nếu thật sự hữu tâm đem ta biến thành nữ nhân, hà tất đợi được ngày hôm nay? Ta tuy rằng không biết Chu Lang trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng ta biết hai chúng ta nhất định hữu duyên vô phận. Bá Vương yên tâm, tối nay qua đi, ta liền chủ động đi muốn một giấy lưu sách. Thứ nay về sau, ta cùng hắn lại vô căn hệ. Chương 130, Lâm Vũ kế sách. Chương 130, Lâm Vũ kế sách. Đêm đó, Lâm Vũ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Kiêu đối với hắn biểu hiện phi thường hài lòng. Nếu như thế giới này có cho điểm cơ chế, nàng nhất định sẽ không chút do dự cho Lâm Vũ một ngũ tinh khen ngợi. Canh giữ ở cửa Chu Dư cũng là tâm phục khẩu phục. Chẳng trách Lâm Vũ có thể tại thế giới này lăn lộn vui vẻ sung sướng. Hắn thật là từng có người chỗ. Để Chu Dư tự nhận ngoài tầm tay với. Ngày hôm sau, ngày mới sáng, Tiểu Kiêu liền dịu dàng nằm ngoài Lâm Vũ bả vai, thuận theo nói: "Bá Vương, có nhu cầu gì ta đi làm, xin cứ việc phân phó." Lâm Vũ mỉm cười nói: "Rất có khế ước tinh thần mà. Nói phối hợp liền phối hợp. Rất tốt, ta yêu thích. Ngày hôm nay đi tìm một chuyến Hoàng Nguyệt Anh, dựa theo ta muốn cầu đi làm. Nhớ kỹ, nhất định phải biểu hiện tự nhiên một ít, chớ bị nàng phát giác cái hở. Chỉ cần như vậy sáu." Tiểu Kiêu tỉ mỉ nhớ rồi, gật đầu đáp: "Bá Vương yên tâm, ta nhất định làm thỏa đáng." Dứt lời đứng dậy trang điểm đi tới. Hôm nay Tiểu Kiều, liền ngay cả nụ cười đều so với thường ngày nhiều hơn rất nhiều. Đều nói sống về đêm sẽ làm nữ hải tử tâm tình lần được. Lời này quả nhiên là thật sự. Mà đợi được Tiểu Kiều ra ngoài sau khi, Lâm Vũ cũng mặc vào quần áo đi ra cửa phòng. Mới vừa tới đến trong sân, chỉ thấy Chu Dư từ thư phòng lại đây, trong tay cầm một tấm tinh xảo công văn. "Lâm Vũ, cái này cho ngươi." Lâm Vũ không khỏi sửng sở, hiếu kỳ hỏi: "Đây là cái gì?" Chu Dư cười cợt: "Tiểu Kiêu hữu sách, ta vốn cũng không thích nàng, nàng vừa vặn cũng không yêu thích ta, trận này hôn nhân vốn là hoang đường. Ta không thể bởi vì xuyên qua thành Chu Du, nhất định phải cưới vợ Tiểu Kiều. Nay bất luận đối với ta hay là đối với nàng mà nói, cũng không công bằng. Bắt đầu từ bây giờ, Tiểu Kiều tự do. Sau đó bất luận nàng cùng ai cùng nhau, đều không có quan hệ gì với ta." Lâm Vũ sau khi nghe xong rất là cảm khái, đồng thời cũng rất khâm phục Chu Dư khí lượng cùng lòng dạ. Có thể tại sắc đẹp trước mặt không vi phạm bản tâm. "Chu Dư, ngươi là thật nam nhân." Nghe nói như thế, Chu Dư cũng không từ tự chủ hồi tưởng lại tối ngày hôm qua Tiểu Kiều trong phòng độc tĩnh. Sau khi mặc cảm không bằng nói: "Không, Lâm Vũ, ngươi mới là thật nam nhân 66. Buổi sáng, dùng qua đồ ăn sáng, Tiểu Kiều liền dựa theo Lâm Vũ chỉ thị, đổi lại một thân nhẹ nhàng ăn mặc. mang theo một rổ quần áo dơ, đi tìm Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh từ khi bị Lâm Vũ bắt được sau khi, vẫn bị giam lỏng ở tòa nhà bên trong. Mấy ngày qua chưa bao giờ bước ra quá sân một bước, mỗi ngày nhiều nhất cũng là ở trong viện đi tản bộ một chút, quyền đương tiêu khiển. Vừa bắt đầu Lâm Vũ còn có thể lại đây cùng nàng dưới cờ ngũ tử, cờ năm quân, chơi một chút thay đổi quần áo trò chơi nhỏ. Nhưng mặt sau Lâm Vũ đi tới Dĩnh Đô, cũng là không người đến cùng nàng giải buồn rồi. Thật nhiều ngày đều là tự mình một người, nhiều lắm cũng chỉ có thể cùng đưa cơm hầu gái nói chuyện phiếm vài câu. Lâu dần, Hoàng Nguyệt Anh chỉ cảm thấy vô cùng cô độc. Ngày hôm đó ăn qua đồ ăn sáng, Hoàng Nguyệt Anh lại đi tới trong viện tản bộ. Mới vừa đi hai vòng, đột nhiên nghe được cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Ồ, chẳng lẽ là Bá Vương đến rồi? Đã lâu không giới cờ ngũ tử, cờ năm quân rồi, cũng đã lâu không ai buộc ta thoát y rìa sáu. Trong lòng một trận vui ngầm, Hoàng Nguyệt Anh liền muốn đi nghênh đón. Kết quả ngẩng đầu nhìn lên, nhưng nhìn thấy người tới là tướng mạo tuấn tú, vóc người tinh tế, da dẻ trắng như tuyết cô nương xinh đẹp. Hoàng Nguyệt Anh một trận kinh ngạc, không khỏi hỏi: "Xin hỏi cô nương là ai? Tìm ta lại có gì chuyện?" Tiểu Kiều yêu kiều cười khẽ, nhìn quanh rực rỡ nói: "Hoàng gia tỷ tỷ ngươi mạnh khỏe, ta là Đông Nô tiểu kiều, không biết tỷ tỷ có từng nghe nói qua?" Hoàng Nguyệt Anh lập tức vớt cằm nói: "Giang Đông có nhị tiểu, đều là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Nghe tiếng đã lâu cô nương phương danh, nghe nói cô nương gả cho Chu Lang, đúng là tài tử giai nhân, ông trời tác hợp cho." Tiểu Kiều nhưng lắc đầu nói: "Thật không đúng dịp. Chu Lang sáng nay mới vừa cho ta một phong hữu sách. Bây giờ ta cùng Chu Lang đã lại không liên quan, chia ly rồi." Hoàng Nguyệt Anh nghe vậy ngạc nhiên, cau mày nói: "Lại có việc này?" Tiểu Kiều cũng rất là hào hiệp, dù sao đêm qua vừa bị Lâm Vũ cho ăn no, tâm tình rất tốt. "Hoàng gia tỷ tỷ không cần tiếc hận, ta cùng Chu Lang thật tụ thật tán, chính là hòa ly, cũng không huyên náo không vui." Sau khi vội vã đổi chủ đề, chỉ vào tạm trong rổ quần áo, nói rằng: "Nghe nói tỷ tỷ mấy ngày nay vẫn nhàn rỗi, ta liền muốn, khoảng chừng, trái phải nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng theo ta cùng đi bờ sông hoán quần áo, cũng có thể lẫn nhau nói một câu." Hoán quần áo chính là giặt quần áo. Cổ đại tù binh bên trong lão nhân cùng nữ nhân, thường thường đều sẽ bị chụp tới làm những công việc này. Hoàng Nguyệt Anh đang lo bình thường nhàn rỗi kẻ nhạt, lại không người nói chuyện giải buồn. Nghe Tiểu Kiều nhắc lên nghị, quả đoán đáp ứng nói: "Như vậy rất tốt. Dù sao cũng tốt hơn mỗi ngày ở nhà ngồi bất động." Hai người ăn nhịp với nhau, lập tức liền dắt tay đi tới bờ sông. Chọn một khối bóng loáng bằng phẳng tảng đá lớn ngồi xuống. Liên bắt đầu một bên nói chuyện phiếm một bên giặt quần áo. Nay một tắm chính là một ngày, quan hệ của hai người dần dần quen thuộc. Trước khi đi Tiểu Kiều đặc biệt báo cho Hoàng Nguyệt Anh, ngày mai còn muốn tìm đến nàng cùng hoán quần áo. Ngày hôm sau nàng quả nhiên lại tới, vẫn là mang theo Hoàng Nguyệt Anh, đi bờ sông đồng dạng địa phương, lại giặt sạch nửa ngày xiêm y. Sau khi tắm xong Tiểu Kiều còn nói, ngày mai tiếp tục đến hoán quần áo. Đến lúc này hai đi, Hoàng Nguyệt Anh trong lòng liền có ý nghĩ. Nàng bản thân liền là kinh tương một vùng người, thở nhỏ ở bờ sông lớn lên, đối với phụ cận này mấy tòa thành trì địa hình, giang lưu phương hướng nhược chỉ trưởng. Ngày thứ nhất hoán quần áo thời điểm nàng liền phát hiện, Tiểu Kiều tìm nơi này là nước sông thượng du. Bởi vì thượng du nước tương đối sạch sẽ, thích hợp hoán giặt quần áo. Hạ du nước khá là một lời khó nói hết sáu. Thử nghĩ một hồi, nếu như tại hạ du giặt quần áo, thượng du thiếu đạo đức hải tử đứng bên bờ mở ngăn đường sáu. Này chua thoải mái, khó có thể tưởng tượng. Mà ra cắt lượng chỗ ở thành trì, Di Lăng. Vừa vặn đã ở hoán quần áo nơi hạ du. Nói cách khác, nếu như Hoàng Nguyệt Anh từ hoán quần áo vị trí hướng về nước sông vứt ít đồ, những thứ đồ này đi xuôi dòng, rất nhanh liền có thể phiêu, trôi đến thủ quốc Di Lăng. Làm thông minh khéo léo nhà phát minh, Hoàng Nguyệt Anh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng ngày hôm sau tối về sau khi, tiện lợi dùng lúc trước chế tác một nhu lưu mã còn sót lại đầu thừa đôi thẹo làm ba chiếc to bằng bàn tay loại nhỏ thuyền nhỏ. Lại tự viết tam phong thư cầu cứu, ẩn nó tại đây ba chiếc loại nhỏ thuyền nhỏ khoang tàu bên trong. Đợi được sẽ cùng Tiểu Kiều ra ngoài hoán quần áo thời điểm, lợi dụng Tiểu Kiều thất thần cơ hội, lặng lẽ đem thuyền nhỏ để vào trong sông, để chúng nó thuận giang phiêu, trôi đi. Nhìn thuyền nhỏ càng đi càng xa, Hoàng Nguyệt Anh vỗ về khe khe chính mình no đủ núi non, lặng lẽ ở trong lòng thần cầu. Khổng Minh, nhất định phải thu được ta thư cầu cứu a. Chương 131, cứu viện kế hoạch. Chương 131, cứu viện kế hoạch. Hoàng Nguyệt Anh không hổ tài nữ tên, nàng tự tay chế tác thuyền nhỏ cuối cùng đều vững vàng đi tới Di Lăng trong thành. Bên bờ ngư dân mò được những này thủ công phẩm, khởi đầu tưởng nhà ai hải đồng món đồ chơi, nhưng có một gia đình khá là tỉ mỉ, phát hiện trong khoang thuyền thư cầu cứu, lúc này liền cầm thư đi phủ nhà lĩnh thưởng, đồng thời đem phong thư này giao cho Gia Cát Lượng trên tay. Gia Cát Lượng không dám thất lễ, ngay lập tức đem tin tức bẩm báo cho Lưu Bị. Thủ quốc chúng tướng sĩ chúng truyền đọc một lần, đều biết chuyện này. Lưu Huyền không vội vã làm ra cứu người quyết định, mà là hỏi trước Gia Cát Lượng nói: "Quân sư, này thư cầu cứu coi là thật xuất từ khiến phu nhân tác phẩm?" Gia Cát Lượng vội vã vớt cằm nói: "Chuyết kinh chữ viết ta nhận ra, này phong thư cầu cứu đích thật là nàng tự tay viết. Huống hồ nó này công thuyền nhỏ chế tác tinh xảo, trừ nàng ở ngoài cũng không có người bên ngoài có thể làm ra." Lưu Huyền nhẹ nhàng gật đầu, sau đó còn nói: "Trong thư nói rồi, nô quốc Tiểu Kiều mấy ngày nay mỗi ngày đều mang theo Hoàng Nguyệt Anh đi bờ sông hoán quần áo, đi theo có điều ba bốn vị cô nương trẻ tuổi, chu vi chỉ có hai tên binh lính tùy tùng trông coi, không biết đúng hay không có thể nhân cơ hội cứu nàng đến." Quan Vũ khẽ vuốt râu dài, châm chước nói: "Dựa theo quân sư phu nhân nói tới, các nàng hoán quần áo vị trí cách Giang Lăng thành còn có chút cự ly. Nếu là đi theo chỉ có hai tên nô quốc binh lính, như vậy chỉ cần chúng ta phái ra một nhánh kỵ binh nhẹ bộ đội, liền có hy vọng cứu quân sư phu nhân." Lưu Huyền cũng là nghĩ như vậy. Dù sao Gia Cát Lượng là của hắn tâm phúc nhu thần, nếu như có thể cứu lại Hoàng Nguyệt Anh, vậy cũng xem như là bán cho Gia Cát Lượng một ân huệ lớn. Đã như vậy, không ngại phái binh đi tới, đem Hoàng Nguyệt Anh cứu trở về. Nhưng vào lúc này, Gia Cát Lượng nhưng giơ tay chặn lại nói: "Chủ công chậm đã. Chủ công thật là tốt ý, sáng tâm lĩnh. Nhưng vì Chuyết Kinh một người, liền muốn mạo hiểm xuất binh, này khó tránh khỏi có chút hưng sư động chúng rồi." Lưu Huyền Tiêu sái nở nụ cười, nói rằng: "Quân sư nói gì vậy? Ta cùng với quân sư tình như huynh đệ, quân sư phu nhân chính là ta đệ muội. Vì cứu lại đệ muội, chỉ là một nhánh kỵ binh nhẹ đội ngũ lại đáng là gì?" Quan Vũ cũng nói theo: "Không sai, chỉ cần phái ra khinh kỵ binh, chính là tao ngộ nô quân, cũng nhất định có thể thông dòng thoát thân. Quân sư không cần quá độ cẩn thận." Mà lúc này giờ khắc này, nhất là phấn khởi đích đáng chúc chư phi, bởi vì hắn biết được, mang theo Hoàng Nguyệt Anh hoán quần áo, chính là Chu Dư lão bà tiểu kiều. Từ lần trước ở phiền thành nhìn thấy tiểu kiều, Trương Dực trong lòng vẫn nhớ kỹ vị này tuyệt mỹ thiếu nữ, tướng mạo hoàn mỹ, vóc người tinh tế, khí chất tuyệt hảo, thỏa thỏa nữ thần phạm. Tiểu kiều quả thực chính là Trương Dực thích nhất loại hình. Nhiệm vụ lần này nhìn như là cứu lại Hoàng Nguyệt Anh, kỳ thực còn có thể cướp giật tiểu kiều. Trương Dực lúc này chủ động xin đi giết giặc nói: "Đại ca, nào đó mặc dù bất tài, nguyện mang một nhánh kỵ binh nhẹ, đi bờ sông cứu lại quân sư phu nhân." Nội tâm OS: "Chủ và thợ không riêng phải cứu rút quân về sư phu nhân, còn muốn đem Chu Dư phu nhân cũng đoạt tới tay." Lưu Huyền sau khi nghe xong gật đầu nói: "Ừ, Dự Đức cưỡi ngựa cao siêu, việc này giao cho ngươi làm, ta yên tâm nhất." Trên thực tế, Lưu Huyền suy tính cũng rất chu toàn, bởi vì lần trước Trương Dực tùy tiện giết Tôn Bất Phu, Gia Cát Lượng cùng Quan Vũ đều đối với hắn rất có ý kiến. Lần này nếu như Trương Dực có thể đem Gia Cát Lượng lao bà cấp cứu trở về, cũng coi như là lấy công chu tội, có thể giảm bớt hắn cùng với quân sư quan hệ. Vì lẽ đó hắn trực tiếp đáp ứng. Trương Dực được cho phép, nhất thời vui vô cùng, hướng về Gia Cát Lượng chắp tay nói: "Quân sứ yên tâm, ta chắc chắn phu nhân thích đáng mang về." Gia Cát Lượng cũng khách khí hành lễ nói: "Làm phiên Trương tướng quân sáu, dựa theo Hoàng Nguyệt Anh thư cầu cứu xác định các nàng hoán quần áo vị trí." Trương Dực liền bắt đầu mưu tính chuyện cứu người. Như loại này tập kích tác chiến, mang binh lính càng ít, trái lại càng dễ dàng thành công. Cuối cùng Trương Dực từ kỵ binh bên trong tuyển chọn tỉ mỉ, chọn lựa 30 tên cưỡi ngựa cao minh người. Những binh sĩ này mỗi cái chiều cao chân dài, nhân mã hợp nhất, tuyệt đối là kỵ binh bên trong người tài ba. Trước khi lên đường, Trương Dực đặc biệt dặn dò: "Chờ đến bên dòng suối, thủ đoạn áp phích cho ta vừa sáng điểm, nhất định nhận rõ ràng, cần phải đem Hoàng Nguyệt Anh cấp cứu đi ra. Nhớ kỹ, hung lớn nhất cái kia chính là Hoàng Nguyệt Anh." Còn có 6. Ho khan một cái, nếu như nhìn thấy hoán quần áo nữ bên trong có dung mạo xinh đẹp, vóc dáng rất khá 6, cũng cho lão tử đoạt lại. Các binh sĩ vội vã đáp: "Tuân lệnh." Trương Dực cười hì hì, làm nóng người nói: "Tiểu Kiều, gây với tới tìm ngươi rồi. Buổi tối ngày mai, chúng ta liền đồng thời nước chạy cầu nhỏ ào ào ào." Ngày mai, Trương Dực trời vừa sáng liền dẫn kỵ binh nhẹ từ Di Lăng cửa hông ra khỏi thành. Dựa theo Hoàng Nguyệt Anh thư cầu cứu trên cho ra ký hiệu, một đường bay nhanh hướng về bờ sông chạy đi. Rất nhanh đi tới trong thư ngọn ra vị trí, Trương Dực tay đáp mái che nắng hướng về xa xa phóng tầm mắt tới. Chỉ thấy bờ sông một khối rộng rãi bằng phẳng trên tảng đá lớn, quả nhiên ngồi xổm một đám chính đang vùi đầu hoán giặt quần áo nữ tử. Trong đó nhất sang bên một vị người mỹ phụ vóc người đầy đà, da rẻ trắng nõn, trước ngực nặng chỉnh trịch, hai con ngọc thố theo trong tay xoa bóp nhảy tới nhảy lui, rất hoạt bát. Trương Dực một chút liền nhận ra, nàng chính là quân sư phu nhân Hoàng Nguyệt Anh. Nhìn đôi kia tươi sống ngọc thố, Trương Dực không nhịn được liếm liếm môi, thèm nhỏ dãi nói: "Hừ, thỏ thỏ đáng yêu như thế, thật muốn ăn thỏ thỏ. Sớm muộn có lấy quân sư ăn chúng nó." Lời con chưa dứt, hắn lại thấy được ngồi ở Hoàng Nguyệt Anh bên cạnh tiểu kiều. Chỉ thấy tiểu kiều hôm nay mặc một thân màu xanh nhạt váy ngắn, váy thân nửa bên bị vỗ vào trên bờ nước sông ướt nhẹp, áp sát vào trên thân thể mềm mại, phát họa ra nàng này linh lung có hứng thú tư thái. Bạch ngọc không chút tì vết giống như màu da ở thần quang chiếu rọi dưới dạng lời rực rỡ. Tuyệt mỹ dung nhan càng là như bên bờ sông mỹ nhân cá giống như vậy, làm người nhìn chằm chằm không chớp mắt. Trương Dực quả thực nhìn ngụm nước đều phải chảy ra. Vui dạo dựng nói: "Vẫn là tiểu kiều càng đẹp hơn a. Là ta thích nhất bạch tấu gầy loại hình." "Hoàng Nguyệt Anh cái gì, ngày sau hay nói đi, hay là trước đem tiểu kiều cướp được tay. Đêm nay khoái hoạt khoái hoạt." Nhìn kỹ một chút chu vi, chỉ thấy trông coi những này hoán quần áo nữ quả nhiên chỉ có hai tên binh lính. Trương Dực kiên lòng, dặn dò kỵ binh nhẹ chúng nói: "Mấy người các ngươi, phụ trách đánh giết này hai tên binh lính. Mấy người các ngươi, phụ trách đi đem Hoàng Nguyệt Anh cứu ra. Mấy người các ngươi, nhìn thấy có dáng dấp không tệ hoán quần áo nữ, liền đồng thời mang đi." Các kỵ binh quả đoán đáp ứng. "Tuân lệnh." Trương Dực thì lại nhìn chúng rồi tiểu kiều, cười gần nói: "Mục tiêu của ta là nàng. Các tướng sĩ, theo ta xuất phát." Dứt lời, một đám kỵ binh rục ngựa bay nhanh, hướng về bờ sông phóng đi. Mà cùng lúc đó, một bên khác một tảng đá lớn mặt sau, Lâm Vũ Chánh đang ngồi trên lưng ngựa, cùng đợi mục tiêu tiến vào cạm bẫy. Nghe được xa xa tiếng vó ngựa vang lên, khoe miệng của hắn làm nổi lên một vệt cười gằn. "Trương Dực ca, Trương Dực, tào tặc không phải ai cũng có thể làm. Muốn làm tào tặc, cũng có bản lãnh này mới được." Chương 132, bò ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Chương 132, bò ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Bờ sông, Hoàng Nguyệt Anh cùng tiểu kiều đang ngồi ở trên tảng đá lớn. Như thường ngày một bên tán gẫu, một bên hoàn tắm quần áo dơ. Tiểu kiều một mặt bắt quái nhìn Hoàng Nguyệt Anh, nhỏ giọng hỏi: "Hoàng gia tỷ tỷ, nghe nói trước bá vương ở trong thành thời điểm, thường xuyên đi trong phủ tìm ngươi. Không biết tỷ tỷ có hay không lĩnh giáo qua bá vương thương pháp nhỉ?" Hoàng Nguyệt Anh nghe vậy ngượng ngùng không ngớt, vội vã gắt giọng: "Tiểu gia em gái nói gì vậy? Ta từ lâu gả cho Khổng Minh làm vợ, lại có thể nào cùng bá vương không minh bạch? Còn nữa nói, bá vương cũng không phải loại kia vô lễ người, hắn đối với ta từ trước đến giờ lấy lễ để tiếp đón, chưa bao giờ bức bách ta làm ta không muốn chuyện tình." Tiểu kiều sau khi nghe xong nhợt nhạt nở nụ cười, đẹp đẽ nói: muốn cho ta nói, tỷ tỷ cũng là ngốc. Gia Cát Lượng một kẻ thư sinh yếu đuối, nơi nào có bá vương thật. Tỷ tỷ như hưởng qua bá vương tư vị, nhất định sẽ đem Gia Cát Lượng quên đến lên 9 tầng mây đi. Thử qua quả cả, ai còn ghi nhớ dưa chuột. Hoàng Nguyệt Anh nghe xong quả thực không đất dung thân. Gò má hồng như, hai tay luống cuống lôi làn váy, cắn môi nói: "Muội muội nhanh im miệng. Cô nương gia sản thận luôn thận hành, làm sao có thể nói như vậy tùy tiện." Tiểu Kiều nhưng nói năng hùng hồn nói: "Hừ, dựa vào cái gì bọn họ nam nhân có thể đối với chúng ta nữ tử chỉ trò trò, soi mói bình phẩm. Nữ tử chúng ta thì không thể thảo luận bọn họ rảnh ngắn. Ta chính là muốn nói." Đang nói, xa xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Tiểu Kiều nghe tiếng kinh hãi, vội vã ngẩng đầu nhìn tới. Kinh ngạc nói: "Là thuộc quân khinh kỵ binh. Thuộc quân làm sao sẽ biết chúng ta ở đây?" Hoàng Nguyệt Anh lặng lẽ không nói, có tật giật mình cúi đầu. Trên thực tế, những này thuộc quân chính là nàng đưa tới. Mắt thấy nơi xa Trương Dực dục ngựa mà đến, Tiểu Kiều hoa dung thất sắc, vội va hô: "Cứu mạng a, cứu mạng a." Trương Dực nghe thấy Tiểu Kiều tiếng thê ư, không nhịn được cười lạnh nói: "Ha ha ha, bảo bối trước tiên đừng thê ư, giữ lại khí lực đêm nay đi ta trong phòng gọi đi." Ha ha ha. Dứt lời dục ngựa mà đến, mục tiêu chính là Tiểu Kiều, mà cái khác kỵ binh thì lại hướng về Hoàng Nguyệt Anh phóng đi, dự định đem ra Cát Lượng phu nhân từ Ngô quân trong tay cứu ra. Vừa nghĩ tới lập tức liền muốn trở về thuộc quốc, trở lại ra Cát Lượng ôm ấp, Hoàng Nguyệt Anh mừng rỡ không ngớt, vội vã đứng lên hô: "Ta ở đây, ta ở đây." Nhưng vào đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên lại vang lên một trận tiếng vó ngựa. Ngay sau đó một hùng tráng như lôi đình giống như tiếng giống giận dữ truyền đến. Thuộc quốc bọn đạo trích, nhận ra Tây Sở bá vương hay không? Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tảng đá lớn mặt sau bỗng nhiên giết ra một đạo nhân mã. Đầu lĩnh một người, uy phong lẫm lẫm, khí vũ hiên ngang. Người mặc lưu tô hường bảo, mặc tử kim áo giáp, trong tay cơ thiên long phá kích, trên mặt mang giữ tận thú vật mặt nạ. Rõ ràng là Tây Sở bá vương, Hạ Vũ. Bá vương uy danh như sấm bên tai. Vừa nghe thấy Tây Sở bá vương bốn chữ này, thuộc quốc các kỵ binh liền không nhịn được run lẩy bẩy, phản phất trực tiếp bị gây mặt trái bờ UFF. Trương Dực càng là khiếp sợ nhìn về phía Lâm Vũ, trong lòng nghi hoặc vạn phần. Ngươi đúng là bá vương? Bá vương đã trở lại Giang Lăng sao? Lâm Vũ cười lạnh, trầm giọng nói: "Thật hay giả, thử một lần liền biết." Dứt lời dục ngựa giơ roi, cơ thiên long phá kích liền hướng về thuộc quân giết đi. Đứng vị khá cao thuộc quân căn bản không kịp phản kháng, tay còn không có nâng lên, liền trực tiếp bị Lâm Vũ một chiêu ném lăn trên mặt đất. Phật bờ lũ. Vừa nhìn thấy Lâm Vũ thân thủ, Trương Dực cũng không còn hoài nghi. Đây tuyệt đối là Hạ Vũ. Thứ thiệt Hạ Vũ. Các anh em, phong chặt. Xé hô. Trương Dực phản ứng đúng là cũng nhanh, hơi một cân nhắc liền biết chính mình trúng kế. E sợ Hoàng Nguyệt Anh cũng bị Hạ Vũ lợi dụng. Cái gì cho má thư cầu cứu? Vốn là đòi mạng của chú. Quay đầu ngựa lại, Trương Dực chạm đích liền hướng Di Lăng phương hướng chạy trốn. Có thể Lâm Vũ cũng không đáp ứng. Trong lòng cười gằn. Xin lỗi, thiếu đạo đức huynh đệ. Ngày hôm nay, nhất định phải mượn ngươi đầu người dùng một lát. Dứt lời giơ lên thật cao trong tay tiên long phá kích, nhắm vào Trương Dực phương hướng. Đột nhiên ném mạnh đi ra ngoài. Nhìn ta thập bước bên trong, lấy cái mạng nhỏ ngươi. Bên trong, đại kích đi như chớp, mang theo tật phong. Trương Dực bản thân liền là quần áo nhẹ xuất hành, thân không thủ thành a. Hơn nữa thiên long phá kích lực đạo quá mạnh, thế tới hung hăng. Hắn chỉ nghe bên tai một cơn gió thanh càng ngày càng gần. Ngay sau đó phía sau lưng mát lạnh, hổ khu run lên. Túi đầu nhìn lại, nhưng nhìn thấy, nơi ngực trên bị đâm cái đối với xuyên, một cái hàn quang lạnh lẽo thiết kích, đâm đi ra. Chuyện này sáu, đây chính là sáu. Ta kết cục sao? Trương Dực không thể tin được, không thể nào tiếp thu được. Nhưng hắn hô hấp nhưng càng ngày càng nặng, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Rốt cục, thân thể của hắn mất đi cân bằng, tầng tầng từ trên chiến mã ngã xuống. Thời khắc này, hắn vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, sáu. Còn sót lại thủ quân có hai tên bị tại chỗ bắt được, mấy người còn lại tứ tán buôn ba. Bởi vì là khinh kỵ binh, vì lẽ đó rất nhanh sẽ chạy ra chúng đây. Lâm Vũ cũng lười đuổi giết hắn chúng, dù sao không đuổi giặc cùng đường. Đánh chết Trương Dực, hắn liền hoàn thành nhiệm vụ. Từ nay về sau, hắn đón thêm quản Ngô quốc, cũng coi như là giành chính ngôn thuận rồi. Mà một bên khác, Hoàng Nguyệt Anh không thể tin được nhìn trước mắt tình cảnh này, nhất thời ý thức được chính mình bị lợi dụng. Lâm Vũ là cố ý để Tiểu Kiều dẫn nàng mỗi ngày đến bờ sông hoán giặt quần áo, lại là cố ý làm cho nàng hướng về thuộc quân cầu cứu. Tất cả những thứ này đều là Lâm Vũ mưu kế, mà Trương Dực chết cũng cùng nàng thoát, khởi không ra căn hệ. Nghĩ rõ ràng điểm này, Hoàng Nguyệt Anh chỉ cảm thấy hối hận và phẫn, ngã ngồi ở trên tảng đá lớn, ngơ ngác không nói gì. Bên cạnh Tiểu Kiều nhợt nhạt nở nụ cười, lôi kéo tay nàng quên. Hoàng gia tỷ tỷ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi những kia kế và sao? Ngươi cho rằng ta chưa thấy ngươi lặng lẽ thả ra ngoài này ba chiếc thuyền gỗ nhỏ sao? Ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Xin khuyên tỷ tỷ nghĩ rõ ràng, ngươi cũng không phải bá vương đối thủ. Cùng với cùng bá vương đối nghịch, chẳng bằng bé ngoan phục tùng, miễn cho chuyển thạch ném chân, tự rước lấy đủ. Trải qua này một chuyện, Hoàng Nguyệt Anh cũng là nản lòng thoái chí. Không nghĩ tới chính mình không riêng chơi cờ không phải Lâm Vũ đối thủ. Đối với việc này, cũng triệt triệt để bại bởi hắn. Mà đang ở lúc này, lớp trong đám tin tức lần thứ hai đổi mới. Cùng lần trước Tôn Bác Phu tử vong lúc như thế, hệ thống đúng lúc tuyên bố tin tức. Xin chú ý, quần thành viên Trương Dực đã chết. Theo cái tin tức này tuyên bố, lớp trong đám lần thứ hai nhấc lên sóng lớn mênh mông, là khiếp sợ nhất. Thuộc về đều là thiếu đạo đức huynh đệ Lưu Huyền. Hắn khó có thể tin đi ra nói rằng, cái gì? Trương Dực chết rồi? Cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không thể. Ta sáng sớm hôm nay còn gặp hắn. Hắn hiện tại hẳn là ở cứu viện Hoàng Nguyệt Anh trên đường. Đây chỉ là một không hề nhiệm vụ nguy hiểm, hắn làm sao sẽ chết? hệ thống nhất định lầm. Chương 133, người thứ hai đồng học xuống sân khấu. Chương 133, người thứ hai đồng học xuống sân khấu. Trương Dực tin qua đời như một viên tảng đá tập trung vào trong hồ. Nhất thời ở lớp trong đám gây nên từng cơn sóng gợn. Bất quá đối với Trương Dực chết, mọi người cũng không có quá nhiều tâm tình bị thương. Dù sao Trương Dực trước đánh chết Tôn Bắc Phu, hắn ở các bạn học trong mắt đã thành một từ đầu đến đuôi người xấu. Lưu Như Nghị, người giết người người hàng giết chết. Trước Trương Dực giết Tôn Bắc Phu, bây giờ người khác giết Trương Dực, cũng coi như là một thù trả một thù rồi. Tào Chí, đúng vậy a. Nếu giết người khác, liền muốn làm tốt bị người khác giết chuẩn bị. Lữ Phương Chỉ, đây thực sự là một tàn nhẫn thế giới. Cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn. Triệu Tiểu Nhạc, không nghĩ tới thiếu đạo đức huynh đệ thất đức như vậy người cũng sẽ chết. Không phải nói hảo nhân bất trường mệnh, gieo vạ di ngàn năm sao? Ân Mạn, mọi người nói, Trương Dực là bị ai giết? Có phải hay không là Chu Dư cho Tôn Bắc Phu báo thù? Lưu Huyền vừa nghe, dễ ạ trên Chu Dư. Chu Dư, lăn ra đây. Huynh đệ ta có phải là ngươi giết? Không đợi Chu Dư đáp lại, hệ thống lại tự động ban bố một cái video. Cùng Tôn Bắc Phu thời điểm chết như thế, Trương Dực chết rồi, hệ thống cũng ghi chép hắn trước khi chết cuối cùng hình ảnh. Mở ra video, chỉ thấy vừa bắt đầu Trương Dực còn xanh long hoạt hổ ngồi trên lưng ngựa. Sắp hí hí hô. Bảo bối trước tiên đừng tê ơ. Giữ lại khí lực đêm nay đi ta trong phòng gọi đi. Ha ha ha. Có thể chỉ trước mắt, phía trước đá tảng mặt sau, đột nhiên giết ra một nhánh trật tự tỉnh nhiên quân đội. Một người cầm đầu, thân kỷ tuấn mã, cầm trong tay trường kích, đầu đội mặt nạ. Tự giới thiệu, được xưng Tây Sở Bá Vương. Nhìn thấy nơi này, các bạn học mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đánh giết Trương Dực, là Hà Vũ. Là cái kia uy danh hiển hách, kinh sợ quần hùng Hạ Vũ. Trương Dực vừa thấy được Hạ Vũ, lập tức như chuột thấy mèo như thế quay đầu bỏ chạy. Chỉ tiếc, Hạ Vũ sẽ viễn trình sở kỳ hiệu. Trương Dực không thể chạy ra sự công kích của hắn phạm vi, trực tiếp bị Hạ Vũ ném mạnh trường kích cho đâm xuyên lồng ngực. Video kết thúc. Mọi người cũng đều nhìn rõ ràng Trương Dực tử vong toàn bộ quá trình. Vào lúc này, Chu Dư mới ra ngoài nói rằng, hiện tại Tôn Bác Phù có thể nghỉ ngơi. Bá Vương Hạ Vũ tự tay cho hắn báo thủ. Các bạn học đây là lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Vũ thân thủ, tất cả mọi người bị hắn vừa nãy ném mạnh thiết kích tuyệt chiêu cho chấn động ở. Lưu Như Nghị, cái này Vũ thật đạp mã xuất ta, lại có thể đem thiết kích vứt xa như vậy. Triệu Tiểu Nhạc, nghe nói Hạng Vũ này thanh thiên long phá kích có 80 cân chứ. Chân Mịch, Hạng Vũ thật là hùng tráng, nhân gia thật thích. Lữ Phương Chỉ, đây chính là Hạng Vũ sao? Yêu Yêu, thực sự là chăm nghe không bằng một thấy. Cố Huyền Nhi, khó trách hắn có thể đánh đâu thắng đó đây. Tây Sở Bá Vương vừa nhìn cũng là người ta rất có cảm giác an toàn. Ai nha, nếu như hắn là đội hữu của ta là tốt rồi. Nhìn thấy các bạn học lên tiếng, Lưu Huyền quả thực giận không chỗ phát tiết. Hạng Vũ giết Trương Dực, bạn cùng lớp nhưng là một mảnh khen hay thành, thậm chí còn có thổi phồng Hạng Vũ, muốn cùng hắn làm đồng đội. Này đạp mã không phải đục nhã người sao? Lưu Huyền, các ngươi có còn hay không tâm? Trương Dực giàu gì cũng là các ngươi đồng học chứ. Đồng học bị người giết, các ngươi trái lại thổi phồng cái kia hung thủ giết người. Đây rốt cuộc là cái gì logic? Lúc này Chu Dư cười lạnh nói, ha ha. Lưu Huyền, số 1, Trương Dực nhân phẩm hiểu đều hiểu. Lần thứ nhất lúc nhìn thấy ta, hắn đã nghĩ giết ta. Sau đó còn sau lưng ném đá giấu tay, giết Tôn Bắc Phu. Hắn đây là chết chưa hết tội. Thứ hai, Hạ Vũ là ở bang Tôn Bát Phu báo thủ. Bị giết Trương Dực, giết có tật xấu sao? Không có chứ. Lưu Huyền, Chu Dư ngươi đừng hung hăng. Đừng tưởng rằng ôm Hạ Vũ này đuổi, lão tử cũng không dám đối phó ngươi. Hạ Vũ lại bỏ nhóm, cũng là Sở Quốc Ba Vương, hắn còn có thể vẫn khi ngươi Ngô Quốc thần hộ mệnh hay sao? Kết quả Lưu Huyền nói chưa dứt lời, nhắc lên chuyện này, Chu Dư liền không nhịn được cười nói, ha ha, thật không tiện. Nói cho ngươi biết cái bí mật. Hạ Vũ lập tức liền muốn tiếp quản Ngô Quốc rồi. Hiện tại Tôn Bát Phu đã chết, đệ hắn Tôn Quyền tuổi còn nhỏ. Ta cùng Ngô Quốc các đại thần nhất trí quyết định đem Ngô Quốc giao cho Hạng Vũ quản lý. Lời vừa nói ra, lớp quần lần thứ hai khiếp sợ. Cái gì? Hạng Vũ muốn tiếp quản Ngô Quốc rồi hả? Đây không phải mang ý nghĩa Hạng Vũ muốn chiếm đoạt Ngô Quốc rồi hả? Này tiến độ cũng quá nhanh đi. Hạng Vũ có Ngô Quốc địa bàn, có phải là có thể tự lập vì là đế rồi hả? Lưu Huyền càng là lại khiếp sợ, vừa bất tức. Rõ ràng là hắn nhọc nhằn khổ sở tấn công Ngô Quốc, còn bị quá hóa liều đánh chết Ngô Quốc hoàng đế Tôn Bắc Phu. Làm sao kết quả ngược lại cho người khác làm áo cưới, đem Ngô Quốc đưa đến Hạng Vũ trong tay? Cái này Vũ quả thực là ngồi thu ngư ông thủ lợi a. Lao tử khổ cực đánh nửa ngày Ngô Quốc, dựa vào cái gì để hắn tiếp quản? Chu Dư, ngươi không thể làm như vậy a. Ngươi thân là Ngô Quốc cố mệnh đại thần, làm sao có thể đem quốc thổ chắp tay tặng cho một sở quốc người? Ngươi xứng đáng Tôn Bát Phu sao? Ngươi xứng đáng Giang Đông Tôn Thị sao? Lưu Huyền tức đến nổ phổi mắng. Chu Dư, Ngô Quốc lao tử yêu cho người nào thì cho người đó, không mượn ngươi xem bảo. Ngược lại các ngươi thủ quốc đừng nghĩ chiếm được nửa điểm tiện nghi. Ngươi dám trêu chọc ta, ta liền để Hạng Vũ đánh tắm ngươi. Lưu Huyền, Chu Dư, chỗ béo bở không cho người ngoài, ta giàu gì cũng là ngươi đồng học, ngươi thả rằng đem Ngô Quốc cho Hạng Vũ cũng không chịu tiện nghi nhị lao đồng học sao? Lúc này chính đang dòm ngó Bình Lâm Vũ âm thầm cười nói, xin lỗi A Lưu Huyền, ta cũng là hắn bạn học cũ. Chu Dư, ít nói nhảm, lao tử chính là sẽ không tiện nghi của Lưu Huyền. À, cho lão tử chờ, Trương Dực thủ ta sớm muộn cũng sẽ báo. Chu Dư, hay lắm hay lắm, vậy ngươi trực tiếp đi tìm Hạng Vũ báo thù đi, Hạng Vũ còn sợ ngươi làm con rùa đen rút đầu không dám đi trêu chọc hắn đây. Lưu Huyền sáu, Hạng Vũ lao tử sát thực đánh không lại, nhưng lão tử đánh thắng được ngươi. Ngươi có gan liền cả đời làm Hạng Vũ trên đùi vật trang sức. Phàm là ngươi rời đi hắn một bước, ta liền muốn ngươi mạng chó. Chu Dư vừa nhìn, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ. Xong đời, xem ra đời ta cũng không thể rời đi Lâm Vũ rồi. Hôm nào đến lấy sạch cùng hắn bái cá biệt tử. Một bên khác, Lâm Vũ lấy được Trương Dực thủ cấp, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Xoay người sang chỗ khác cười tủm tỉm rất đúng Tiểu Kiều nói. Tiểu Kiều, đa tạ của phối hợp. Nhiệm vụ hoàn thành không sai. Tiểu Kiều điềm điềm nở nụ cười, dịu dàng nói. Tạ ơn Bá Vương khích lệ, cũng chúc mừng Bá Vương thuận lợi tiếp quản Ngô Quốc. Lâm Vũ cùng Ngô Quốc quần thần lập thành ước định tin tức, Tiểu Kiều cũng nghe nói. Lâm Vũ cười gật đầu. Lúc này Tiểu Kiều đột nhiên lại nói. Đúng rồi, nghe nói Bá Vương tiếp quản Ngô Quốc sau khi còn có ý nạp Dương tỷ tỷ làm tiếp, có thể có việc này. Chương 134, Bắc Địa Thương Vương, Trương Tú. Chương 134, Bắc Địa Thương Vương, Trương Tú. Lâm Vũ không nghĩ tới Tiểu Kiều tin tức linh như vậy thông, thậm chí ngay cả hắn muốn nạp Dương đại kiều làm tiếp chuyện tình đều nghe nói. Kinh ngạc sau khi, hắn không nhịn được hỏi, làm sao ngươi biết? Tiểu Kiều cười dài mà nói, ta cùng tỷ tỷ quan hệ mật thiết, thường xuyên thông tin. Tỷ tỷ từ khi gả cho Tôn Sách sau khi, chưa từng hưởng thụ quá một ngày thư thái tháng ngày, thậm chí còn suýt chút nữa bị này người vô tình cho một mũi tên bắn chết. Bây giờ có Bá Vương chịu chăm sóc nàng, ta cũng chân thành vì là tỷ tỷ cảm thấy cao hứng. Lâm Vũ ôn nhu nở nụ cười, đối với Tiểu Kiều đồng ý nói, ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc thật tốt tỷ tỷ của ngươi, ta sẽ để nàng cảm nhận được làm nữ nhân vui sướng. Vừa nghe lời này, Tiểu Kiều không nhịn được cười dài mà nói, Bá Vương, ta nói cho ngươi biết cái bí mật. Khi còn bé ta cùng tỷ tỷ đồng thời tán gẫu, đã từng ước định tương lai phải gả cho đồng nhất người đàn ông đây. Nói đến ta cùng tỷ tỷ vận mệnh sai kém phàm phất, đều là gả cho một không biết quý trọng chúng ta nam nhân. Bây giờ tỷ tỷ có thật quý tụ, ta cũng muốn bồi tiếp tỷ tỷ, để Bá Vương song hỷ lâm môn. Lâm Vũ vừa nghe, tại chỗ sửng sốt. Đây là ý gì? Mua một tặng một, buộc chặt tiêu thụ. Đêm tân hôn, đồng thời cưới vợ đại tiểu Tiểu Kiều. Chuyện này quả thật là sáu, quá tuyệt vời. Hắn không nhịn được cười nói, Tiểu Kiều, hay là ngươi khiến cho hoa? Chuyện như vậy ta nghĩ cũng không dám muốn. Tiểu Kiều bản thân liền là cái buông thả cô đương, cũng đã cùng Chu Dư hòa ly, cũng là không kiêng dè gì. Nếu Bá Vương yêu thích, ta liền cùng tỷ tỷ thương lượng một chút. Ngày sau tỷ muội ta hai cái cùng gả cho Bá Vương, trong ngày thường cũng có thể làm cái bạn. Lâm Vũ nhẹ nhàng nuốt cằm nói, đáng giá cân nhắc. Nhưng trong lòng sợ sệt ngu rượu giặc không đồng ý. Cưới một đại kiều còn có thể lừa gạt một hồi, tái giá một tiểu kiều sáu, ta sợ không phải cũng bị hoa khôi của trường tại chỗ đánh chết. Không được, ta phải muốn cái vẹn toàn đôi bên biện pháp giải quyết việc này mới được sáu. Mang theo Trương Dực thủ cấp, Lâm Vũ ngẩng đầu mà bước về tới Giang Lăng Thành. Chu Dư đã ở lớp trong đám nhìn thấy tin tức, vì lẽ đó đặc biệt ra ngoài nên tiếp. Hắn dù sao cũng là Lâm Vũ người, hắn không thể lập tức để Lâm Vũ tiếp quản Ngô Quốc. Dọc theo đường đi chỉ lo người khác không biết, đại trương kỳ cổ hô, chúc mừng Phách Vương chạm giết Trương Phi, vì là ta chúa báo thủ rửa hận. Chúc mừng Phách Vương chạm giết Trương Phi, vì là ta chúa báo thủ rửa hận. 6. Lỗ Túc, Thái Sử Tử, Lăng Thao, Lăng Thống bọn họ cũng nghe được tin tức, dồn dập theo Chu Dư ra khỏi thành nên tiếp Lâm Vũ trở về. Mấy người bọn hắn đều là một lời đã ra, tứ mã nan truy anh hùng. Nếu ưng thuận ước định, như vậy liền nhất định sẽ tuân thủ. Nếu Lâm Vũ đánh chết Chu Dực, bọn họ liền cam tâm tình nguyện ủng hộ Lâm Vũ vì là Ngô Quốc mới quốc quân. Một đám tướng lĩnh ở trong, chỉ có theo Tôn Kiên, Tôn Sách phụ tử khai quốc lao tướng Hoàng Cái trong lòng có chút không thoải mái. Mặc dù nghe được Lâm Vũ vì là Tôn Sách báo thù tin tức, cũng cố ý trốn ở trong phòng không ra, không muốn thừa nhận Lâm Vũ là Ngô Quốc chủ mới. Nhưng hắn ra hay không đến đều không quan trọng, Lâm Vũ cũng không kém một mình hắn. Nhìn thấy Chu Dư sau khi, Lâm Vũ lấy ra Trương Dực thủ cấp. Chu Dư lúc này cho Ngô Quốc chúng tướng sĩ biểu diễn một phen, sau đó quay về Lâm Vũ bái nói: "Mặt tướng Chu Dư, tham kiến chủ công." Còn lại Lăng Thao, Lăng Thống, Lỗ Túc, Thái Sử Tử lập tức cùng theo Chu Dư động tác, không người nói: "Mặt tướng Lăng Thao, mặt tướng Lăng Thống, mặt tướng Lỗ Túc, mặt tướng Thái Sử Tử, tham kiến chủ công." Thời khắc này, Lâm Vũ không dám nói hoàn toàn bắt được Ngô Quốc, chí ít trước tiên chinh phục tiền tuyến một đám tướng lĩnh, cho tới kiến nghiệp bên kia, cùng với Tôn Quyền bên kia công tác, còn cần từ từ đi mở chuyện. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong đầu xuất hiện quen thuộc nhắc nhở: "Ken, đo lường đến Túc chủ đánh giết Trương Dực, thuận lợi tiếp quản Ngô Quốc, đồng thời thu được Lăng Thao, Lăng Thống, Lỗ Túc, Thái Sử Tử cống hiến cho, tranh bá con đường lên trước bước vào một bước, khi tiến lên độ không." 14. Hệ thống tự động phân phát thưởng. Chúc mừng thu được Bắc Địa Thương Vương, Trương Tú. Nhìn thấy lần này thưởng, Lâm Vũ rất là mừng rỡ. Bắc Địa Thương Vương Trương Tú, rất có thực lực một tên dũng tướng, đã từng phối hợp cổ hủ, giết Tào Tháo đánh tới mời, đặc biệt là giỏi về huấn luyện thương binh cùng kỵ binh, mà trừ hắn ra xuất sắc tài năng quân sự ở ngoài, Lâm Vũ càng vừa ý thân phận của hắn. Hắn là thuộc Hán Ngũ Hổ tướng, Thường Sơn Triệu Tử Long sư huynh, cùng Triệu Vân đều là bách chiến thương thần đồng nguyên môn hạ. Bây giờ có Trương Tú vị sư huynh này, lại đi chiêu hàng giam lỏng ở trong thành Triệu Vân, cũng là có thêm một phần tỷ lệ thành công. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không khỏi mừng tít mắt. Xem ra Tử Long tướng quân cũng phải bái vào ta dưới trướng rồi. Có điều còn chưa kịp đi tìm Trương Tú, Lâm Vũ lại từ hệ thống nhắc nhở bên trong phát hiện một chi tiết nhỏ. Hệ thống nói hắn thu được Lăng Thao, Lăng Thống, Lỗ Túc, Thái Sử Tử cống hiến cho, chỉ có không để Hoàng Cái. Nhưng khi đó ký kết minh ước thời điểm, Hoàng Cái cũng ở tại chỗ. Hệ thống sẽ không lừa người. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Hoàng Cái hiện tại cũng không có thần phục với hắn, mà là có mang nhị tâm. Khá lắm Hoàng Cái, ngươi nhất định phải làm lão lục đúng không? Lâm Vũ ở trong lòng lạnh lùng nói. Lúc trước lập thành minh ước thời điểm ngươi không ý kiến, hiện tại ta hoàn thành ước định, ngươi cũng không nhận thức món nợ. Đã như vậy, thì đừng trách ta vô tình. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ quay đầu ngựa lại, hướng về hoàng cái dinh thự đi đến. Chu Dư thấy thế hỏi: "Lâm Sáu?" Ho khan một cái: "Chủ công, ngươi đi đâu vậy?" Lâm Vũ lạnh nhạt nói: "Đi làm một cái việc tư. Ngươi trước tiên dẫn người đem Trương Dực thi thể treo ở trên lâu thành thị chúng đi, để Giang Đông con cháu biết Tôn bác phu thủ báo." Chu Dư vội vã vớt cằm nói: "Tuân mệnh." Mà đợi được Lâm Vũ quải quá một con đường thời điểm, trước mặt đột nhiên đi tới một vị thân cưỡi ngựa trắng uy vũ tướng quân. Chỉ thấy hắn người mặc nạm vàng khóa tử khải, đầu đội vấn tóc giao long quan, cầm trong tay bách điệu triều hoàng thương. Không cần hắn tự giới thiệu mình, Lâm Vũ cũng có thể đoán ra, hắn chính là Bắc Địa Thương Vương Trương Tú. Nhìn thấy Lâm Vũ sau khi, Trương Tú vội vã đánh mã lên trước, không người nói: "Mặt tướng Trương Tú, nghe tiếng đã lâu bá vương vì danh, bây giờ chuyên tới để nhờ vả, mong rằng bá vương không chê, thu nhận giúp đỡ mặt tướng." Lâm Vũ nghe vậy gật đầu, khẽ cười nói: "Muốn ở ta dưới trướng hiệu lực, muốn trước tiên giao ra một tấm đầu danh trạng, giúp ta trước tiên làm một chuyện. Việc này làm thỏa đáng, ngươi liền ở lại bên cạnh ta phụ tá." Trương Tú không chút do dự, thoải mái đáp ứng nói: "Mặt tướng lĩnh mệnh. Xin hỏi bá vương, muốn làm chuyện gì?" Lâm Vũ nhưng không do nói, chỉ là lạnh nhạt nói: "Trước tiên đi theo ta." Trương Tú gật đầu đổi tới, cùng Lâm Vũ sánh vai cùng nhau. Còn chưa đi tới hoàng cái trong nhà, cách đó không xa trên mái hiên một bóng người chạy nhanh đến, chính là Bách Điệu Chi Vương Bạch Phượng. "Khởi bẩm thiếu chủ, ta mới từ hoàng cái trong phủ chặn được một con bồ câu đưa thư, kính xin thiếu chủ xem qua." Chương 135, Thương Vương thần uy. Chương 135, Thương Vương thần uy. Từ khi có Bạch Phượng, Lâm Vũ liền chưa bao giờ lo lắng quá tình báo phương diện chuyện, bởi vì bất kể là trên trời bay, trên đất chạy, trong nước du, ban ngày ban đêm phát sinh, đều chạy không thoát hắn này một đôi sắc bén con mắt. Chỉ là một hoàng cái, càng không thể ở Bạch Phượng dưới mí mắt quấy phá. Nhìn Bạch Phượng dâng lên tới dùng bổ câu đưa tin, Lâm Vũ khẽ bước cằm, khen ngợi nói: "Làm tốt lắm." Dứt lời nắn mở tờ giấy, chỉ thấy này phong bay sách là phát hướng về kiến nghiệp. Nội dung viết chính là: "Trọng Nưu, chủ công chết thảm với Trương Phi tay, nô quốc đang đứng ở Bắc bên thời khắc. Tình thế dung chuyển, Chu Du, Lỗ Túc đẳng nhân nhưng muốn đem quyền to chắp tay tặng cho Sở Quốc Hạ Vũ. Nô quốc Giang Sơn chính là từ trước tiên chủ hòa chủ công dắt tay đặt xuống, này Giang Sơn là Tôn thị Giang Sơn, mặt tướng quyết không thể tùy ý nó rơi vào người bên ngoài tay. Mong rằng Trọng Nưu mau chóng liên lạc Trương Triều, Hàn Đường, Trình Phổ chờ trung thần, chỉnh tề binh mã, bảo vệ Tôn thị Giang Sơn. Mặt tướng cũng sẽ ở Giang Lăng cùng Trọng Nưu trong ứng ngoài hợp, ngăn cản Hạng Vũ đánh cắp nô quốc cơ nghiệp." Nhìn thấy phong thư này, Lâm Vũ không nhịn được trong lòng cười gằn: "Ha ha, lúc trước cùng ta lập xuống minh ước thời điểm, người lão già này giả ý tán đồng, gạt ta tín nhiệm. Bây giờ ta giết chết Trương Dực cho Tôn bác phu báo thù rửa hận, hoàn thành minh ước, ngươi rồi lại trong bóng tối cho Tôn quyền truyền tin, còn muốn cùng hắn trong ứng ngoài hợp. Ngươi này lão lục nên phải thật là sao a?" Ấn xuống bay sách, Lâm Vũ chạm đích đối với Trương Tú nói: "Trương Tú, ngươi không phải hỏi ta đầu danh trạng là cái gì không? Ta muốn thi dạy ngươi một chút thư pháp. Hôm nay ngươi nếu có thể diệt trừ hoàng cái, liền ở lại ta dưới trướng nhậm chức." Trương Tú nghe vậy cười và nói: "Mặt tướng lĩnh mệnh. Nay liền vì chủ công ngoại trừ đại họa tâm phúc." Dứt lời theo Lâm Vũ, một trước một sau đi tới hoàng cái phủ đệ. Lúc này hoàng cái vừa đưa xong dùng bồ câu đưa tin, cũng không biết phong thư này đã bị Bạch Phượng chặn được. Đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa, có thật giật mình, không nhịn được đi ra cửa kiểm tra. Vừa ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Lâm Vũ mang theo Trương Tú từ cửa viện đi vào. Vừa vặn ngăn cản đường đi của hắn: "Bá, bá vương." Hoàng cái biến sắc, không nhịn được hỏi: "Cái gì phong đem ngài thổi tới?" Lâm Vũ cũng không đội chọc thủng bộ mặt thật của hắn, mà là mỉm cười nói: "Hoàng lão tướng quân, hôm nay ta chém giết Trương Phi, cho Tôn sách báo thủ, hoàn thành chúng ta trước minh ước. Theo lẽ ước định, này nô quốc nên do ta tới đón quản, đúng hay không?" Hoàng cái nhắm mắt cười cợt, nói một đằng làm một nẻo nói: "Đương nhiên như vậy. Nếu bá vương vì là ta chúa báo thủ, này nô quốc nên từ bá vương tiếp quản." Lâm Vũ lại nói: "Nếu hoàng lao tướng quân biết đạo lý này, vì sao vừa nãy không muốn đi gặp ta? Ta còn tưởng rằng hoàng lao tướng quân không đồng ý ta tiếp quản nô quốc quyền to đây." Hoàng cái liền vội vàng khoát tay nói: "Bá vương nói chi vậy? Mặt tướng chỉ là đã có tuổi, lỗ tai quõng, không nghe bá vương khải toàn tin tức." Thấy hoàng cái như vậy dối trá, Lâm Vũ cũng không xếp vào, trực tiếp móc ra trong lòng dùng bổ câu đưa tin, ném xuống đất, nói rằng: "Chỉ sợ hoàng lao tướng quân vừa nãy không ra khỏi cửa, là ở trong nhà viết phong thư này đi. Phía ta bên này vắt hết óc chu diệt Trương Phi cho ngươi chủ công báo thủ, ngươi lại bận rộn ở sau lưng đâm ta dao găm. Hoàng lao tướng quân, ngươi thật đúng là để ta cảm động a." Hoàng cái nhìn thấy này phong dùng bổ câu đưa tin, một tấm nét mặt già nua nhất thời sợ đến trắng bệnh, cả người run rẩy nói: "Chuyện này xấu, sao có thể có chuyện đó? Bổ câu đưa thư rõ ràng đã bay mất, ngươi là làm sao chặn được phong thư này?" Lâm Vũ cười lạnh, trầm giọng nói: "Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm." Hoàng cái thấy sự tình bại lộ, rốt cục cũng không lại ngụy trang, mà là cắn răng nói: "Hạ Vũ, này nô quốc cuối cùng là Tôn Giang nô quốc. Lão phu ngày xưa tùy tùng Tôn Kiên tướng quân khởi binh, lại cùng Tôn Sách tướng quân Nam Chinh Bắc chiến, vì là nô quốc đặt xuống này tảng lớn danh giới. Bây giờ có thể nào đem những này thổ địa tặng cho ngươi cái này sợ có người? Nên do Tôn gia trọng nhu tiếp quản nô quốc mới phải danh chính ngôn thuận." Lâm Vũ nhưng cười lạnh nói: "Chuyện cười. Thời loạn lạc tranh hùng, này quốc quân vị trí vốn nên người có tài mới chiếm được. Vương hầu tướng lĩnh, nên có loại tử. Lẽ nào cũng là bởi vì Tôn quyền họ Tôn, nhất định phải từ hắn làm nô quốc quốc quân sao? Hắn bất quá là một 13 tuổi hải tử, nếu để cho hắn thượng vị, tương lai nô quốc nếu là bị hắn khiến cho dân chúng lầm than, quốc lực khó khăn, trách nhiệm này ai tới gánh chịu? Người tới gánh chịu sao? Muốn làm quốc quân, nhất định phải có dẫn dắt quốc gia hướng đi phú cường năng lực mới được." Hoàng cái trong lúc nhất thời bị Lâm Vũ nói á khẩu không trả lời được, chỉ có thể mạnh miệng nói: "Đừng vội nhiều lời, ta Hoàng cái là Tôn gia lão thần, đời ta chỉ có thể đối với Tôn gia cống hiến cho, muốn cho ta thần phục với ngươi, không cửa." Lâm Vũ cũng lười cùng hắn nhiều lời, lúc này cười lạnh nói: "Hừ, ta cũng không tiếc vu ngươi loại này ngoan cố không thay đổi lão giả đến cống hiến cho. Trương Tú, chuyện còn lại giao cho ngươi." Một bên Trương Tú đã sớm chờ không nhịn được, trong tay bách điểu chiêu hoàng thương đột nhiên vung lên, cất cao giọng nói: "Mặt tướng lĩnh mệnh, bá vương mời xem được." Dứt lời một súng mang theo hàn quang, như từng mảnh hoa tuyết giống như bay xuống, hướng về Hoàng cái liền đi vội vã. Hoàng cái đã sớm chuẩn bị, một sau nhào lộn trốn đến một bên, tiện tay nắm lên binh khí trên kệ một thanh trường đao, lạnh lùng nói: "Hạ Vũ, ngươi đừng vội khinh người quá đáng. Lão phu hôm nay đánh bạc tính mạng, cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Chỉ tiếc hắn liền Trương Tú cửa ải này đều không qua được, càng khỏi nói Lâm Vũ rồi." Lâm Vũ chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt đứng ở một bên quan chiến, xem thường nói rằng: "Kéo ta chôn cùng, lão già ngươi đây là vượt cấp trạm sứ a, chỉ bằng ngươi liền để ta ra tay cũng không xứng." Đang khi nói chuyện, Trương Tú một bộ thương pháp đánh xong, đã dễ dàng ở Hoàng cái trên người đâm ra ba bốn lỗ thủng. Bàn về thương pháp, Trương Tú là Triệu Vân sư huynh, hai người trình độ xê xích không nhiều, thậm chí có thể coi như là một cấp bậc. Giả sử ghi chép, Triệu Vân một mình đấu muốn đánh đến 300 cái hiệp đấu trở lên mới có hy vọng đánh bại Trương Tú. Đủ thấy Trương Tú thực lực, không tới thời gian một chén trà, Hoàng cái liền thua trận. Trương Tú không nói hai lời, một súng như bạch hồng có nhận, xuyên thủng yết hầu. Chỉ nghe phốc một tiếng, Hoàng cái liền chết tại chỗ. Trương Tú thu thương chạm đích, làm liền một mạch, tiêu sái như lưu tinh. Hắn chạm đích đi tới Lâm Vũ trước mặt, không người nói: "Bá vương, mặt tướng may mắn không làm được mệnh." Lâm Vũ rất là thỏa mãn, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Rất tốt, từ hôm nay trở đi ngươi liền đi theo ta đi." "Đúng rồi, đem Hoàng cái xác chết tìm một chỗ không người đốt, lại giả tạo ra hắn ra đi không lời từ biệt giả tạo, việc này không thể lộ ra." Trương Tú hơi không người nói: "Bá vương yên tâm, mặt tướng chắc chắn việc này làm thỏa đáng." Chương 136, Trung Can Nghĩa Đảm Triệu Tử Long. Chương 136, Trung Can Nghĩa Đảm Triệu Tử Long. Diệt đi tên khôn kiếp Hoàng cái, Lâm Vũ liền đi cùng Chu Dư bọn họ hội hợp. Trước mắt Ngô Quốc như Hoàng cái như vậy, một lòng muốn nâng đỡ tôn quyền thượng vị lao thần có khối người. Thí dụ như dùng bồ câu đưa tin bên trong nhắc tới Trương Chiêu, Hàn Đường, Chính Phủ Đảm Nhân. Ý nghĩ nhất định cùng Hoàng cái tương đồng. Nói trắng ra là, bọn họ đều là tôn gia gian ô. Chỉ chung với tôn quyền, không chung với Lâm Vũ. Bởi vậy, Lâm Vũ phải nghĩ biện pháp diệt trừ bọn họ. Nhưng mà đi tới nửa đường thời điểm, Lâm Vũ đột nhiên nghe thấy một con phố khác truyền đến từng trận tiếng mắng chửi. Tùy theo mà đến, còn có đánh cửa viện thanh âm của. Trong lòng hắn hiếu kỳ, chạm đích hỏi dò Bạch Phượng nói: "Bạch Phượng, trên con đường này cớ gì ồn ào?" Bạch Phượng không người đáp lại nói: "Hồi bẩm thiếu chủ, nơi này là Triệu Vân tướng quân nơi ở. Từ khi Thục Quốc giết chết Tôn Sách sau khi, Giang Lăng thành bên trong nô quốc tướng sĩ liền đối với Thục Quốc lòng mang oán hận. Bởi vì Triệu Vân tướng quân là Thục Quốc tướng lĩnh, các tướng sĩ liền ngày ngày đi hắn dinh thự, gõ cửa ném cửa, sỉ nhục chửi rủa." Lâm Vũ sau khi nghe xong cau mày nói: "Oan có đầu, nợ có chủ. Giết chết Tôn Sách rõ ràng là Trương Phi, cùng Tử Long tướng quân có quan hệ gì đâu? Là ta đem Tử Long tướng quân mang đến nơi này, bây giờ không thể để cho hắn ở ta ngay dưới mắt được bắt nạt." Sau khi hắn quay đầu ngựa lại, trước tiên hướng về Triệu Vân phủ đệ đi đến. Đi tới trước cửa, chỉ thấy quả nhiên có không ít nô quốc binh lính tụ ở cửa. Hướng về trong sân bước một ít tảng đá, cành cây, lạn thái diệp loại hình gì đó. Có binh lính vô cùng trùng khẩu vị, lại quay về trong sân ném bay liệu. Giết địch 800, tự tổn hại 1000, khiến cho trên tay mình đều là bay liệu vị. Bọn họ liền vứt liền mắng: "Thủ cầu, đưa ta chủ công mệnh đến. Thủ cầu, giết người để mạng, mau chóng tự sát. Họ Triệu, nếu ngươi còn có chút tự tôn, liền nên rút kiếm tự vẫn. Thủ cầu, thủ cầu." 6. Nhìn thấy Lâm Vũ lại đây, nô quốc các binh sĩ vội vã ngậm miệng lại. Từ xưa trong quân doanh đều dựa vào thực lực nói chuyện, cho nên đối với Lâm Vũ, mọi người đều là rất kính nể. Đặc biệt là Lâm Vũ vừa giết Trương Phi, chân chân chính chính cho Tôn Sách báo thủ. Các tướng sĩ đối với hắn càng là tâm phục khẩu phục. Không đợi Lâm Vũ xuống ngựa, bọn họ liền lại đây không mình hành lễ nói: "Gặp ba vương." Lâm Vũ khẽ bước cằm, sau đó không khỏi phê bình nói: "Sát hại Tôn Sách người là Trương Phi, Trương Phi thủ cấp đã bị ta lấy. Một mạng chống đỡ một mạng, chuyện này cũng đã kết thúc. Không cần thiết lại tính toán chi ly rồi. Lại nói Triệu Vân tướng quân từ lúc Tôn Sách bị giết trước đã bị ta mời tới làm khách, các ngươi có thể nào đem Tôn Sách chết trách tội đến trên đầu hắn đây?" Nô quốc các binh sĩ bị Lâm Vũ nói chuyện, cũng cảm thấy hành vi của chính mình rất nhiều không thích hợp. Tất cả mọi người không phải không nói lý người, hơn nữa Lâm Vũ ở trong quân uy vọng khá cao. Bọn họ suy nghĩ một chút, quả đoán gật đầu nói: "Bá vương nói rất đúng, là chúng ta vô lý thủ nháo." Lâm Vũ vuốt cằm nói: "Nếu biết là cố tình gây sự, sau đó liền đừng tới bắt làm Triệu Vân tướng quân. Nếu thật muốn cho Tôn Sách báo thù, trên chiến trường giết nhiều chút thủ binh, dù sao cũng tốt hơn ở đây học oán phụ bình thường vứt tảng đá, vứt lạn thái diệp." Nói tới chỗ này, hắn một mặt ghét bỏ liếc mắt một cái đứng nhất dựa vào ở ngoài một tên đen gầy binh lính, nổ nước bọt nói: "Đặc biệt là ngươi, vứt cái gì không được, vứt bánh, thật mẹ kiếp buồn nôn." Đen gầy binh lính một mặt toát nước, yếu ớt nói: "Về, hồi bẩm bá vương, ta vứt không phải bánh, là ta nương sáu, ta nương yêm dưa muối băng xì dầu hoặc tương sáu." Lâm Vũ: "Bốn, bốn, ba, ba, mẹ ngươi thật là một thiên tài." Đuổi đi này của nô quốc binh lính, Lâm Vũ chạm đích đi vào Triệu Vân dinh thự, tiến vào cửa viện, chỉ thấy Triệu Vân tránh đang ăn mặc một thân thường phục, ngồi ở trong sân vẻ mặt bình tĩnh uống trà. Trong sân tràn đầy tảng đá, Lạn Thái Diệp, còn có Thối Hoắc 36, dưa muối băng xì dầu hoặc tương. Lâm Vũ không khỏi có chút áy náy nói: "Xin lỗi, là ta nhất thời sơ sẩy, chỉ dưới bất lợi." Lúc này mới để Tử Long tướng quân chịu những ngày oan ức. Triệu Vân Hào hiệp nợ nụ cười, lạnh nhạt nói: "Bá Vương khách khí, ta vốn là tướng bên thua, bị trở thành tù nhân. Bá Vương không có đem ta đánh vào đại lao, gông xiềng kề bên người, mà là để ta nhàn nhã được tại đây mới dinh thự bên trong, đã là đối với ta chăm sóc rất nhiều rồi." Lâm Vũ cười cợt, nói: "Tử Long tướng quân không phải người bình thường, ta đương nhiên sẽ lấy lễ để tiếp đón." Triệu Vân khiêm tốn nói: "Bá Vương quá khen, ta chỉ bất quá là một kẻ vũ phu thôi." Sau đó hỏi hắn: "Nghe nói mấy ngày trước đây giao chiến, Trương Phi tướng quân đánh chết Tôn Sách." Lâm Vũ vuốt cằm nói: "Không sai." Triệu Vân lại hỏi: "Hôm nay ở Giang Lăng thành ở ngoài, Bá Vương lại chém giết Trương Phi tướng quân?" Lâm Vũ lần thứ hai gật đầu: "Đúng thế." Triệu Vân nhưng là lắc đầu cười khổ nói: "Nay Thục quốc cùng Nô quốc trong lúc đó thù hận, tựa hồ là càng kết càng sâu a." Lâm Vũ bất đắc dĩ thở dài nói: "Đây chính là chiến tranh, ân ân đoán đoán, sinh tử nợ máu, đều là làm bạn mà sinh." Nói tới chỗ này, hắn không nhịn được dò hỏi: "Tử Long tướng quân, Thục quốc sự suy thoái, quốc chủ Lưu bị ngu ngốc vô năng. Lần trước phiền thành một trận chiến, hắn liền bị ta giết đại bại mà về. Lần này càng là tùy tiện hành động, hao tổn thượng tướng Chương Dực. Cùng với theo Lưu bị làm tướng bên thua, Tử Long tướng quân không bằng nhờ vả đến ta dưới trướng đi. Bây giờ ta đang muốn chỉnh đốn Nô quốc, cần dùng gấp người. Tử Long tướng quân nếu có thể giúp ta một chút sức lực, ngày sau chính là khai quốc công thần." Triệu Vân nhưng nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Bá Vương hảo ý, mặt tướng tâm lĩnh. Mấy ngày nay Bá Vương đối với ta lấy lễ để tiếp đón, ta cũng cảm niệm Bá Vương nhân nghĩa. Nhưng ta dù sao đã tuyên thệ cống hiến cho Lưu Hoàng thúc, há có thể chần chừ? Chỉ cần Lưu Hoàng thúc không dồn bỏ ta, ta liền sẽ không phản bội hắn." Lâm Vũ nghe xong có chút thất lạc. Nay Triệu Vân trung thành độ quả nhiên cao hơn nhiều bình thường. Bất quá hắn cũng không hết hy vọng. Rồi hướng Triệu Vân nói: "Tử Long tướng quân có chỗ không biết, hôm nay ngươi có một vị cố nhân cũng nhờ vả đến ta dưới trướng." Triệu Vân hiếu kỳ nói: "Nha, vị nào cố nhân?" Lâm Vũ nói: "Bác Địa Thương Vương, Trương Tú, sư huynh của ngươi. Xem ở các ngươi sư gia đồng môn quan hệ trên, Tử Long tướng quân chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt ta sao? Ở lại ta dưới trướng, các ngươi sư huynh đệ liền có thể kề vai chiến đấu. Cái này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt?" Triệu Vân trong ánh mắt chần chờ chốc lát, nhưng vẫn là kiên định lắc đầu nói: "Bá Vương, lòng ta ý đã quyết, kính xin không muốn tiếp tục quên. Hoàng thúc đối với ta có ơn chi ngộ, ta nguyện thể sống chết để, có thể nào bỏ dở nửa chừng." Nhìn thấy Triệu Vân trước sau không chịu bị chiêu hàng, Lâm Vũ rốt cục từ bỏ, than nhẹ một tiếng, sâu xa nói: "Đã như vậy ta liền không bắt buộc rồi. Tử Long tướng quân nếu một lòng chung với Thục quốc, ta là được người vẻ đẹp, thả ngươi trở về đi thôi." Nghe nói lời ấy, Triệu Vân mừng rỡ trong lòng, lúc này hỏi: "Bá Vương coi là thật chịu thả ta rời đi?" Chương 137, phóng hổ quy sơn. Chương 137, phóng hổ quy sơn. Đại trượng phu một lời đã ra, tứ mã nan truy. Lâm Vũ nếu mở miệng, tự nhiên không có đổi ý đạo lý. Ta Hạng Vũ nói ra tất tiễn. Hôm nay ta liền làm tướng quân bị dưới một con quái mã, đưa tướng quân ra khỏi thành. Tướng quân có thể tự mình đi nhờ vả Lưu Bị, ta sẽ không cản trở. Triệu Vân quả thực không thể tin vào tai của mình. Lại là kinh ngạc, lại là kính phục nói: "Nghe tiếng đã lâu Bá Vương khí lượng rộng rãi. Hôm nay nhìn thấy, mới biết nói không hoa. Bá Vương càng chịu thả mặt tướng trở về Thục quốc, mặt tướng không cần báo đáp, xin mời Bá Vương được mặt tướng cúi đầu." Dứt lời, Triệu Vân liền muốn quỳ gối trên mặt đất. Lâm Vũ nhưng ngay cả bận bịu đỡ lấy nói: "Thử Long tướng quân không cần đa lễ, ta chỉ phải không nguyện nát bét ngươi này một thân trung can nghĩa làm thôi, nhưng kính xin tướng quân nhớ kỹ, ngày sau nếu là ở Thục quốc bị ủy khuất, bất cứ lúc nào có thể trở về tìm ta." Triệu Vân mỉm cười vước cằm nói: "Mặt tướng nhớ rồi." Dứt lời liền chạm đích trở về trong phòng thu thập hành lý, chuẩn bị rời đi Giang Lăng, đi Di Lăng nhờ vả Lưu Bị. Mà nhìn thấy Lâm Vũ lại chủ động đưa Thục quốc đại tướng rời đi, đi theo bên cạnh Bạch Phượng thấp giọng hỏi: "Thiếu chủ, tung hổ dễ dàng trói buộc hổ khó, thật vất vả bắt được Triệu Vân, coi như không cách nào chiêu hàng hắn, cũng nên đem hắn giết chết chấm dứt hậu hoạn mới đúng. Làm sao có thể phóng hổ quy sơn, để hắn về Thục quốc đây?" Lâm Vũ nhưng cười nhạt, nói rằng: "Triệu Vân chính là hy đời tài năng, muốn thu phục hắn không dễ như vậy. Chỉ cần trong lòng hắn có Lưu Bị, liền chắc chắn sẽ không đối với ta thần phục. Biện pháp duy nhất là để hắn đối với Lưu Bị thất vọng. Không đem hắn thả lại đến Lưu Bị bên người, hắn làm sao sẽ đối với Lưu Bị thất vọng đây?" Bạch Phượng hiếu kỳ hỏi: "Người thiếu chủ kia, ngươi phải như thế nào để Triệu Vân đối với Lưu Bị thất vọng?" Lâm Vũ định liệu trước nói: "Ta tự có diệu kế. Trong vòng 7 ngày, ta sẽ để Triệu Vân cam tâm tình nguyện xin vào chạy ta 6. Đưa đi Triệu Vân." Lâm Vũ liền đi phủ nhà thấy Chu Dư. Chu Dư cũng nghe nói Lâm Vũ thả Triệu Vân rời đi sự tình, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Lâm Vũ, ngươi làm sao đem Triệu Vân cho thả chạy? Hàng này vũ lực giá trị có chút cao, để hắn trở về Thục quốc, không phải cho Lưu Huyền đưa ấm áp sao?" Lâm Vũ nhưng mỉm cười nói: "Chu Dư, ngươi vẫn là thật không thể giải thích Lưu Huyền rồi. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, thiếu đạo đức huynh đệ đều có cái gì đặc điểm?" Chu Dư híp mắt suy nghĩ một chút, nói rằng: "Chương Dực đặc điểm là thật sắc sáo. Lưu Huyền đặc điểm là cái gì?" Lâm Vũ nói rằng: "Lưu Huyền đặc điểm là đa nghi. Cái tên này có bệnh đa nghi, ai cũng không tín nhiệm. Ta còn nhớ tới trước hắn nói qua một người bạn gái, kết quả hắn đều là hoài nghi bạn gái cho hắn kẻ bị cắm sừng. Nghỉ hè thời điểm, còn theo dõi nàng bạn gái, nhìn lén điện thoại di động của nàng. Kết quả bị bạn gái phát hiện, cùng hắn chia tay. Nhân ra bạn gái căn bản là không cho hắn kẻ bị cắm sừng, tất cả đều là chính hắn lòng nghi ngờ sinh ám quỷ." Chu Dư sau khi nghe xong đống nhiên tỉnh ngộ. Sau đó rất khâm phục rất đúng Lâm Vũ nói. Lâm Vũ, còn phải là ngươi a? Ngươi làm sao đối với ta ban đồng học hiểu rõ như vậy? Lâm Vũ, bởi vì ta là lão lục a. Sau khi tự tin tràn đầy nói, nếu như Triệu Vân là quá ngũ quan, chạm lục tướng, một đường trốn về thủ quốc, như vậy Lưu Huyền khả năng vẫn sẽ không hoài nghi. Nhưng ta lại làm cho Triệu Vân bình an, thuận thuận lợi lợi trở về thủ quốc, Lưu Huyền nhất định sẽ cảm thấy kỳ lạ. Lấy hắn đa nghi tính cách, tuyệt đối không thể tín nhiệm Triệu Vân. Vào lúc này, chúng ta thêm nữa trên một cây đuốc, Lưu Huyền nhất định sẽ cho rằng Triệu Vân đã bị ta xúi giục rồi. Chu Dư sau khi nghe xong không nhịn được cười nói, hay a hay a, Lưu Huyền đây không phải bị ngươi chơi gắt gao, khó trách ngươi cố ý đem Triệu Vân để cho chạy, hóa ra là có hậu tay a. Lâm Vũ gật đầu nói, đương nhiên sáu. Buổi tối hôm đó, Triệu Vân liền cưỡi một thất khoái mã thuận lợi về tới Di Lăng. Dọc theo con đường này quả nhiên không có bất kỳ người nào ngăn cản hắn, trên đường bất kể là Ngô Quân vẫn là Sở Quân đều dồn dập cho hắn cho đi. Triệu Vân không nhịn được ở trong lòng cảm khái, Bá Vương Hạng Vũ quả nhiên là cái nói lời giữ lời người, có thể cùng như vậy anh hùng làm đối thủ cũng là vinh hạnh của ta. Đi tới Di Lăng bên dưới thành, Triệu Vân gọi mở cửa thành, các tướng sĩ mau chóng mở cửa, ta Thường Sơn Triệu Tử Long trở về. Cùng lúc đó, Lưu Huyền cùng Quan Vũ, Gia Cát Lượng bọn họ chính đang trong thành phúng viếng Trương Phi. Tuy nói thiếu đạo đức huynh đệ đều rất vì tư lợi, nhưng Lưu Huyền dù sao cùng Trương Dực làm 3 năm huynh đệ, hai người vẫn rất có tình cảm. Bây giờ Trương Dực chết không toàn thây, Lưu Huyền nội tâm cũng rất khó vượt qua. Tránh đang uống tiễn đưa rượu, một tên binh lính lại đây thông báo, khởi bẩm chủ công, Triệu Tử Long tướng quân trở về. Lưu Huyền nghe vậy hổ khu chấn động, liền vội vàng đứng lên nói, cái gì? Tử Long tướng quân đã về rồi, hắn tại sao trở về? Quan Vũ thì lại vội vàng nói, mau dẫn đi vào, mau dẫn đi vào. Bây giờ thủ quốc vừa tổn thất một tên đại tướng, chính là dùng người thời khắc. Triệu Vân trở về, đối với thủ quốc tới nói không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đảo mắt công phu, thủ quốc binh lính liền mang theo Triệu Vân từ ngoài thành đi vào. Chỉ thấy Triệu Vân một thân áo bào trắng phiến bùn không nhiễm, trường thương bội kiếm trên cũng không có vết máu, thậm chí liền ngay cả hắn kiểu tóc đều không có chút nào ngổn ngang. Cả người hăng hái, Lưu Huyền, Quan Vũ, Gia Cát Lượng bọn họ nhìn đều là lòng tràn đầy nghi hoặc. Này nơi nào như là từ Ngô quốc trở về, cái này căn bản là ra ngoài du lịch trở về. Lưu Huyền lập tức lòng sinh điểm khả nghi, nghi hoặc hỏi, Tử Long, ngươi là làm sao từ thủ quốc trốn ra được? Quan Vũ cũng là kinh ngạc, nhìn ngươi thế nào dáng vẻ, không mất một sợi tóc. Triệu Tử Long mỉm cười nói, nói ra không sợ chư vị không tin, là Bá Vương tự mình đưa ta ra khỏi thành, để ta trở về. Lưu Huyền thật là của bọn họ không tin, từng cái con mắt trợn lên tròn xoe. Cái gì? Bá Vương tự mình đưa ngươi ra khỏi thành? Này không khỏi cũng quá kỳ hoặc chứ? Triệu Vân phong dong nói, kỳ thực ta ở Giang Lăng thời điểm, Bá Vương vẫn đối với ta lấy lễ để tiếp đón, 5 lần 7 lượt muốn khuyên ta quy hàng, nhưng ta từ đầu đến cuối không có đáp ứng, cho thấy ta một lòng chung với thủ quốc. Bá Vương cuối cùng thấy ta trung thành tuyệt đối, liền từ bỏ chiêu hàng, thả ta trở về. Lưu Huyền đứng ở một bên yên lặng nghe xong toàn bộ cố sự, càng nghe càng cảm thấy có chút ma huyễn. Hạng Vũ nhọc nhằn khổ sở bắt được ngũ hổ tướng một trong Triệu Vân, sành ăn nuôi một tháng, chỉ là thử chiêu hàng mấy lần, chiêu hàng không thành công liền cho để cho chạy rồi. Này ni mã ai tin a? Kẻ ngu si cũng không tin a. Đừng nói là Lưu Huyền, liền ngay cả Gia Cát Lượng cũng cảm thấy sự tình khó tránh khỏi có chút quá kỳ hoặc. Huống chi lúc trước Lâm Vũ tù binh rõ ràng là hai người, một Triệu Vân, một Hoàng Nguyệt Anh, làm sao chỉ đem Triệu Vân cho thả lại đến rồi? Hắn lúc này tiến lên một bước, hỏi: Tử Long tướng quân, Triết Kinh đây, Triết Kinh Hoàng Nguyệt Anh đây. Triệu Vân căn bản không biết Hoàng Nguyệt Anh cũng bị bắt làm tù binh, kinh ngạc nói: Cái gì? Chẳng lẽ quân sư phu nhân cũng rơi vào rồi Bá Vương trong tay? Gia Cát Lượng giẫm chân nói: Đúng nha, làm sao Bá Vương chỉ thả ngươi trở về, không thả ta phu nhân đâu? Triệu Vân suy nghĩ một chút, ngay thẳng nói: Ta không có quy thuận Bá Vương, vì lẽ đó bị để cho chạy rồi. Như vậy xem ra, quân sư phu nhân nàng sáu. Chương 138, Lâm Vũ Liên Hoàng Kế. Chương 138, Lâm Vũ Liên Hoàng Kế. Triệu Vân lời này vừa ra, quả thực tương đương với ở trước mặt mọi người đánh Gia Cát Lượng mặt. Nghĩa bóng, Hoàng Nguyệt Anh nhất định là phản bội thủ quốc, quy thuận Bá Vương. Gia Cát Lượng lúc này lắc đầu nói: Không thể, việc này tuyệt đối không thể. Triết Kinh đối với ta mối tình thắm thiết, trung trinh không gì, rời, chắc chắn sẽ không làm ra không trùng với chuyện của ta. Vậy mà lúc này đa nghi Lưu Huyền lại nói: Quân sư lời ấy sai rồi. Ngươi đã quên Trương Phi là thế nào chết sao? Nếu không phải quân sư phu nhân đưa tới này phong thư cầu cứu, ta tam đệ cũng sẽ không tùy tiện đi cứu người. Như hắn không đi cứu người, cũng sẽ không trúng rồi Hạng Vũ gian kế, bị Hạng Vũ chém giết. Theo ta thấy, quân sư phu nhân e sợ đã phản bội rồi. Gia Cát Lượng vẫn là không cách nào tiếp thu sự thật này. Dù sao, người nam nhân nào chịu tiếp thu lão bà mình đưa tới hoàn bảo mở mũ? Hắn nắm chặt lông vũ, trầm giọng nói: Người anh nhất định là chịu đến Bá Vương che đậy, lúc này mới lừa gạt Trương Phi tướng quân trung kế. Nàng chỉ là bị Bá Vương lợi dụng. Lưu Huyền nhưng cười lạnh nói: Theo ta thấy, e sợ quân sư phu nhân sớm đã bị Hạng Vũ cho ngủ phục rồi chứ. Đều nói này Hạng Vũ uy vũ hùng tráng, thân có sở trường. Đôn đại, chính là Sở Quốc Châu Thái hậu đều bị hắn cho ngủ phục rồi. Liền ngay cả Sở Nghĩa đế cũng phải gọi hắn một tiếng cha. Gia Cát Lượng nghe vậy giận dữ và xấu hổ không ngớt. Thân là một kẻ thư sinh, Gia Cát Lượng tự biết không cách nào cùng Hạng Vũ loại này vũ phu đi so với thân thể. Vài phương diện khác đích thật là ngoài tầm tay với. Vừa nghĩ tới Hoàng Nguyệt Anh vội vã với Hạng Vũ dâm uy, khi hắn dưới thân xin tha khuất phục giáng dấp, hắn liền đau đến không muốn sống. Hạng Vũ ta tử, ta đời này cùng ngươi không đội trời chung. Lúc này Quan Vũ nói rằng, Tuy rằng quân sư phu nhân có bị ngủ dùng hiểm nghi, nhưng cũng may Tử Long trở về. Có Tử Long ở, chúng ta liền có thêm một phần phần thắng. Triệu Vân cũng liền vội vàng nói, chủ công yên tâm, mặt tướng tất sẽ tận tâm tận lực thủ vệ thủ quốc an bình. Lưu Huyền trên mặt tuy rằng không chút biến sắc, trong lòng nhưng thủy chung cảm thấy không đúng lắm. Hạng Vũ thật sẽ tốt vụng như vậy. Ở hai nước giao chiến nằm ở gây cấn tột độ giai đoạn, đem ngũ hổ tướng một trong Triệu Vân cho trả lại. Đợi được tan họp sau khi, hắn không nhịn được ở trong đám cho Chu Dư phát ra con tin tức. Do hỏi, Chu Dư, Hạng Vũ có ý gì? Làm sao cái này mấu chốt đột nhiên đem Triệu Vân cho thả? Chu Dư bên kia đang cùng Lâm Vũ ăn cơm tối, nhìn thấy Lưu Huyền ở trong đám phát tin tức, cười dài mà nói, Lâm Vũ. Lưu Huyền quả nhiên mắc câu, ta làm sao hồi phục? Lâm Vũ nói rằng, ngươi rồi cùng hắn ăn ngay nói thật, ngươi càng là nói thật, hắn càng không tin. Lưu Huyền người này chính là tiện. Chu Dư, được rồi. Sau khi ở trong đám trả lời, sự tình rất đơn giản a. Hạng Vũ chiêu hàng Triệu Vân, Triệu Vân không đáp ứng. Hạng Vũ cảm thấy dưa hái xanh không ngọt, liền đem Triệu Vân cho để cho chạy rồi. Lưu Huyền ba, Hạng Vũ sẽ tốt vụng như vậy, ngươi sợ không phải ở trêu ta? Hạng Vũ tính cách không phải nên không cách nào được, vậy thì triệt để hủy diệt sao? Chu Dư, đại ca ngươi nhớ rối loạn, đó là Lữ Bố lời kịch. Lưu Huyền, 6. Thiếu đánh cho ta xóa, việc này khẳng định có quỷ, có đúng hay không? Hai người ở trong đám một tán gẫu, đem những bạn học khác cũng đều cho đưa tới. Mọi người hỏi rõ ràng tình huống sau khi, dồn dập phát biểu ý kiến, đều cảm thấy Hạng Vũ việc này làm xác thực không thể tưởng tượng nổi. Hai quân đối chiến, cố ý nhường, nay cũng không phải một tên tướng quân bách chiến bách thắng có thể làm ra tới sự tình. Tào Chí không nhịn được nói rằng, ta thế nào cảm giác, này Triệu Vân rất khả năng đã bị Hạng Vũ cho xúi giục rồi. Lần này về Thục Quốc, rất có thể là đi làm nội ứng. Nhìn thấy hai câu này, Lưu Huyền chỉ cảm thấy trong lòng hồi hộp một tiếng. Cái này phân tích, xác thực càng đáng tin. Cứ như vậy, sự tình liền trở nên hợp lý rồi. Dù sao cũng hơn cái gì Hạng Vũ cùng Triệu Vân tỉnh táo nhung nhớ, cố ý đem hắn trả về lời giải thích càng đứng vững được bước chân. Mà vào lúc này, Chu Dư đột nhiên nô ra nói rằng, Tào Chí ngươi đừng nói bậy a. Cái gì xúi giục, căn bản không tồn tại. Chúng ta cũng không có xúi giục Triệu Vân, ngươi đừng hù dọa Lưu Huyền. Căn bản không thể nào. Kết quả Chu Dư không nói lời nào cũng còn tốt. Hắn vừa nói như thế, quả thực chính là giấu đầu lòi đuôi. Lưu Huyền vừa nhìn, càng thêm chắc Tào Chí suy đoán, ni mã này Triệu Vân tuyệt đối bị xúi giục rồi. Đây là đưa vào trong thành trong đó ứng với. Vũ Thảo, Hạng Vũ chơi cũng quá âm. Thật ni mã là lão lục a. Ta thiên toán và toán, không thể tính tới Triệu Vân này lông mày rậm mắt to lại cũng phản bội ta. Nghĩ tới đây, Lưu Huyền nơi nào còn có tâm tình tán gẫu, vội vã đóng cửa lớp tán gẫu quần. Vô cùng lo lắng đi tìm Quan Vũ cùng Gia Cát Lượng nghị sự. Vân trưởng, quân sư, xảy ra chuyện lớn. Mau tới thấy ta. Mau tới thấy ta. 6. Một bên khác, Giang Lăng Thành bên trong, nhìn thấy Lưu Huyền đang tán gẫu quần biến mất sau khi, Chu Dư cười nói, hàng này trúng kế. Hắn khẳng định tin Tào Chí lời giải thích. Lâm Vũ dở khóc dở cười nói, không nghĩ tới Tào Chí sẽ cho chúng ta đưa lên thần trợ công, trực tiếp đem Lưu Huyền lòng nghi ngờ kéo mãn. Lúc này Chu Dư hỏi, Lâm Vũ, hiện tại Lưu Huyền trúng kế, chúng ta bước kế tiếp nên đi như thế nào? Lâm Vũ mỉm cười nói, đơn giản, nếu Lưu Huyền đã nhận định Triệu Vân là chúng ta phái đi nội quỷ, vậy chúng ta bước kế tiếp đương nhiên là đi tấn công Di Lăng rồi, cùng Triệu Vân tới một người trong ứng ngoài hợp, hù chết Lưu Huyền. Chu Dư sau khi nghe xong gật gật đầu, nhưng cũng có chút chần chờ nói, nhưng là Lâm Vũ, Triệu Vân đúng là vẫn còn không có nương nhờ vào chúng ta. Chúng ta ở Di Lăng trong thành không có nội ứng a. Nếu như tùy tiện tấn công Di Lăng, có thể hay không quá mạo hiểm rồi hả? Lâm Vũ cười dài mà nói, Triệu Vân xác thực không có nương nhờ vào chúng ta, nhưng đừng quên, Trương Dực lúc sắp chết cho chúng ta đưa đại lễ. Lúc đó Di Lăng phái ra khinh kỵ binh, bị ta bắt làm tù binh hai cái. Hai ngày nay ta ngầm phái Trương Hàm đi thẩm vấn bọn hắn, đã hỏi không ít liên quan với Di Lăng đích tình báo. Đặc biệt là buổi tối, Di Lăng thành cái nào vị trí phòng thủ yếu kém nhất, cái nào vị trí có kẽ hở, bọn họ đều chiêu. Nghe đến đó, Chu Dư hoàn toàn phục rồi. Bỏ nhóm a, đây chính là đại lao mang nằm tư vị sao? Ta còn tưởng rằng Ly Gián Triệu Vân cùng Lưu Bị là ngươi lâm thời nghĩ ra được chủ ý. Ai ngờ đến ngươi kế hoạch này từ đánh giết Trương Dực thời điểm liền mai phục mất rồi. Lâm Vũ vớt cằm nói, muốn trăm trận trăm thắng, nhất định phải một bước ba toán. Chu Dư, khâm phục khâm phục. Theo ngươi lẫn bảo, là ta sau khi chuyển kiếp làm chính xác nhất một quyết định. Chương 139, đang nghi Lưu Huyền. Chương 139, đang nghi Lưu Huyền. Sắc trời hướng về muộn, đầy sao tô điểm. Di Lăng trong thành, Lưu Huyền chính thần mộ ngưng trọng triệu tập Quan Vũ cùng Gia Cát Lượng nghị sự. Hai vị, ta từ Tâm Phúc cơ sở ngầm nơi thu được tình báo, Triệu Vân tướng quân làm phản rồi. Hắn bây giờ là Hạng Vũ người, đi tới chúng ta trong thành, là trong ứng ngoài hợp, cho Hạng Vũ làm nội ứng. Quan Vũ cùng Gia Cát Lượng hai người sau khi nghe xong, nhưng là mang trong lòng hoài nghi. Quan Nhị ra tay vớt râu dài, lắc đầu nói rằng, đại ca, Tử Long nhân phẩm, ngươi nên là rõ ràng. Hắn tuyệt đối không phải loại kia hai mặt tiểu nhân. Đừng nói hắn tuyệt đối không thể phản bội ngươi và ta, cho dù hắn đầu phục Bá Vương Hạng Vũ, cũng chắc chắn sẽ không sử dụng loại này bị ổi thủ đoạn đến ngược lại mưu hại chúng ta. Gia Cát Lượng cũng là cao mày hỏi, chủ công, ngươi này Tâm Phúc cơ sở ngầm là ai? Hắn tại sao như vậy nói xấu Tử Long tướng quân? Tin tức này đến cùng có mấy phần tin cậy? Lưu Huyền đương nhiên không thể nói cho bọn họ biết, này Tâm Phúc cơ sở ngầm đến từ lớp trong đám. Hắn chỉ có thể nhắm mắt nói rằng, các ngươi thử nghĩ một hồi, nếu như Triệu Vân không có nương nhờ vào Hạng Vũ, Hạng Vũ dựa vào cái gì muốn ở nơi này mấu chốt phóng hổ Quy Sơn? vô duyên vô cớ cho chúng ta một thành viên đại tướng, đây không phải tự đào hố chôn sao? Vấn đề này, Quan Vũ cùng Gia Cát Lượng trả lại xác thực không có cách nào trả lời Lưu Huyền. Bởi vì Hạng Vũ hành động này, đích thật là quá khác thường. Quan Vũ suy nghĩ một chút, khép mắt nói rằng, Tử Long không phải đã nói, Hạng Vũ là đường đường chính chính hảo hán, hắn cùng với Tử Long anh hùng tiếc anh hùng, cho nên mới đồng ý thả hắn trở về sao? Lưu Huyền nhưng là lắc đầu nói, Vân Trường a Vân Trường, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Trên đời này nào có như thế ngay thẳng người? Trong chiến tranh, chỉ có lợi ích, ở đâu ra anh hùng tiếc anh hùng? Theo ta thấy, tất cả những thứ này đều là Hạng Vũ cùng Triệu Vân hai người kia thiết kế tốt cả bẫy. Nói tới chỗ này, Lưu Huyền quyết tâm liều mạng, lạnh lùng nói, Vân Trường, mau chóng mang binh đi đem Triệu Vân cho vây quanh. Ta muốn đối với hắn chặt chẽ thẩm vấn, cần phải hỏi ra hắn và Hạng Vũ kế hoạch đến. Quan Vũ vừa nghe, vội va khuyên cần nói, đại ca, không thể a. Tử Long hồi trước liền đi theo ngươi, là ta thuộc Hán khai quốc công thần. Mặc dù ngươi đối với hắn có điều hoài nghi, cũng không có thể dùng như vậy thô bạo thủ đoạn đối phó công thần chứ. Gia Cát Lượng cũng theo khuyên, chủ công, việc này không thích hợp nắm nội, tốt nhất bàn bạc kỹ càng. Hạng Vũ người này giả dối và phần, hư hư thật thật, chỉ sợ là ở mê hoặc ngươi. Lưu Huyền nhưng lắc đầu nói, bàn bạc kỹ càng bàn bạc kỹ càng, nơi nào còn có thời gian bàn bạc kỹ càng. Hiện tại Triệu Vân bị Hạng Vũ xếp vào ở Ta Di Lăng trong thành, chính là cái bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể nổ tung. Quan Vũ cùng Gia Cát Lượng nghe sững sờ, đúng giờ 6. Bom, chủ công, như thế nào bom hẹn giờ? Lưu Huyền vội vã che giấu nói, ho khan một cái, chỉ là ta cố hương một loại phương ngôn, bởi vì quá lo lắng bị Hạng Vũ đánh lén, đều cho hắn sợ đến nói ra hiện đại dùng từ đến rồi. Hắn quyết giữ ý mình nói, vô luận như thế nào, cũng không thể để Triệu Vân ở Di Lăng trong thành tự do hoạt động, chúng ta không thể gánh chịu cái này nguy hiểm. Coi như không phải binh đem hắn vây nốt, cũng phải trước tiên hạn chế hành động của hắn mới được. Gia Cát Lượng đề nghị, chủ công, không ngại như vậy, mấy người chúng ta trước tiên giả ý thiết tiến cho Tử Long tướng quân đón gió tẩy trần, tạm thời không cho Tử Long tướng quân hành động, ngầm lại đi điều tra hắn cùng với Hạng Vũ quan hệ, làm sao? Lưu Huyền suy nghĩ một chút, rốt cục gật đầu nói, vậy thì dựa theo quân sư ý tứ của làm. Thương lượng đã định, ba người liền dẫn lên rượu ngon thức ăn ngon, hướng về Triệu Vân phủ đệ đi đến. Đi tới trong viện, Lưu Huyền gõ gõ môn, bên trong lại không người đáp lại. Lưu Huyền lúc này biến sắc nói, gay go, nay Triệu Vân nhất định là đi cho Hạng Vũ mật báo đi tới, hắn quả nhiên là tên phản đồ. Quan Vũ nhưng trầm giọng nói, đại ca chớ vội, Thử Long có lẽ là có khác biệt chuyện tình. Đang nói, chỉ thấy Triệu Vân từ trên đường trở về, nhìn thấy Lưu Huyền, Quan Vũ cùng Gia Cát Lượng mỉm cười nói, chủ công, Vân trưởng tướng quân, quân sư, các ngươi làm sao đến rồi? Lưu Huyền lập tức lộ ra một bộ hầu nghi vẻ mặt, chất vấn, ngươi đi đâu, làm sao vừa mới trở về thành liền đến nơi đi loạn? Triệu Vân bị Lưu Huyền hỏi được sững sờ, lúc này nói rằng, hồi bẩm chủ công, ta ở Giang Lăng thời điểm suốt ngày bị Hạng Vũ giam lỏng ở trong nhà, không thể ra cửa nửa bước, thật vất vả giành lấy tự do, tự nhiên là phải nơi giải sầu rồi. Lưu Huyền nhưng híp mắt nói, thật chứ, lời này không có gạt ta. Triệu Vân không hiểu nói, chủ công đây là ý gì a? Mặt tướng sao dám lừa dối chủ công? Mắt thấy Lưu Huyền quả thực sẽ đối Triệu Vân thẩm vấn lên, Quan Vũ liền vội vàng tiến lên một bước, điều đình nói, Tử Long chớ trách, đại ca cũng là lo lắng an nguy của ngươi, lúc này mới đề ra nghi vấn tỉ mỹ một chút. Ngươi xem, đại ca đặc biệt bị nhắm rượu món ăn, đến vì ngươi đón gió tẩy trần. Đi, đồng thời vào nhà dùng bữa uống rượu. Gia Cát Lượng cũng cười ngâm ngâm nói, hôm nay là ngày vui tử, đáng giá chúc mừng. Tử Long, vào nhà. Triệu Vân lúc này mới lễ phép chắp tay nói, đa tạ chủ công, đa tạ Vân trưởng tướng quân, đa tạ quân sư. Lưu Huyền trên mặt tuy rằng cũng cường bỏ ra một vệt nụ cười, nhưng nội tâm nhưng vẫn là hoài nghi Triệu Vân. Dù sao, Tào Chí Câu nói kia đối với hắn ảnh hưởng quá lớn, hắn căn bản là không có cách tin tưởng Triệu Vân cùng Hạng Vũ trong lúc đó không có vấn đề, hai người kia trong lúc đó nhất định là có chuyện. 6. Vào phòng, bốn người liền ngồi vây quanh ở trên bàn ăn uống lên. Gia Cát Lượng so với Lưu bị thận trọng nhiều lắm, cũng không có trực tiếp hỏi Triệu Vân cùng Hạng Vũ quan hệ, mà là nói bóng gió nói, Tử Long tướng quân mấy ngày nay ở Giang Lăng nhất định chịu không ít oan ức chứ. Triệu Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc đầu nói, ngược lại cũng không được ủy khuất gì, nhờ có Ba Vương vẫn trung nom. Khởi đầu Trương Phi tướng quân giết Tôn Sách, nô quốc nhân khí có điều, sát thực đến ta nơi ở đi tìm mấy lần phiền phức. Ít nhiều Bá Vương đứng ra, đem những này hạng giá áo túi cơm đều cho đổi đi. Lưu Huyền nghe tới nghe qua, không nhịn được chua chát nói, hừ, trái một Bá Vương, phải một Bá Vương, gọi thật là tốt thân thế ta. Xem ra Tử Long tướng quân đối với Hạng Vũ ấn tượng cũng thật là không sai. Triệu Vân ngược lại cũng không che giấu, ngay thẳng nói, Bá Vương là người quang minh lỗi lạc, lại là cái chi dung song toàn tướng tài, nhân vật như vậy, tự nhiên khiến lòng người nghi. Lưu Huyền trong lòng rất không thoải mái, vỗ bàn một cái nói, ngươi đừng đã quên, ta tam đệ Trương Phi nhưng là chết ở trên tay của hắn, ở trong mắt ta, hắn cùng với ta có không đội trời chung biển máu thâm cứu. Bị Lưu Bị vừa nói như thế, Triệu Vân mới vội vã thấp giọng nói, mặt tướng biết sai, mong rằng chủ công không nên trách tội. Quan Vũ vội vã khuyên giải nói, hôm nay cao hứng làm chủ, mọi người không muốn để chuyện không vui. Không ngờ một câu nói còn chưa nói hết, ngoài cửa đột nhiên có người thất kinh hô, bất hảo, Hạng Vũ đánh tới. Chương 140, nản lòng phái trí Triệu Vân. Chương 140, nản lòng phái trí Triệu Vân. Lâm Vũ nói đến là đến, giết Lưu Huyền bọn họ không ứng phó kịp. Nghe thấy động tĩnh, Quan Vũ vội vã trầm giọng hỏi, Hạng Vũ ở đâu? Nơi nào tới tin tức? Một tên lính gác nhảy vào phủ đệ, thất kinh hô, hồi bẩm tướng quân, Hạng Vũ mang theo Sở Quốc đại tướng Trương Hàm, Cao Thuận, Nô Quốc đại tướng Thái Sử Tử, Lăng Thao, Lăng Thống, lúc này tránh đang vây công ta Di Lăng thành. Trong đó Hạng Vũ tự mình xuất binh, tấn công Di Lăng phòng giữ yếu kém nhất cửa tây. Quan Vũ nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì mấy ngày trước đây mưa rào liên tục, Di Lăng thành tây mấy chỗ tường thành bị nước đọng gạt sụt. Vì lẽ đó nơi này là Di Lăng thành nhược điểm lớn nhất. Có thể ra cắt lượng suốt đêm dẫn người đem tường thành phía ngoài tầng ngoài chữa trị, để người ngoài không nhìn ra bất kỳ cái hở, việc này Lâm Vũ hẳn là vạn vạn sẽ không biết. Hắn làm sao có thể vừa ra tay liền thẳng đâm chỗ yếu? Tinh chuẩn trong số mệnh Di Lăng thành yếu kém nhất cửa tây. Quan Vũ cùng ra cắt lượng liếc mắt nhìn nhau, cũng đều cảm thấy sự tình rất là kỳ lạ. Nguyên bản lấy ra cắt lượng thông minh, chỉ cần hơi làm suy tư, liền có thể nhớ lại Trường Phi cứu viện Hoàng Nguyệt Anh thời điểm, từng bị bắt làm tù binh hai tên kỵ binh. Có thể Lưu Huyền nhưng dù muốn hay không, trực tiếp chạm đích trừng mắt Triệu Vân nói: "Ha ha, quả nhiên là ngươi. Vừa nãy Vân trưởng cùng quân sư còn khuyên ta, đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Có thể ngươi thậm chí ngay cả một ngày đều không giả bộ được, mới vừa trở về thành liền đem Hạng Vũ cho đưa tới." "Triệu Vân a Triệu Vân, ngươi thật đúng là cái tên con tiếp." Triệu Vân bị mắng đầu góc mơ hồ, kinh ngạc nói: "Chúa công sao lại nói lời ấy a? Mặt tướng đối với chúa công trung thành tuyệt đối. Mặc dù là đang ở Giang Lăng những ngày đó, cũng không có một ngày phản bội quá chúa công. Chúa công tại sao lại cho rằng là ta đem Hạng Vũ cho đưa tới?" Lưu Huyền cười lạnh nói: "Nếu như ngươi không có nương nhờ vào Hạng Vũ, Hạng Vũ dựa vào cái gì đem ngươi để cho chạy? Phóng hổ quy sơn. Nếu như ngươi không có nương nhờ vào Hạng Vũ, tại sao ngươi sắp tới, Hạng Vũ liền tấn công Di Lăng? Nếu như ngươi không có nương nhờ vào Hạng Vũ, vậy là ai nói cho hắn biết Di Lăng thành tây tường thành tàn tạ, là Di Lăng thành lớn nhất cái hở? Ta xem ngươi vừa nãy sắp tới liền đi trong thành trung quanh truyền loạn, rõ ràng là thu thập tình báo, cho Hạng Vũ mật báo đi tới chứ. Nếu không phải ta mang theo đồ nhắm rượu đến cuốn lấy ngươi, lúc này ngươi có phải là thẳng thắn muốn trực tiếp mở cửa thành ra, nên Hạng Vũ vào thành a?" Bị Lưu Huyền pháo Liên Châu giống nhau chất vấn, Triệu Vân chỉ cảm thấy nản lòng phách trí. Lúc trước thuộc quân tấn công phiền thành thời điểm, là hắn không để ý sinh tử, xung phong nhận việc giành lại nhất gian khổ nhiệm vụ, đi độc thân dây dưa Hạng Vũ. Sau đó phiền thành đại bại, lại là hắn đánh bạc tính mạng, tự mình xuất binh đoàn hậu, hiểm trợ những người khác rút quân. Những năm gần đây, Triệu Vân ở trên chiến trường làm gương cho binh sĩ, xông pha chiến đấu, đem sinh tử không để ý. Nhưng xưa nay không kể công tự tiêu, cũng chưa từng có một câu lời oán hận. Vạn vạn không nghĩ tới, quay đầu lại, nay một khang trung nghĩa, đổi lấy nhưng là Lưu bị hoài nghi. Bây giờ ở chúa công trong mắt, hắn dĩ nhiên thành Hạng Vũ nội ứng. Tuyệt vọng bên trong, Triệu Vân không nhịn được vẻ mặt nở nụ cười, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, thở dài nói: "Chúa công nếu không tin ta, ta cũng không thể nói gì được. Chính là dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Xem ra từ nay về sau, mặt tướng lại không cơ hội phụ tá chúa công rồi." Lưu Huyền nhưng lạnh lùng nói: "Nước đã đến chân, còn muốn cho ta diễn kịch? Trong lòng ngươi còn có ta người chúa công này sao? Chỉ sợ ngươi đã sớm nhận bá vương Hạng Vũ làm chúa công đi. Làm sao, có phải là cảm thấy Hạng Vũ mọi thứ mạnh hơn ta? So với ta dũng mãnh, so với ta thông minh, so với ta càng đáng giá giao phó?" Triệu Vân không có gì để nói, chỉ có cười khổ. Hắn buồn muốn đối với Lưu bị một tấm chân tình, nhưng lại đem chân tâm sai phó. "Ta bản tướng hiểu lòng Minh Nguyệt, ngại Hà Minh Nguyệt chiếu, theo mương máng." Lúc này ra cắt lượng thấp giọng nói: "Chúa công, Hạng Vũ thế tiến công hung mãnh, Di Lăng thành phá sắp tới. Không thời gian nhiều lời, mau chóng lui lại đi." Quan Vũ cũng nói theo: "Đại ca, Hạng Vũ thế tới hung hăng, cửa tây bên kia không chịu được nữa. Lúc này không đi, còn đợi khi nào?" Vừa nghĩ tới Hạng Vũ này thế như trẻ che khủng bố quân đội, Lưu Huyền liền trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Đúng như dự đoán, liền nói thời gian nói mấy câu. Bên ngoài trên đường liền có nhân đại thanh hô: "Cửa tây bị Hạng Vũ công phá, Sở quân giết đi vào rồi, mau đào mạng a, Hạng Vũ tới rồi." Lưu Huyền liền vội vàng đứng lên nói: "Đi mau đi mau, hướng về Bạch Đế thành rút quân." Quan Nhị ra xung phong nhận việc nói: "Đại ca mang theo quân sư đi trước, nào đó tự mình đoạn hậu. Nếu là ở trước đây, nay đoạn hậu công tác đều là Triệu Vân tới làm. Chỉ tiếc bây giờ Lưu Huyền từ lâu không tín nhiệm Triệu Vân, đưa hắn coi như là Hạng Vũ nội quỷ. Không còn Triệu Vân, cũng chỉ có thể Quan Vũ đến tự mình đoạn hậu rồi." Mắt thấy Sở quân đã vào thành, Lưu Huyền bọn họ chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn, mà Triệu Vân nhưng chưa hành động, chỉ là mặt không hề cảm xúc ngồi ở tại chỗ, vẫn ý như cũ ăn món ăn, uống rượu. Đáng tiếc, nguyên bản mỹ vị thức ăn để vào trong miệng, nhưng nếm không ra cái mùi vị. Nguyên bản ngọt ngào tinh khiết và thơm rượu vào hầu, nhưng cùng bình thường nước lọc không khác nhau gì cả. Vào giờ phút này, Triệu Vân tâm phảng phất là một bãi nước đọng. Mắt thấy thuộc quân dần dần lui ra thành đi, thay vào đó là ăn mặc màu nâu, màu xanh quân phục Sở quốc quân đội. Triệu Vân nhẹ nhàng thở dài, tự rêu cười nói: "Vùng ta đối với thuộc quốc một khang cố dũng, đối với chúa công một mảnh trung tâm. Quay đầu lại, ở chúa công trong mắt, ta nhưng chỉ là cái xảo trá kẻ phản bội. Sớm biết như vậy, ta cần gì phải tha thiết mong chờ từ Giang Lăng chạy về đến." Nhắm mắt lại, hắn phảng phất còn có thể nhìn thấy nhiều năm trước, cùng Lưu bị lần đầu gặp gỡ hình ảnh. Khi đó năm nào ít có vì là thống lĩnh 300 bạch mã nghĩa tổng, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Mà Lưu bị trên mặt mang theo gió xuân, hăng hái, thỏa thuê mãn nguyện. Hắn còn nhớ, Lưu bị hỏi hắn, có nguyện ý hay không giúp đỡ hắn thất, lập bất thế chi sự nghiệp to lớn. Hắn không chút do dự đáp ứng, bởi vì hắn có linh cảm, vị này Lưu Hoàng Thúc chắc chắn sẽ không phụ lòng hắn một khang nhiệt tình. Chỉ tiếc, hắn vẫn là sai rồi. Hắn này một tấm chân tình, rốt cục vẫn là sai thanh toán. Bây giờ Lưu Hoàng Thúc phảng phất biến thành người khác, trở nên đa nghi nghi kỵ, lòng dạ chợt hẹp. Ôi, ta vẫn là lúc trước cái kia ta, có thể chúa công cũng không lại là lúc trước người chúa công kia rồi. lại uống cạn một chén rượu. Triệu Vân bỗng nhiên rút ra bên hông bảo kiếm, cười khổ nói, cũng không có thể thực hiện lời hứa, chẳng bằng lấy cái chết minh chí. Dứt lời, trường kiếm hàn quang lấp lóe, liền hướng về yết hầu xóa đi. Ở đây sinh tử thời khắc, ngoài sân đột nhiên một trận tiếng vó ngựa truyền đến, ngay sau đó cũng như phích lịch huyền kinh, một nhánh bạch vũ phòng ngoài mà qua, bất thiên bất ỷ xuất tại Triệu Vân trường kiếm trên. Vù một tiếng, lưỡi dao gió rung động, trường kiếm tuột tay. Sau đó một âm thanh trong trẻo tự cửa viện vang lên, đại trượng phu còn chưa kiến công lập nghiệp, lưu danh sử sách, há có thể dễ dàng liền chết. Tử Long này một thân dũng võ như dễ dàng giao phó hoàng tuyển, chẳng phải đáng tiếc. Chương 141, cảm tạ bạn học cũ đưa Triệu Vân. Chương 141, cảm tạ bạn học cũ đưa Triệu Vân. Triệu Vân căn bản không cần quay đầu nhìn lại, liền biết là ai xuất thủ cứu hắn. Có thể đang dục ngựa bay nhanh bên trong bắn ra vững vàng như vậy tinh chuẩn một mũi tên, vừa có thể mang trường kiếm trong tay của hắn đánh rơi, rồi lại không đến nỗi thương tổn được hắn một phần một hào chút nào. Như thế thủ đoạn, thế gian có thể làm được người cũng không nhiều. Sở Ngô trong quân, chỉ có Bá Vương Hạng Vũ có này thần kỹ. Quay đầu lại, quả nhiên gặp được dục ngựa đi vào trong viện Hạng Vũ. Triệu Vân bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói, mặt tướng viên này tâm đã như chết hôi. Bá Vương làm sao khổ mất công sức cứu rút. Lâm Vũ nghe vậy, lớn tiếng quát lớn nói, Thử Long tướng quân thật hồ đồ a. Lưu Bị đa nghi nghi kỵ, vong ân phụ nghĩa, chính là mười phần tiểu nhân, ngươi nhưng phải vì hắn chết. Mặc dù ngươi chết thì lại làm sao? Lưu Bị sẽ vì ngươi thương tâm khổ sở, sẽ vì ngươi chảy một giọt nước mắt sao? Thử Long tướng quân, không nên đã quên, những năm này ngươi theo Lưu Bị Nam Chinh Bắc Chiến, sông pha chiến đấu chính là ngươi, công thành giành chức cũng là ngươi. Thục quốc phàm là đánh đánh bại, lưu lại đoạn hậu cũng nhất định là ngươi. Ngũ hổ thượng tướng bên trong, chỉ có ngươi trả giá nhiều nhất. Có thể quay đầu lại lạc đến kết cục gì? Lưu Bị đối với ngươi liền cơ bản nhất tín nhiệm đều không có. Như vậy lòng lang dạ sói người, sao đáng giá ngươi lấy cái chết báo đáp? Lâm Vũ lời nói này những câu tuyên truyền giác ngộ, như lôi đình bùa lớn, tầng tầng oanh kích ở Triệu Vân ngực. Xác thực, hắn những năm này vì là thuộc hắn lên núi lao, xuống biển lửa, làm người khác nghi cũng không dám nghĩ tới chuyện tình. Có thể cuối cùng đây, đổi lấy nhưng là Lưu Bị hoài nghi. Này đáng giá không? Này không đáng giá. Chuyện đến nước này, ở Lưu Bị cô phụ hắn sau khi, hắn phản ứng đầu tiên, nhưng là muốn lấy cái chết minh chí. Đây không phải tiện sao? Hít sâu một hơi, Triệu Vân rốt cục suy nghĩ minh bạch. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, đối với Lâm Vũ nói rằng, ta ơn Bá Vương đánh thức, mặt tướng minh bạch, Lưu Bị còn chưa xứng ta dâng lên này tính mạng, ta còn muốn giữ lại này tám thước thân thể, kiến công lập nghiệp, sử sách thả xuống tên. Lâm Vũ mỉm cười nói, vậy thì đúng rồi, Thử Long tướng quân, kỳ thực từ khi ta ở phiền thành lần thứ nhất cùng ngươi giao thủ, liền đã vừa ý ngươi này một thân bản lĩnh. Ta cùng với này Lưu Bị không giống, ngã kính trọng thân thủ của ngươi, cũng tin mặc ngươi nhân phẩm. Bây giờ ngươi đã cùng Lưu Bị mỗi người đi một ngả, không bằng đến ta dưới trướng, cùng ngươi sư huynh Trương Tú đồng thời, chúng ta cùng xây sự nghiệp to lớn. Làm sao? Đang nói, Lâm Vũ sau lưng một tên bạch mã tướng quân đánh mã đi vào, hướng về Triệu Vân cười nói, Thử Long sư đệ, có khỏe hay không? Triệu Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy này bạch mã tướng quân không phải người khác, chính là cùng hắn sư gia đồng môn Bách Điệu Triều Hoàng Thương Trương Tú. Nguyên bản Lâm Vũ đối với hắn thì có ân cứu mạng, bây giờ lại có sư huynh ra tay, Triệu Vân rốt cục không hề từ chối, mà là đứng dậy hướng về Lâm Vũ quỳ gối nói, nhận được Bá Vương không chê. Mặt tướng Triệu Vân đồng ý, vì là Bá Vương bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không màng sống chết. Lâm Vũ vội vã tung người xuống ngựa, nhẹ nhàng nâng dậy Triệu Vân nói rằng, Thử Long tướng quân không cần đa lễ, ngươi và ta xem như là không đánh nhau thì không quen biết, tại đây trên chiến trường vài lần giao thủ cũng biết rõ lẫn nhau nhân phẩm, ngày sau mong rằng Thử Long tướng quân cùng ta lục lực đồng tâm, chúng ta cùng nhau tranh bá thiên hạ. Triệu Vân trọng trọng gật đầu, sâu trong nội tâm đột nhiên lại một lần nữa bốc cháy lên hy vọng chi hỏa. Trương Tú cũng đi tới cười nói, Thử Long sư đệ, Bá Vương bàn về nhân phẩm, bàn về năng lực, vượt qua Lưu Bị đâu chỉ gấp trăm lần. Lưu Bị giả nhân giả nghĩa, nghi kỵ đa nghi, ngươi cũng không tất lưu luyến rồi. Triệu Vân gật đầu tán thành nói, không sai, nếu ta phải không tới Lưu Bị tín nhiệm, cần gì phải khi hắn dưới trướng phí thời gian bản lĩnh. Nay trong thiên hạ cũng chỉ có Bá Vương là thật tâm đối với ta, ta cũng nhất định đối với Bá Vương thề sống chết cống hiến cho. Lâm Vũ cũng lập tức trở về đáp, Thử Long tướng quân nếu không phụ ta, ta cũng tất không phụ Thử Long tướng quân. Đến đây, Thương Thần Đồng Nguyên môn hạ hai tên hán tướng, Trương Tú cùng Triệu Vân, toàn bộ bị Lâm Vũ thu phục, lấy được cỏ long đạm Triệu Vân, cũng coi như liễu liêu hắn một nỗi lòng. Hồi tưởng lại, còn nhờ vào lớp trong đám Tào Chí đưa ra thần trợ công, mới có thể giúp hắn nhanh như vậy hoàn thành kế hoạch. Hơn nữa Lưu Huyền cũng là ra sức, không để cho Lâm Vũ thất vọng. Đa tạ Tào Chí, Lưu Huyền rồi. Bạn học cũ đều là yêu thích cho ta đưa ấm áp. Đây chính là trong đám bạn học chân thành hữu nghị sao? Ta thực sự là quá cảm động. Hắn ở trong lòng vui ngầm nói bậy. Rất nhanh Lâm Vũ đại quân liền toàn diện lái vào Di Lăng. Trương Hàm cùng Cao Thuận mang binh can quét, đem trong thành thủ quân hết mức tiêu diệt. Nhờ có Lưu Huyền, Quan Vũ, Gia Cát Lượng bọn họ thoát được nhanh, sớm rẽ đường nhỏ rời đi Di Lăng. Bằng không trận chiến này hạ xuống, Lâm Vũ chí ít có thể tù binh một tên thuộc quốc danh tướng. Đến đây, thuộc quốc xâm chiếm Nô quốc thành trì bị Lâm Vũ toàn bộ đoạt lại. Thuộc quốc ngũ hổ tướng một trong Triệu Vân cũng quy hàng Lâm Vũ. Tuy rằng Trương Dực chém giết Tôn Bắc Phu, nhưng Lâm Vũ cũng đánh chết Trương Dực, thanh toán hạ xuống. Thuộc quốc cùng Nô quốc mỗi người có thương vong, chỉ có Sở quốc kiếm bọn không lỗ, đang trốn về Bạch Đế thành trên đường. Lưu Huyền nghe được tin tức, Hạ Vũ phá thành sau khi, Triệu Vân quả nhiên cùng Sở quân xen lẫn trong đồng thời. Không những như vậy, Sở quân bên trong còn có Triệu Vân sư huynh, Trương Tú. Đây càng là để Lưu Huyền chắc Triệu Vân là tên khôn kiếp cái nhìn. Lập tức ở lớp trong đám công nhân đủ mạng. Đẹp. Triệu Vân trung thành độ thấp như vậy sao? Ta nhớ tới trước chơi Tam Quốc đêm thời điểm, Triệu Vân đối với Lưu Bị trung thành độ không cao lắm sao? Chu Dư, Chu Dư, ngươi cùng Hạng Vũ cũng quá nham hiểm rồi. Lại chiêu hàng Triệu Vân, ngược lại ám hại lão tử. Lúc này chính đang trong thành cùng Lâm Vũ mở lễ chúc mừng Chu Dư nhìn thấy phá vỡ Lưu Huyền, không nhịn được cười đối với Lâm Vũ nói: "Ngươi xem Lưu Huyền cái kia sao điêu, đến bây giờ còn không làm rõ ràng được rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây?" Lâm Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, thấp giọng nói: "Xem ở thân thủ của hắn đem Triệu Vân đưa cho ta phần trên, ta sẽ không ở sau lưng nói hắn nói xấu rồi. Lưu Huyền người này có thể nơi, có hãm hại hắn là thật tới nhảy vào a. Tương lai lại cho hắn thiết kế mấy cái hệ thống bài võ, đem cái gì Quan Vũ a, Gia Cát Lượng a, Mã Siêu loại hình hết thảy đoạt tới, để hắn làm chỉ huy một mình." Chu Dư vừa nghĩ tới tương lai thuộc quốc chỉ còn giữ lại Lưu Huyền một người đích tình cảnh, liền không nhịn được muốn cười. "Lâm Vũ, ngươi cũng quá tàn nhẫn rồi. Bao nhiêu cũng cho hắn chữa chút người chứ?" Lâm Vũ suy nghĩ một chút, nói rằng: "Ta đem Lưu Thiện để cho hắn, nay tổng đạt đến một trình độ nào đó đi, đến thời điểm để cho bọn họ phụ tử cùng tiến lên trận." Đang nói, Lâm Vũ trong đầu đột nhiên truyền đến một trận tiếng nhắc nhở. Đây là hệ thống thưởng dưới phát ra. Chương 142, để tâm lương đáng hệ thống. Chương 142, để tâm lương đáng hệ thống. Hệ thống thưởng nói đến liền đến, gửi đi đến Lâm Vũ trong đầu. Keng. Đo lường đến tốc chủ chiếm lĩnh Di Lăng, chiêu hàng ngũ hổ thượng tướng, Triệu Vân, tranh bá con đường lên trước bước vào một bước, khi tiến lên độ không. 15. Hệ thống tự động phân phát thưởng. Chúc mừng thu được, cực phẩm mặt trược, 5 màu khảm trai bài một bộ. Lâm Vũ xem xong sững sờ. Lòng nói, hệ thống ngươi lão lục, thưởng ta cái gì ngọn ý? Mặt trược, 5 màu khảm trai bài. Này đạp mã là cái gì quỷ? Lâm Vũ cũng là thật phục rồi. Hệ thống lần này lại không theo, để hệ thống bài võ ra bài. Bình thường thưởng đều là một ít hành quân đánh trận nói đủ, hoặc là danh thần võ tướng loại hình. Lần này hệ thống lại muốn nổi bật, thưởng hắn một bộ mặt trược. Này mặt trược coi như lại quý báu thì có ích lợi gì? Lại không thể coi như ăn cơm. Nhưng Lâm Vũ cũng lười cùng hệ thống tính toán cũng vô dụng. Hắn chỉ có thể tự mình an ủi mình. Tính toán một chút rồi, hệ thống cho ta cái này thưởng, khẳng định có đạo lý của nó. Buổi tối hôm đó, trở về phòng thời điểm, cái này thưởng cũng đã đặt tại Lâm Vũ trên bàn. Không thể không nói, này năm màu khảm trai bài đích thật là tinh xảo quý báu, làm người yêu thích không buông tay. Có người nói bộ này mặt trược là chưa đại hoàng đế phổ nghi ngự dụng mặt trược, bất kể là nghệ thuật giá trị vẫn là giá trị lịch sử đều khó mà đánh giá. Quyền này nên bày ra ở trong nhà bảo tàng đồ cất giữ, bây giờ bị Lâm Vũ nắm ở trên tay thưởng thức. Ngược lại cũng đúng là một cái phần thưởng tâm chuyện vui. Ừ, kỳ thực này mặt trược cũng không sai. Cái thời đại này không có điện thoại di động, bình thường nhàn rỗi quái, trách kẻ nhạt. Có như thế một cái bà bối, cũng có thể cho hết thời gian. Không bằng lấy về cho rượu giặt dài 46. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ đột nhiên sáng mắt lên. Hắn biết đại khái hệ thống cho hắn biếu tặng bộ này mặt trược là có ý gì rồi bảy. Thu phục Di Lăng sau khi, thuộc quân liền ở Lưu Bị dẫn dắt đi trốn về Bạch Đế Thành. Bởi vì Bạch Đế Thành cùng Di Lăng, Giang Lăng đều cách xa nhau khá xa, mà lúc này Ngô Quốc bên trong còn chưa bình định. Bởi vậy Lâm Vũ cũng không tính tùy tiện tấn công Bạch Đế Thành, chuẩn bị trước tiên xử lý phía sau. Trước mắt chuyện quan trọng nhất, ngoại trừ tiếp quản Ngô Quốc, chiếm đoạt Ngô Quốc danh giới ở ngoài, chính là cưới vợ Đại Kiều rồi. Dựa theo cùng Đại Kiều ước định, chỉ cần Lâm Vũ bang Tôn Sách báo thủ, Đại Kiều liền đồng ý lấy thân báo đáp. Đến thời điểm Đại Bạch Thỏ nãi đường muốn làm sao ăn liền làm sao ăn, toàn bộ bằng Lâm Vũ tự giúp mình. Tạm thời đem Di Lăng giao cho Lỗ Túc cùng Chu Dư quản lý, Lâm Vũ liền dẫn Tôn Thượng Hương trở về hội kê. Tiểu Kiều cũng đặc biệt một đường đồng hành, ở bề ngoài lời giải thích là muốn đi hội kê xem tỷ tỷ Đại Kiều, trên thực tế nhưng dự định buộc chặt tiêu thụ, để Lâm Vũ đưa nàng cũng thu nhập hậu cung. Lâm Vũ rõ ràng Tiểu Kiều này tâm cơ gơ ý nghĩ, chỉ là nhìn thấu không nói toạc. Mấu chốt là có thể không cùng nhận lấy này hai tỷ muội, còn phải xem người vợ ý tứ của. Đến hội kê, Lâm Vũ trước hết để cho Tôn Thượng Hương, Tiểu Kiều đi cùng Đại Kiều đoàn tụ, chính mình thì lại trực tiếp đi tới ngu rượu giặt nơi ở. Tuy nói hậu cung giai lệ vô số, nhưng chính quy vợ địa vị thủy chung là không thể lay động. Trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài mới có thể cờ màu đồng bền. Mới vừa vào cửa, ngu rượu giặt liền cười tủm tỉm ra đón. Nàng hôm nay ăn mặc một thân màu phấn nhạt la quần, bên hông dùng một cái trắng như tuyết đai lưng chăm chú bao bọc. Bộ y phục này không riêng có thể thể hiện ra rượu giặt nhẹ nhàng không thể tả nắm chặt eo thon nhỏ đến, còn phát họa ra nàng đấy đà động nhân mật đảo mông đẹp. Quả thực là đầy vườn sắc xuân, đẹp không sao tả xiết. Nhìn thấy Lâm Vũ trở về, ngu rượu giặc cười duyên đối với hắn túi chào, cười dài mà nói: "Chúc mừng phu quân thuận lợi tiếp quản Ngô Quốc." Đem Ngô Quốc danh giới hết mức bỏ vào trong túi. Lâm Vũ cười nhạt, không tự chủ được lôi kéo người vợ tay, lôi nàng quay một vòng, lại từ phía sau lưng ôm lấy giai nhân. Bụng dưới dán vào nàng tròn trịa no đủ mông mẩy, tay nâng ngọc thố, cắn hoa khôi của trưởng trắng non lỗ thai nhỏ. Nhẹ giọng nói: "Đa tạ phu nhân rồi." Bị Lâm Vũ dán vào lỗ thai nói một câu, ngu rượu giặc chỉ cảm thấy cả người như nhũ ra. Vừa muốn lôi kéo Lâm Vũ đi vào giường thơm, Lâm Vũ nhưng ảo thuật tựa như từ phía sau lưng móc ra một món đồ, nói rằng: "Người vợ mau nhìn, ta đây lần mang cho ngươi tới lễ vật." Ngu rượu giặc nghe vậy mừng rỡ không thôi, không khỏi mong đợi hỏi: "Còn có lễ vật?" "Lễ vật gì?" Lâm Vũ đem một con chất gỗ vạ lì để lên bàn, sau đó đem xốc lên. Chỉ thấy trong đó ngũ quang thập sắc, tinh xảo tiểu xảo. Rõ ràng là một hộp thợ khéo tinh tế mặt trược. Ngu rượu giặc ngơ ngác xem mắt tròn váng, kinh ngạc nói: "Đây là sáu mặt trược. Vũ, ngươi từ đâu lấy được một hộp mặt trược a?" Lâm Vũ cũng không thể nói là hệ thống đưa. Hắn đã sớm nghĩ được rồi tìm tử, cười tủm tỉm nói rằng: "Giang Lăng một vùng có vị người giỏi tay nghề, am hiểu thủ công. Ta là dựa theo ký ức vẽ ra bản vẽ, để vị này thủ công sư phụ cho ta đính làm được. Như thế nào, thích không?" Ngu Diệu giật hài lòng lộ ra nụ cười, đôi mắt đẹp mỉm cười nói: "Yêu thích." Trong ngày thường Lâm Vũ ở bên ngoài Nam Chinh Bắc Chiến, liếm máu trên lưới đao. Tháng ngày trôi qua tuy rằng khổ cực, nhưng cũng có kết có vị. Ngu Diệu giặc nhưng là độc thủ vô ích quê, cửa lớn không ra cổng trong không bước. Ngoại trừ dò ngó bình lớp quần ở ngoài, nhiều nhất cũng là chỉ là đánh đàn vẽ tranh, làm hao mòn thời gian. Đối với một người hiện đại tới nói, cuộc sống như thế quả thực như ngồi tù như thế, không thể soạt coi thường liên tiếp, không thể nhìn, không thể đánh đêm, không thể đuổi theo kịch sáu. Những ngày tháng này quá lên còn có cái gì ý tứ? Có điều bây giờ có mặt trược, Ngu Diệu giặc liền thấy được hy vọng ánh rạng đông. Tìm mấy cái chi kỷ bạn tốt đồng thời xoa tê tê, xoa một cái là có thể xoa trên một ngày. Vũ, chúng ta chơi mặt trược đi. Đã lâu không chơi, tay ta đều ngứa ngáy. Ngu Diệu giặc không thể chờ đợi được nữa nói. Lâm Vũ đã sớm chuẩn bị, cười tủm tỉm nói: "Tốt tốt. Vừa vặn A Hương, Đại Kiều, Tiểu Kiều các nàng đều ở phụ cận. Ta đem các nàng cũng gọi lại đây, mọi người cùng nhau xoa tê tê a." Ngu Diệu giặc lúc này gật đầu nói: "Tốt tốt. Vừa vặn chúng ta hai thiếu hai." Lâm Vũ phái một tên nha hoàn đi Đại Kiều nơi ở đem Đông Nô ba tỷ muội gọi tới quý phủ, làm cho các nàng ngồi tiếp Ngu Diệu giặc đồng thời xoa tê tê. Mấy cái cô nương vừa bắt đầu cũng sẽ không chơi vật này, nhưng cũng may mặt trược quy tắc cũng không phức tạp, Lâm Vũ hòa Ngu Diệu giặc mang theo các nàng đánh hai vòng, các cô nương liền dần dần học minh bạch. Trong lúc nhất thời, Ngu Cơ Khuê phòng ở trong vang lên vui vẻ đùng 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 thanh âm của. Từ khi xuyên qua tới nay, ngoại trừ cùng Lâm Vũ chơi một cây vào động đêm, nàng cũng rốt cuộc tìm được thứ hai làm cho nàng muốn ngừng mà không được đêm. Ngay ở nàng chơi tránh đang hài lòng thời điểm, Lâm Vũ xa xôi nói rằng: "Diệu giặc, trong ngày thường ta mang binh xuất chinh, tổng lo lắng một mình ngươi ở quý phủ thẻ nhạt. Hiện tại được rồi, có mặt trượng, lúc ta không có mặt, ngươi vừa vặn cùng hai ta vị thị thiếp, Đại Kiều cùng Á Hương đồng thời xoa tê tê." Kết quả nghe xong lời này, đơn thuần hoa khôi của trường theo bản năng nói: "Nhưng là chúng ta chỉ có ba người, chơi mặt trượng tam khuyết một a." Chương 143, lo dịp quỷ tài. Chương 143, lo dịp quỷ tài. Lâm Vũ đã sớm nghĩ được rồi hệ thống bài võ, sẽ chờ Ngu Diệu giặc tự chui đầu vào lưới. Đơn thuần hoa khôi của trường cũng là ngây thơ, cứ như vậy không hề phòng bị tiêu sái vào cặn bã nam cả bấy. Chúng ta chơi mặt trược chỉ có tam khuyết một a. Lâm Vũ cười nhạt, bày ra một bộ hiểu ý dáng dấp nói: "Đúng nha, ngươi cùng Đại Kiều, A Hương, bình thường chơi mặt trược chỉ có ba cái, tam khuyết một, cái này sao có thể được? Bất quá ta ngược lại có cái chủ ý, để Tiểu Kiều lưu lại bồi các ngươi, như vậy không phải tập hợp bốn người rồi hả?" Ngu Diệu giặc vừa nghe, quả đoán gật đầu nói: "Hay lắm hay lắm, cứ như vậy, Tiểu Kiều muội muội cũng có thể cùng tỷ tỷ đoàn tụ đây." Thâm Cơ Cơ Tiểu Kiều lập tức gật đầu nói: "Là đâu là đây." Diệu giặc tỷ tỷ nói có lý. Lúc này Lâm Vũ nhưng lắc đầu nói: "Nhưng là cứ như vậy, nhưng là không thích hợp. Diệu giặc, ngươi cùng Đại Kiều, Á Hương đều là ta thê thiếp. Bình thường ở cùng một chỗ đúng là không có gì. Có thể Tiểu Kiều cũng không phải ta vợ, lao hướng về ta sân sau chạy, chỉ sợ người khác nói chuyện phim a." Ngu Diệu giặc nghe xong cũng cảm thấy không thích hợp. Lúc này đôi mi thanh tú cao lại, tình thế khó xử nói: "Nhắc tới cũng là, Tiểu Kiều là Chu Du vợ. Nếu là cả ngày hướng về của phủ đệ chạy, còn thể thống gì?" Tiểu Kiều nhưng ngay cả bận bịu làm sáng tỏ nói: "Tỷ tỷ hiểu lầm, ta đã cùng Chu Du hòa ly rồi. Lúc này ta chính là tự do thân." Ngu Diệu giặc khá là kinh ngạc, không khỏi hỏi: "Làm sao? Muội muội làm sao cùng Chu Du hòa ly rồi hả?" Tiểu Kiều lắc đầu thở dài nói: "Cũng không có gì, chính là lời không hợp ý, không đủ hợp ý." Ngu Diệu giặc nhẹ nhàng thở dài, trong lòng cảm thấy rất là tiếc hận. Nguyên bản Chu Lang Tiểu Kiều, trai tài gái sắc, chính là một đôi giai ngẫu thiên thành, cũng không định đến quay đầu lại nhưng là chia ly. Mà lúc này Lâm Vũ hạ thấp giọng, ở Ngu Diệu giặc bên tai nói rằng: "Diệu giặc, nói đến, hai người này hòa ly, cùng ngươi cũng có quan hệ." Ngu Diệu giặc lần này không hiểu, ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ, nghi ngờ hỏi: "Như thế nào cùng ta còn có quan hệ?" Lâm Vũ nhẹ giọng nói: "Đừng quên, Chu Dư vẫn đối với ngươi mối tình thắm thiết." Ngu Diệu giặc trong nháy mắt rõ ràng, sau đó không khỏi chán nản nói: "Kẻ ngu này, ta đều đã nói với hắn, ta đối với hắn cũng không cảm giác, hắn tại sao còn muốn một lòng nghĩ ta đây?" Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Bởi vì Chu Dư là si tình hạt giống a, hắn không muốn vi phạm nội tâm của chính mình, cho nên mới chậm chạp không có tiếp thu Tiểu Kiều, thậm chí cuối cùng đến thai ly hôn. Nói cách khác, Tiểu Kiều bây giờ bị một giấy hưu sách đuổi ra khỏi nhà, ngươi cũng có phần trách nhiệm." Ngu Diệu giặc ba: "Miêu miêu miêu, trách ta lạc." Lâm Vũ vội vã dịu dàng ôm lấy Ngu Diệu giặc, nhẹ giọng khuyên lơn: "Người vợ, ta biết ngươi là thiện lương cô nương, ngươi nhất định rất áy náy, thế nhưng ngươi cũng không cần quá độ tự trách, bởi vì chuyện này ngươi còn có thể bổ cứu. Ta chỗ này vừa vặn nghĩ ra một vẹn toàn đôi bên biện pháp." Ngu Diệu giặc: "Vân vân, ai nói ta tội lỗi, ta bằng cái gì áy náy?" Lâm Vũ không để Ngu Diệu giặc nhiều lời, mà là tốc độ nói nhanh chóng đắp đi đắp: "Người vợ, Chu Dư bởi vì ngươi ngưng Tiểu Kiều, Tiểu Kiều bởi vì Chu Dư đã biến thành bị chồng dùng bỏ, bởi vậy có thể chiếm được, Tiểu Kiều bởi vì ngươi đã biến thành bị chồng dùng bỏ. Ở cổ đại bị chồng dùng bỏ là rất thảm, sẽ bị người xem thường. Ngươi nhất định không đành lòng xem Tiểu Kiều thảm như vậy, có đúng hay không? Như vậy đi, thê khoản nợ phu thường, chuyện này ta để đền bù. Ta không phải vừa vặn muốn cưới vợ Đại Kiều mà, thẳng thắn cùng nhau đem Tiểu Kiều cũng cho thu rồi. Cứ như vậy, Tiểu Kiều thì sẽ không bị người xem thường rồi. Người vợ, ngươi cũng không muốn Tiểu Kiều bị người xem thường chứ? Huống chi, cứ như vậy, các ngươi chơi mạt trược cũng không cần tam quyết một. Quả thực là vẹn toàn đôi bên. Thường ngày ta đi ra ngoài đánh trận, ngươi mang theo Đại Kiều, Tiểu Kiều, A Hương, bốn người vừa vặn tập hợp một bàn mạt trược. Ngươi nói thế nào? Lâm Vũ lời nói này nói xong, ngu rượu giặc bị hắn cho nhắc tới đầu óc ngong. Sao rất giống mới vừa nghe rất có đạo lý, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống mình bị xáo lộ tựa như. Vừa mới chuẩn bị phản bác một hồi, Lâm Vũ lại không cho nàng cơ hội này, trực tiếp đánh gãy thi pháp. Chạm đích đối với Đại Kiều, Tiểu Kiều nói rằng, ta cùng với Đại Kiều việc kết hôn sắp tới, không ngại việc vui thành đôi, đem Tiểu Kiều cũng cùng nhau nhận lấy. Các ngươi tỷ muội đồng ý không? Đại Kiều vừa nghe, trong nháy mắt mừng tít mắt. Nàng cùng muội muội từ nhỏ nguyện vọng chính là gả cho đồng nhất người đàn ông. Cứ như vậy, hai tỷ muội cái là có thể mỗi ngày cùng một chỗ. Tiểu Kiều càng là gái đúng chỗ ngứa. Nàng biết, chỉ có bá vương mới có thể cho nàng mang đến chân chính vui sướng. Hai người cơ hồ không chút nghĩ ngợi nên đáp ứng nói, đương nhiên đồng ý, ta cũng không ý kiến. Lâm Vũ tiền trạm hậu tấu, quay đầu nhìn ngu rượu giặc mỉm cười nói, rượu giặc, ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới các nàng tỷ muội lại đều đồng ý rồi. Quá tốt rồi, sau đó các ngươi là có thể đồng thời đánh mặt trược. Ngu rượu giặc, ngươi thật đúng là cái lão lục a, cho ta chơi cái trò này đúng không? Lâm Vũ thấy người vợ phải tức giận, vội vã ôm lấy dụ dỗ nói, người vợ, ta làm như vậy không phải là vì chính ta, hoàn toàn là vì ngươi a. Ngươi nghĩ, ta coi như cưới nhị tiểu, bình thường cũng không có gì thời gian chung đụng, đại đa số tình huống ta đều là ở đánh trận. Nay nhị tiểu quay đầu lại, còn không phải muốn bồi tiếp ngươi chơi mặt trược. Ngu rượu giặc suy nghĩ một chút, lời này xác thực cũng không sai. Xem ở Lâm Vũ nói rồi nhiều như vậy mức, nàng quyết định vẫn là tạm thời tha thứ hắn đi. Thử, lần này tiện nghi ngươi, một lần cưới hai cái, cẩn thận của lão eo. Lâm Vũ cười ha ha, bình tĩnh nói, người vợ yên tâm, ta rất tốt xấu, trưng cầu đến người vợ đồng ý. Lâm Vũ liền lưu lại bốn cái nữ nhân chơi mặt trược, chính mình đi tìm Hạ Lương, Hạ Trang bọn họ an bài việc kết hôn rồi. Cũng may mấy vị thân thích đã bang Lâm Vũ xử lý quá hai lần tiệc cưới, đối với chuyện như vậy đã quen tay làm nhanh. Bây giờ bất quá là đem đi qua quy trình lại đi một lần, cũng không có gì độ khó. Nhìn thấy Lâm Vũ rạng rỡ vào cửa, Hạng Lương liền đoán được hắn là nhắc tới cưới vợ bé một chuyện. Lao thúc thúc cười tủm tỉm nói, xem Vũ Nhi đường làm quan rộng mở, nhất định là đến dặn ta xử lý việc kết hôn chứ. Lâm Vũ cười ha ha, thừa nhận nói, thúc phụ thực sự là liệu sự như thần. Chính là chính là. Hạng Lương tự tin vô vô bộ ngực, thong dong nói, Vũ Nhi yên tâm, của tiệc cưới ta đã xử lý quá hai lần rồi. Lần này có điều đồng dạng quy trình lại đi một lần, chắc chắn sẽ không xảy ra sự cố. Lâm Vũ nhưng cười lắc đầu nói, thúc phụ nói lời từ biệt nói quá sớm, lần này tiệc cưới vẫn đúng là không giống nhau. Hạng Lương không khỏi kinh ngạc, làm sao? Lần này cùng dĩ vãng có khác biệt gì? Lâm Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, lần này ta muốn đồng thời cưới vợ hai vị thiếu nữ xinh đẹp. Hạng Lương, 4, 4, 3, 3. Hạng Trang, khẩu. Hạng Bá, o. Hạng Trang lặng lẽ đối với Hạng Bá nói rằng, bá thúc, ta thật giống biết tại sao chúng ta cưới không được người vợ rồi. Vũ huynh một người này liền đem chúng ta chỉ tiêu toàn bộ chiếm 6. Chương 144, tất có thời ta. Chương 144, tất có thời ta. Lương thần cấp nhật. Đêm xuân sâu càng, Lâm Vũ phủ đệ khắp nơi đều treo đầy sắc thái xinh đẹp đèn lồng màu đỏ. Trong sân càng là hoa tươi khắp cả nơi, rượu ngon phiêu hương. Thật một bộ náo nhiệt vui mừng cảnh tượng. Chân trời một vòng trăng tròn thăng lên đầu cành cây. Động phòng bên trong, Lâm Vũ tránh đang cười tủm tỉm nhìn giường bên trên. Trên giường nhỏ ngồi hai vị mỹ nhân, một là hắn mới cưới thị thiếp, một cái khác cũng là hắn mới cưới thị thiếp. Đông Phong Không cùng Chu Lang Liền, đồng tước Xuân Thâm tỏa nhị tiểu. Nhớ lúc đầu Tào Tặc cũng không hoàn thành sự nghiệp to lớn, lại bị Lâm Vũ cho hoàn thành. Lần này nhưng làm Lâm Vũ bỏ nhóm học rồi. Đứng bên giường hai tay chống nạnh, phần không thể đem tình cảnh này đập xuống đến phát bằng hữu vọng. Chỉ tiếc, hắn đã thoát ly hiện đại sinh hoạt đã lâu rồi. Liền vào lúc này, trên giường ngồi ở bên trái một vị ăn mặc phượng bào hà khoác, dùng khăn đội đầu của cô dâu che khuất mặt mỹ tiểu nương én lệ nói rằng, phu quân đã đi vào đã lâu, có thể vì chúng ta tỉ mội sốc lên khăn văn rồi. Lâm Vũ quét qua một chút, đã gặp nàng trước ngực màu mỡ đáng yêu đại bạch tỏ, liền nhận ra nàng là đại tiểu đến. Mà ngồi ở phía bên phải, vóc người tinh tế, một cái vòng eo như cây liễu giống như mảnh khảnh một vị khác mỹ tiểu nương, tự nhiên chính là muội muội nàng Tiểu Kiều rồi. Nghe được tỷ tỷ dụ, Tiểu Kiều cũng không cam tịch mịch nói rằng, chính là bá vương nhanh sốc lên chúng ta khăn văn đi, thời điểm không còn sớm, tỷ muội chúng ta cũng nên phụng dưỡng bá vương nghỉ ngơi. Lâm Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười nói rằng, các ngươi đúng là tính nôn nóng, có điều đêm xuân khổ ngắn, cũng xác thực nên hoạt động một chút. Dứt lời tay trái tay phải đồng thời giơ lên, đồng thời sốc lên hai tỷ muội khăn đội đầu của cô dâu. Trong lúc nhất thời hai vị quốc sắc thiên hương mỹ nhân như hai bức xinh đẹp tuyệt trần bức tranh hiện ra ở Lâm Vũ trước mặt. Đại Kiều tướng mạo quyến rũ thành thục, mâu nhược đào hoa, vóc người lấy đà, gò má đỏ bừng. Tiểu Kiều khí chất thanh lệ thoát tục, da rẻ như tuyết, vóc người tinh tế, nhìn quanh rực rỡ. Hai vị mỹ nhân mỗi người có các ý nhị, quả thực khiến Lâm Vũ yêu thích không buông tay. Đại Kiều mặt mày buông xuống, ngoan ngoan thuận theo lôi kéo Lâm Vũ tay, ôn nhu nói, phu quân, thiếp thân trước mấy thời gian từng đáp ứng phu quân, trợ từ dùng ở đầu câu quân cưới vợ thiếp thân xuất giá, thiếp thân liền tùy ý phu quân bài bố. Phu quân có gì yêu thích cứ nói đừng ngại. Bên cạnh Tiểu Kiều vừa nghe không nhịn được lòng nói, không hổ là tỷ tỷ, lại chơi như thế lần quá, nay muội muội cũng không có thể thua. Lúc này cũng học Đại Kiều nói rằng, nếu tỷ tỷ có này giác ngộ, ta cũng nguyện nói theo, bá vương có gì yêu thích ta nhất định vâng theo. Lâm Vũ rất là thỏa mãn, tán dương nói rằng, các ngươi hai tỷ mọi cái đều rất hiểu chuyện mà. Sau khi trước tiên lôi kéo đại tiểu nói rằng, trong trăm cánh hoa, ta độc yêu đại sĩ. Đại tiểu nghe vậy mặt cười sinh hà, khẽ cắn bờ môi thanh như muỗi rồi nói, thiếp thân minh bạch. Lâm Vũ gật gù, lại chạm đích nắm bắt tiểu kiều tinh xảo cầm nói, nương tử xin mời dùng thiện. Tiểu kiều nghe vậy cũng là sắc mặt từng đỏ, e thẹn muôn dạng đáp, ta tuân mệnh. Liền, đêm nay, Lâm Vũ vùi đầu gian khổ làm ra, nhị tiêu bận bịu chồng có bảy. Ngay ở Lâm Vũ từ từ nắm trong tay Nô Quốc thành trì đồng thời, Thục Quốc, Bạch Đế thành, Lưu Huyền mang theo Quan Vũ cùng ra cát lượng, rốt cục dần dần từ chật vật bên trong bình tĩnh lại. Cùng Lâm Vũ trận chiến này, bọn họ tổn thất lượng lớn binh lực không nói, Trương Phi tử trận, Triệu Vân làm phản rồi, Ngũ Hổ thượng tướng tổn hại 2/5, quả thực tương đương với cắt đứt hai tay. Càng khỏi nói, quân sư ra cát lượng phu nhân Hoàng Nguyệt Anh còn bị giam lỏng ở Giang Lăng thành bên trong, đơn giản điều chỉnh mấy ngày, Lưu Huyền liền không thể chờ đợi được nữa, triệu khai hội nghị khẩn cấp. Lần này, hắn thậm chí từ ba thuộc điều binh khiển tướng, xin mời Hoàng Trung, Ngụy Duyên, Bàn Thống, Pháp Chính cùng Mã Lương đẳng nhân cùng đi đến Bạch Đế thành, hợp mưu hợp sức, thương nghị đối kháng Hạng Vũ kế sách. Quay mắt về phía cả sảnh đường văn võ, Lưu Huyền trầm giọng nói rằng: bây giờ Hạng Vũ liên chiến thắng liên tiếp, đối nội trấn an Sở Nghĩa Đế, hoàn toàn đạt được Châu Thái Hậu tín nhiệm. Đối ngoại công thành thoáng qua, không chỉ có đoạt ta thành trì, còn danh chính ngôn thuận tiếp quản Ngô Quốc. Như vậy đại họa tâm phúc, chúng ta làm sao đối phó? Bàn Thống mặc dù không có tham dự tác chiến, cùng Hạng Vũ cũng không từng giao thủ, nhưng khi cục người mê, người bên ngoài rõ ràng, chính là bởi vì hắn vẫn đương cục người ngoài, vì lẽ đó trái lại có thể càng thêm thấu triệt nhìn rõ ràng thế cuộc. Hắn tiến lên một bước nói rằng: chúa công, Hạng Vũ dung quán tăng quân, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, bây giờ trạm tướng đoạt thành, sĩ khí tránh đang thịnh, này thành không thể cùng tranh tài vậy, kế trước mắt không bằng tạm thời tránh mũi nhọn. Lưu Huyền nghe vậy cau mày, lòng có bất mãn, lạnh lùng nói: tạm thời tránh mũi nhọn, tạm thời tránh mũi nhọn, đây chính là ngươi nghĩ ra tới chủ ý. Chúng ta vẫn trốn ở đó, ta xem Hạng Vũ bên kia tóm thâu Nô Quốc, đều sắp chiếm đoạt Tần Quốc rồi. Thiệt thòi ngươi còn bị xưng là tiểu phụ hoàng, ta xem ngươi cũng như là một loại khác thần thú, rụt đầu Huyền Vũ. Bàng Thống bị Lưu Bị đổ ập xuống mắng một trận, chỉ cảm thấy mất hết thể diện, phẫn nộ lui xuống, cũng không tiếp tục phát một lời rồi. Lúc này Mã Lương không nhịn được bên vực lẽ phải nói: chúa công, ta cũng cho rằng Bàng Thống quân sư kiến nghị không phải không có lý. Ta Thủ Quốc cũng không phải chỉ cùng Nô Quốc giáp giới, mặt phía bắc phương hướng còn có Ngụy Quốc. Chúng ta đánh không lại Hạng Vũ, có thể đi đánh Ngụy Quốc. Có người nói lúc này Ngụy Quốc hoàng đế Tào Phi đang cùng Trần Vương Tào Thực Minh tranh ám đấu, nội loạn không ngừng, là chinh phạt bọn họ cơ hội tốt. Nghe Mã Lương nhắc lên này một cha, Ngụy Duyên vội vã trước tiên ra khỏi hàng nói: khởi bẩm chúa công, mặt tướng có một thượng sách, chỉ cần mang tinh nhuệ kỵ binh nhanh chóng tập kích, xuyên qua từ ngõ gốc, liền có thể thẳng tới Trường An. Đến lúc đó tất có thể giết Tào Ngụy một không ứng phó kịp. Lưu Bị cũng không bình tĩnh khoát tay nói: im miệng im miệng, ta với các ngươi nói tốt cho người Vũ chuyện, các ngươi làm sao kéo tới Ngụy Quốc đi tới? Bên này Hạng Vũ còn không có xử lý sạch sẽ, lại đi mặt phía bắc tấn công Ngụy Quốc, đến thời điểm bị Tiền Hậu giáp kích, như thế nào cho phải? Mã Lương cùng Ngụy Duyên á khẩu không trả lời được, hai người liếc mắt nhìn nhau, rốt cục vẫn là lui xuống. Cuối cùng Lưu Huyền vẫn là đem hy vọng đặt ở Gia Cát Lượng trên người, trầm giọng nói: Gia Cát quân sư, hay là ngươi tới nói, đến cùng làm sao mới có thể hạn chế lại người bá vương này Hạng Vũ? Gia Cát Lượng nhẹ lay động Lâm Vũ, tiến lên một bước, lúc này nói rằng: chúa công chớ hoảng sợ, sáng nơi này xác thực có một kế sách có thể kiềm chế Hạng Vũ. Kỳ thực này một kế sách cũng không phải là sáng suy nghĩ ra, chính là xuất từ Tổ Long Doanh Chính tác phẩm. Chỉ tiếc Doanh Chính thần cơ diệu toán, nhưng toán sai rồi một bước. Chương 145, Tổ Long kế sách. Chương 145, Tổ Long kế sách. Lưu Huyền nghe Gia Cát Lượng nói tự tin tràn đầy, vội va hiếu kỳ hỏi: Gia Cát quân sư, rốt cuộc là gì kế sách a? Gia Cát Lượng êm thay nói: Hạng Vũ dũng manh thiện chiến, chính diện chiến đấu cơ hồ chưa chắc bại trận. Đừng nói là chúng ta quốc lực suy vi thủ quốc, chính là Vũ Đức rồi rào Tân Quốc, không phải như thường bị Hạng Vũ đánh không hề chống đỡ lực lượng. Tổ Long Doanh Chính đa mưu túc trí, đã sớm nhìn ra không thể cùng Hạng Vũ cứng đối cứng. Bởi vậy hắn đặc biệt phái ra sứ thần, ly gián Hạng Vũ cùng Sở Nghĩa Đế quan hệ, nỗ lực từ nội bộ tan rã Hạng Vũ thế lực. Đây mới là Hạng Vũ sơ hở duy nhất. Lưu Huyền sau khi nghe xong mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hậu chi hậu ra nói: chẳng trách Hạng Vũ mấy ngày trước đây đột nhiên đi tới một chuyến Dĩnh Đô, tiết kiến Sở Nghĩa Đế. Hóa ra là chúng rồi Tần Thủy Hoàng kế ly gián. Gia Cát Lượng đuốt cằm nói: chính là Sở Nghĩa Đế triệu kiến Hạng Vũ một chuyện, chính là Tần Quốc một tay bày ra. Nhưng Thủy Hoàng Đế tiên toán và toán, cuối cùng nhưng vẫn là tính sai. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Sở Quốc chân chính nắm quyền Châu Thái Hậu, lại sẽ mê hoặc ở Hạng Vũ uy vũ thân thể hùng tráng bên dưới. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Châu Thái Hậu lại bị Hạng Vũ cho ngủ phục rồi. Nguyên bản kế này không chê vào đâu được, Hạng Vũ cùng Sở Nghĩa Đế tất là lẫn nhau nghi kỵ quan hệ. Cứ như vậy, Hạng Vũ nhất định sẽ phía sau bất ổn, không dám tùy tiện tấn công quanh thân các quốc gia. Chỉ tiếc, đang ngủ dùng Châu Thái Hậu sau khi, Hạng Vũ ở Sở Quốc địa vị đã vững như núi Thái rồi. Lưu Huyền sau khi nghe xong cũng là tiếc hận không ngớt. Tần Thủy Hoàng như vậy tinh diệu một chiêu quân cờ, nhưng thua ở Hạng Vũ Mỹ Nam kế bên dưới. Nhưng lúc này Gia Cát Lượng nhưng mỉm cười nói: nhưng mà thế sự biến hóa, Tần Thủy Hoàng cái trước kế sách tuy rằng thất bại, nhưng chúng ta nhưng có thể noi theo Tổ Long, lại cho Hạng Vũ sử dụng đồng nhất chiêu. Lưu Huyền nghe vậy mà ra không khỏi hỏi: có ý gì? Gia Cát quân sư còn muốn đi lại ly gián Hạng Vũ cùng Sở Nghĩa Đế sao? Gia Cát Lượng lắc đầu nói rằng: cũng không phải, theo Dĩnh Đô cơ sở ngầm báo lại, Hạng Vũ cùng Châu Thái Hậu hai chuyện bất thay đổi, hai người đang đứng ở yêu nhau tha thiết bên trong, có thể nói là mật bên trong điều dầu, khó bỏ khó phân. chỉ cần Châu Thái Hậu nắm quyền một ngày, lại không thể có thể dao động Hạng Vũ địa vị. Nhưng bây giờ Hạng Vũ nỗ lực chiếm đoạt Ngô Quốc, có thể Ngô Quốc vốn là Tôn thị cơ nghiệp, đã như thế, nhất định sẽ không hề có thể điều hòa mâu thuẫn. Không đợi Lưu Huyền phản ứng lại, Quan Vũ quả đoán gật đầu nói, quân sư nói rất có lý. Từ khi Tôn Sách chết rồi, Ngô Quốc bên trong liền chia làm hai phái, một phái lấy Ngô Quốc lao thần dẫn đầu, chống đỡ Tôn Sách đệ đệ Tôn Quyền thượng vị, một phái khác lấy Chu Dư, Lỗ Túc dẫn đầu, chống đỡ Hạng Vũ tiếp quản Ngô Quốc. Bây giờ Ngô Quốc ngoại bộ thành trì tuy rằng đều bị Hạng Vũ chiếm lĩnh, nhưng kiến nghiệp, Thọ Xuân, Nhu Tu khẩu chờ bên trong thành trì nhưng đều là Tôn Quyền khống chế. Chỉ cần hơi thêm xúi dục, Ngô Quốc thì sẽ nội loạn. Gia Cát Lượng vây vây lông vũ gật đầu nói, Vân trưởng tướng quân nói rất có lý. Chúa công không nên đã quên, gia huynh Gia Cát Cẩn chính đang Ngô Quốc làm quan. Ta chỉ cần viết một phong thư, giao cho gia huynh, tất có thể quấy nhiêu đông nô gà chó không yên. Lưu Huyền nghe vậy đại hỉ, lúc này gật đầu nói, như vậy rất tốt. Quân sư mau mau cho huynh trưởng viết thư, cần phải xúi dục Tôn Quyền cùng Hạng Vũ nội đấu. Cứ như vậy, ta thủ quốc thì có thừa cơ lợi dụng rồi. Gia Cát Lượng thi lễ một cái, lĩnh mệnh mà đi bảy. Sau một ngày, một con bồ câu đưa thư bay vào kiến nghiệp, rơi vào Gia Cát Cẩn phía trước cửa sổ. Gia Cát Cẩn chỉ nhìn một chút bồ câu đưa thư trên chân khuyên đồng, liền nhận ra đây là đệ đệ gửi thư. Gỡ xuống giấy viết thư liếc mắt nhìn. Gia Cát Cẩn một tấm đại mặt dài trên vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm nghị nghiêm túc. Khổng Minh nói không sai, ta cuối cùng là Ngô Quốc thần tử, há có thể biến thành sở thần. Dứt lời, đem giấy viết thư vứt tại ngọn đèn bên trong đốt, để cho chạy bổ câu đưa thư. Trạm đích hướng về trong hoàng cung đi đến. Một bên khác, Ngô Quốc hoàng cung, một tên tư thái thức tha, tướng mạo xinh đẹp, trên người mặc thêu có ngũ thải khổng tức màu xanh lục váy ngắn người mỹ phụ đang đứng ở bên cạnh ao, quay về một tên 13-14 tuổi thiếu niên trầm giọng giảng kinh. Trọng Nưu, này Ngô Quốc Giang Sơn là người phụ thân và đại ca khổ cực đánh xuống. Phụ thân ngươi vì này Ngô Quốc Giang Sơn hy sinh tính mạng. Bây giờ đại ca ngươi cũng đã chết, bọn họ đều là vì này Tôn gia cơ nghiệp mà chết. Ngươi làm Tôn thị hậu nhân, lẽ nào cam tâm đem này tốt đẹp Hà Sơn chắp tay dâng cho người sao? Người mỹ phụ này nhìn qua có điều 30 chi tiêu hàng năm đầu, phong nhã hào hoa, ung dung đoan trang. Chính là nữ nhân nhất có khí chất, lớn nhất ý nhị niên kỳ kỳ. Nàng chính là Ngô Quốc khai quốc hoàng đế Tôn Kiên Sủng, Cưng Chịu Phi, bây giờ Ngô Quốc thái hậu, Ngô Quốc thái. Cũng là Tôn Sách, Tôn Quyền cùng Tôn Thượng Hương gì? Tôn Sách, Tôn Quyền cùng Tôn Thượng Hương thân sinh mẫu thân Vũ Liệt hoàng hậu, chính là Ngô Quốc thái tỷ tỷ. Năm đó bọn họ hai tỷ muội cộng đồng gả cho Tôn Kiên, chỉ tiếc tỷ tỷ Vũ Liệt hoàng hậu hồng nhan bạc mệnh, tuổi còn trẻ liền buông tay nhân gian. Muội muội Ngô Quốc thái liền bị Tôn Sách đỡ thẳng, lấy mẫu thân chi lễ chuyện chi. Tất cả đãi ngộ cùng Vũ Liệt hoàng hậu giống nhau như lúc. Tôn Quyền càng là từ vị này gì một tay nuôi nấng. Bởi vậy ở trong mắt hắn, Ngô Quốc thái tựa như nàng thân sinh mẫu thân. Nghe được Ngô Quốc thái gian dạy, Tôn Quyền không khỏi phản bác. Mẫu hậu, bây giờ để bá vương tiếp quản Ngô Quốc Giang Sơn, cũng không phải là chắp tay dâng cho người. Bá vương dù sao cũng là tỷ phu của ta, là A Hương tỷ phu quân. Trong lịch sử Tôn Thượng Hương là Tôn Quyền muội muội, nơi này đổi thành tỷ tỷ, nếu không xấu. Ho khan một cái, hiểu đều hiểu. Đồng xe cũng không thể mở a. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Không ra đồng xe. Ngô Quốc thái nghe vậy nhưng là cười gằn. Hờ hững nói, cái gì anh rể? A Hương gả cho Hạng Vũ, liền cái chính thất cũng không phải, chỉ là làm thiếp. Như vậy thấp kém thân phận, sao có thể tính là thông gia? Hôm nay chúng ta như đem Ngô Quốc chắp tay tặng cho Hạng Vũ, ngày mai Hạng Vũ sẽ như đối xử người hầu như thế đối xử với chúng ta. Người coi hắn là anh rể, chỉ sợ hắn trong mắt không có ngươi cái này tiểu cữu tử. Tôn Quyền á khẩu không trả lời được, loan thoáng cũng cảm thấy Ngô Quốc thái nói không sai. Nhưng hắn dù sao tuổi nhỏ, vào lúc này chỉ biết là sốt ruột, nhưng không nghĩ ra biện pháp gì. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa một đám người nhanh chân đi đến. Dẫn đầu hai cái, một là Ngô Quốc văn thần người đứng đầu, Trương Chiêu. Một cái khác nhưng là võ tướng bên trong tư lịch sâu nhất một vị, Chính Phổ. Hai người này đều là Tôn thị khai quốc lão thần, có thể nói đông ngô đá đặt móng. Vừa nhìn thấy bọn họ chạy tới, Ngô Quốc thái cũng là vạn phần tín nhiệm nói. Trọng Nưu, những người này đều là tiên đế lưu lại xương cánh tay lại thần, là đáng giá phó thác tính mạng người. Ngươi mà nghe bọn họ nói một chút, tất cả dựa theo bọn họ dán nói đi làm. Tôn Quyền lúc này gật đầu nói, nhi thần lĩnh mệnh. Đang nói, Trương Chiêu, Chính Phổ bọn họ bước nhanh đi tới. Gia Cát Cẩn cũng theo ở phía sau. Vừa thấy được Tôn Quyền, Trương Chiêu trước tiên quỳ gối trên mặt đất, la lớn, thần Trương Chiêu, cung thỉnh Ngô Vương kế thừa ngôi vị hoàng đế, chấp trưởng Ngô Quốc, các không thể để Tôn thị cơ nghiệp rơi vào Hạng Vũ này tặc tử trong tay a. Chương 146, Tôn Quyền giã vọng. Chương 146, Tôn Quyền giã vọng. Nguyên bản Ngô Quốc hoàng đế là Tôn Sách. Tôn Quyền làm Tôn Sách đệ đệ, được phong làm Ngô Vương. Hắn liền muốn, nếu như Hạng Vũ tiếp quản Ngô Quốc, hắn vẫn có thể bảo vệ này Ngô Vương vị trí, vẫn như cũ có thể cơm ngon áo đẹp, thế tập vong thay. Nhưng mà Trương Chiêu nhưng dùng mấy câu nói, triệt để bỏ đi hắn ý nghĩ. Ngô Vương sở dĩ vì là Ngô Vương, là bởi vì này Ngô Quốc là Tôn thị thiên hạ. Có thể Hạng Vũ hắn họ Hạng không họ Tôn. Như để hắn chấp trưởng Ngô Quốc, ngày sau cắt đất phân phong chính là Hạng thị nhất tộc. Cùng Tôn thị lại vô can hệ. Ngô Vương chỉ sợ cũng là này Tôn gia bên trong, vị cuối cùng phong vương người rồi. Ngô Quốc thái nghe vậy cũng theo gật đầu nói, đúng vậy a. Trọng Nưu, ngươi cẩn thận ngẫm lại, mặc dù tỷ tỷ của ngươi A Hương cùng Hạng Vũ thông gia, nhưng bọn họ hài tử vẫn là họ Hạng không họ Tôn a. Sau trăm tuổi, này Tôn thị bộ tộc nên là kết cục gì? Con cái của ngươi tử tôn lại nên đi nơi nào? Phụ thân ngươi đại ca suốt đời mưu tính đổi lấy cơ nghiệp, tất cả đều dỗ chúc vùng vẫy đập nước công gia tràn rồi. Tôn Quyền nghe xong những câu nói này, nội tâm rốt cục sinh ra dao động. Lúc này lao tướng Trình Phổ cũng tới trước một bước, khuyên, Ngô Vương, Cắt không thể để Hạng Vũ đánh cắp Tôn thị Giang Sơn. Gia Cắt Cẩn càng là theo khuyên, chúng ta chỉ nguyện làm nô thần, không muốn làm sở thần. Theo Gia Cắt Cẩn tỏ thái độ, những đại thần khác chúng cũng dồn dập theo tỏ thái độ. Chúng ta chỉ nguyện làm nô thần, không muốn làm sở thần. Chúng ta chỉ nguyện làm nô thần, không muốn làm sở thần. 6. Nô Quốc Thái xem đúng thời cơ, lần thứ hai khuyên. Trọng Nưu, nhìn thấy không? Đây chính là ta Giang Đông Tôn thị cánh tay đắc lực chi thần. Ngươi nhận tâm phụ lòng bọn họ đầy ngập trung nghĩa sao? Ngươi cam tâm đem phụ thân đại ca cơ nghiệp chắp tay dâng cho người sao? Chuyện đến nước này, Tôn Quyền rốt cục bị triệt để thuyết phục. Hắn nắm chặt nắm đấm, tuổi trẻ non nớt trên mặt hiện ra một vẻ kiên nghị. Đương nhiên không được. Này Nô Quốc Giang Sơn, là ta phụ thân và đại ca đánh xuống, nên do ta kế thừa mới đúng. Hạng Vũ có tư cách gì kế thừa Nô Quốc? Nếu chư vị kiên trì như vậy ta liền thuận theo thiên ý, kế thừa đại ca ngôi vị hoàng đế. Kể từ hôm nay, ta chính là Nô Quốc hoàng đế. Truyền chỉ xuống, ngày mai liền đổi niên hiệu vì là Hoàng Long, đại xá thiên hạ. Lại phái sứ thần đi báo cho Hạng Vũ. Này Nô Quốc, vẫn là ta Tôn gia Nô Quốc. Nô Quốc Thái nghe vậy rất là vui mừng. Đầy mắt tán dương nhìn mình ngậm đắng nuốt cay, tay phân tay nước tiểu nuôi nấng đại hải tử. Nhẹ chút vầng trán, nói rằng: "Vậy thì đúng rồi." Trinh Phổ, Trương Chiêu, Gia Cát Cẩn chờ lão thần càng là kích động cả người run rẩy. Lúc này liền quay về Tôn Quyền được quỳ lệ chi lễ, cùng kêu lên nói: "Chúng thần sáu, khấu kiến bệ hạ." Sau khi Trương Chiêu vội vã ra nói: "Bệ hạ, bây giờ Chu Du, Lỗ Túc, Lang Thống, Thái Sử từ chờ bất trung người bất nghĩa phản bội bệ hạ, đổi ném Hạng Vũ dưới trướng, thật sự là ta Ngô Quốc sỉ nhục. Những này lòng lang dạ sói người, đem ta Ngô Quốc tốt đẹp thành trì chắp tay tặng cho Sở Quốc, quả thật bán nước chi kẻ trộm. Mong rằng bệ hạ mau chóng điều binh khiển tướng, giết bọn họ một không ứng phó kịp. Chỉ có diệt trừ những này kẻ phản bội, ta Ngô Quốc Giang Sơn mới có thể vững chắc." Tôn Quyền sau khi nghe xong quả đoán gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nói: "Chấm cũng không từng nghĩ tới, Chu Du, Lỗ Túc, Thái Sử từ chờ trọng thần lại sẽ phản bội ta Tôn gia. Bọn họ cũng đều là đại ca phụ tá đắc lực a." Trình Phổ, Hàn Dương tướng quân. Một bên Trình Phổ cùng Hàn Dương liền đội vàng tiến lên một bước, chắp tay nói: "Có mặt tướng." Tôn Quyền lạnh lùng nói: "Chấm mệnh lệnh hai người các ngươi triệu tập Nô Quốc cảnh nội toàn bộ binh mã, mau chóng chu diệt Chu Du, Lỗ Túc chờ kẻ phản bội, đoạt lại ta Nô Quốc thành trì." Hai người cùng kêu lên đáp: "Mặt tướng lĩnh mệnh." Có điều mới vừa đáp ứng xong xuôi, Trình Phổ còn nói: "Chỉ là bệ hạ, ta Nô Quốc gần chút thời gian liên tục chinh chiến, dẫn đến quốc lực thiếu hụt. Bây giờ cảnh nội còn dư lại binh lương quân giới, e sợ đã ít ỏi rồi. Nói cho cùng, kỳ thực vẫn là Tôn Bác Phu hàng này quá phóng đãng. Khi còn sống lại là tấn công Sở Quốc, lại là tấn công Tần Quốc, lại là tấn công Thục Quốc. Hoàn Mỹ giải thích rồi. Cực kỳ hiếu chiến bốn chữ này hàm nghĩa. Bây giờ Ngô Quốc phần lớn quân đội đều đi theo Chu Dư nương nhờ vào Lâm Vũ, tự nhiên cũng là chưa cho Tôn Quyền còn lại gì đó. Vốn là Hạng Vũ đánh trận liền mãnh liệt, đánh đến Tần Quốc, Thục Quốc oa oa kêu loạn. Bây giờ Ngô Quốc Tôn Quyền còn là một béo mập manh mới, hơn nữa hàng này lớn rồi đánh trận cũng là chảy gỗ, đại danh đỉnh đỉnh Tôn 10 vạn. Muốn cùng Hạng Vũ hò hét, không điểm binh lực nhất định là không được. Bị Trình Phổ vừa nói như thế, Tôn Quyền cũng cảm thấy có chút bất lực. Cao mày nói: "Đúng vậy a, Ngô Quốc quân đội phần lớn bị huynh trưởng mang đi ra ngoài chinh phạt Thục Quốc rồi. Bây giờ ở lại kiến nghiệp còn dư lại không có mấy, chỉ dựa vào những binh lực này, làm sao có thể chống lại được Tây Sở Bá Vương? Bằng không sáu, vẫn là đầu hàng bảo đảm bình an đi." Nô Quốc Thái vừa nghe, nhưng là lắc đầu liên tục. "Phải có thể. Bệ hạ bây giờ đã là thiên tử, có thể nào chưa chiến trước tiên e sợ? Đừng quên vừa nãy những kia lời nói hùng hồn rồi. Nô Quốc tốt đẹp cơ nghiệp, có thể nào chắp tay đưa cho Hạng Vũ?" Một mặt, Nô Quốc Thái là thật muốn bảo vệ Tôn thị cơ nghiệp. Dù sao nàng đối với Tôn Kiên trung trinh không gì, rồi. Mặt khác, Nô Quốc Thái ngầm nghe nói qua một ít liên quan với Hạng Vũ đồn đại. Nghe nói Bá Vương có chút đặc biệt mê sáu, Sở Quốc Châu Thái hậu liền không thể tránh được hắn ma trưởng. Nàng thực sự lo lắng, vạn nhất chờ Hạng Vũ đến rồi kiến nghiệp, đối với nàng vị này mẹ vợ đại nhân mưu đồ gây rối. Xuất phát từ hai phương diện này cân nhắc, Nô Quốc Thái kiên quyết không cho phép Hạng Vũ tiếp quản Nô Quốc. Nàng lúc này bày mưu tính kế nói: "Bệ hạ chớ hoảng sợ, Không Minh, chúng ta có thể đi chiêu mộ lính mới. Không Lương, chúng ta có thể đi tăng cao thuế má. Ta Nô Quốc dân giàu nước mạnh, còn giàu, lo thành lập không nổi một nhánh đối kháng Hạng Vũ quân đội sao?" Tôn Quyền sau khi nghe xong, gật đầu liên tục. Lúc này dặn dò Trình Phổ nói: "Trình Phổ tướng quân có thể tự mình đi kiến nghiệp cùng quanh thân một vùng tuyệt quân, phàm là cao hơn 5 thước đàn ông đều có thể nhập ngũ." Suy nghĩ một chút, lại bổ sung: "Như có vóc người khôi ngô, lực cánh tay hơn người nữ tử, như thế có thể toàn quân nhập ngũ. Giới tính phương diện, không cần thiết thẻ quá chết." Trình Phổ quả đoán chắp tay nói: "Mặt tướng lĩnh mệnh." Sau khi Tôn Quyền lại chuyển hướng Trương Chiêu: "Hạ lệnh. Trương Chiêu, ngươi đi tăng cao mỗi tháng thuế má, nói cho dân chúng trong thành, Nô Quốc lúc này đang đứng ở sống còn thời khắc, xin mời dân chúng cần phải giao ra lương thực dư, cùng khác lúc gian. Chờ chấm từ hạng kẻ trộm trong tay đoạt lại Nô Quốc Giang Sơn sau khi, đến lúc đó lại giảm thuế 3 năm, tặng lại bách tính." Trương Chiêu liền vội vàng không người nói: "Lão thần lĩnh chỉ, an bài thỏa đáng được rồi hai chuyện này." Tôn Quyền nắm chặt nắm đấm, thỏa thuê mãn nguyện nói: "Phụ thân, đại ca, xin yên tâm, Trọng Nưu chắc chắn bảo vệ Tôn thị chi cơ nghiệp." Chương 147, xích mích cuộc chiến khúc nhạc dạo. Chương 147, xích mích cuộc chiến khúc nhạc dạo. Mấy ngày sau khi, hội kê thành bên trong, lại là một ánh nắng tươi sáng buổi sáng. Lâm Vũ chính đang trong phòng bận rộn, thử một lần đại kiểu sâu cạn. Bên cạnh Tiểu Kiều chỉ mặc một cái thêu hoa súng màu phấn nhà táo lót, trong tay cầm một tấm cẩm thú khăn, vì là Lâm Vũ lau sạch lấy trên trán cần cù mồ hôi. Ba người tôn nhau lên thành thú, tháng ngày trôi qua có kết có vị. Liền vào lúc này, Lâm Vũ trong đầu đột nhiên dò ra tán gẫu không, làn rối loạn hắn tiết tấu. Tin tức là Chu Dư gửi tới. Lâm Vũ, rời giường sao? Làm gì đây? Lâm Vũ thành thực trả lời. Bang tôn bác phu chăm sóc đàn bà gõ đây. Chu Dư. 6. Đã hiểu đã hiểu. Thuyết pháp này còn rất huyền chuyển ha. Lâm Vũ. Sáng sớm liền tin cho ta hay. Tìm ta chuyện gì? Chu Dư. Nhất định là có chuyện thần yếu. Nghe nói kiến nghiệp bên kia, tôn quyền kế vị rồi. Hiện tại cải nguyên vị là Hoàng Long, lại phái chính phủ, hàn đương chung quanh tuyển quân. Lâm Vũ, tiểu tử này ý đồ rất rõ ràng, hắn đây là không chịu đem Nô Quốc chắp tay tặng cho người à. Lâm Vũ đối với lần này cũng không ngoài ý muốn. Muốn bắt Nô Quốc cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không phải cưới vợ Tôn Thượng Hương, đại kiểu, tiểu kiểu. Giết Trương Dực cho Tôn Sách báo thủ. Là có thể thuận thuận lợi lợi làm được. Dù sao, Lâm Vũ hiện tại chỉ là tranh thủ đến Nô Quốc tiền tuyến tướng lĩnh chống đỡ. Bởi vì tiền tuyến tác chiến những này các tướng sĩ, tận mắt nhìn quá Lâm Vũ thần uy. Bị hắn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi dũng võ cho chinh phục. Nhưng này chút ở tại kiến nghiệp trong hoàng thành người. Không cùng Lâm Vũ kể vai chiến đấu quá. Không có thấy tận mắt thức quá Lâm Vũ thần dũng. Tự nhiên cũng không thể có thể đối với Lâm Vũ vui lòng phục tùng. Có điều Lâm Vũ cũng không lo lắng. Nếu bọn họ không phục, vậy liền đem bọn họ đánh dùng. Hắn trả lời. Tôn Bác Phu khoảng thời gian này cực kỳ hiếu chiến, kiến nghiệp cũng không còn lại cái gì binh mã đi. Tôn quyền dám phản kháng ta. Đây không phải thuần thuần muốn chết sao? Chu Dư phát ra cái gật đầu vẻ mặt. Nói rằng, ta cũng cảm giác hắn đang tìm cái chết. Dù sao Tôn quyền nhân xưng Tôn 10 vạn. Trong lịch sử mang theo 10 vạn đại quân đánh tiêu Giao Tần, bị Trương Liêu 800 nhân mã cho đánh cái tơi bời hoa lá. Chính mình còn thiếu chút nữa bị chôn nắm. Vị này ca sống sờ sờ đem mình cho món ăn thành cái tiết mục ngắn. Lâm Vũ. Ha ha ha. Nói chuyện cái này ngạnh ta liền muốn cười. Có điều đáng tiếc Trương Liêu ở Ngụy Quốc, không thể gọi lại đây đánh Tôn quyền. Chu Dư. Hiện tại Tôn quyền mới 13 tuổi, phòng trừng chỉ huy năng lực kém hơn một ít. Đánh hắn còn dùng Trương Liêu. Tùy tiện phái mấy cái võ tướng liền cho thu thập. Đúng rồi, Triệu Vân không phải mới vừa đầu hàng sao? Liền dứt khoát phái Triệu Vân đi đối phó hắn. Lâm Vũ suy nghĩ một chút, tán đồng nói: "Ý kiến hay. Đánh Tôn quyền, các người xuất thân Ngô Quốc võ tướng tốt nhất cũng đừng lên. Dù sao đối mặt là Lao Đông gia, quái, chắc không thích hợp. Để phía ta bên này người ra tay." "Đúng rồi, Tôn quyền nếu như phái binh, chúng ta sẽ ở nơi nào giao chiến?" Vừa nhắc tới chuyện này, Chu Dư liền tới tinh thần. Đương nhiên là ở Xích Bích rồi. Không nghĩ tới xuyên biệt tới, còn có thể tự mình lĩnh hội một hồi Xích Bích cuộc chiến. Lâm Vũ cũng cảm thấy rất có ý tứ. "Đúng vậy a, Xích Bích cuộc chiến." Ngẫm lại liền kích thích. Hơn nữa Xích Bích là Chu Du phúc địa a. Trong lịch sử Chu Du chính là ở đây một trận chiến thành danh, đại phá Tào quân. Xem ra trận này chiến dịch, ngươi nhất định phải tham gia. Chu Dư, này nhất định phải. Phía ta bên này cho ngươi nhìn chằm chằm điểm. Chỉ cần Tôn quyền có hướng đi, ta lập tức cho ngươi mật báo. Lâm Vũ phát ra cái gật đầu vẻ mặt. Trả lời, thật nhỏ, cực khổ rồi, bạn học cũ. Nói chuyện tiếm xong ngày, vừa vặn cũng đem Tôn bác phu đàn bà góa chăm sóc đúng chỗ. Lâm Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười. Đỡ đại tiểu nằm xong, lại chạm đích nhìn về phía tiểu tiểu nói, tới phiên ngươi. Tiểu Kiều không nhịn được che miệng cười duyên. Trắng nón như tuyết trên gương mặt bay lên một vệt đỏ ửng, trong lòng tràn đầy chờ mong. Có điều nàng lo lắng Lâm Vũ quá mức mệt nhọc, săn sóc hỏi: "Bá Vương không cần giải lao chốc lát sao?" "Ta không nhất thời vội vã." Lâm Vũ lạnh nhạt nói: "Không cần giải lao, ta làm việc từ trước đến giờ xử lý sự việc công bằng. Nếu chiếu cố Tôn Sách đàn bà quá, cũng phải chăm sóc một chút Chu Du vợ trước mới được." Tiểu Kiều vô cùng vui vẻ, nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Vũ tay, lúng đồng tiền như hoa nói: "Bá Vương quả nhiên thần dũng, ta liền yêu Bá Vương kiên trì không ngừng." Nói xong, thứ anh một tiếng tập trung vào Lâm Vũ trong lòng bảy. Đảo mắt mấy ngày quá khứ, Tôn quyền kế vị cũng có một đoạn thời gian. Vốn là tân hoàng vào chỗ, thường thường thông suốt quá một loạt nền chính trị nhân từ đến thu mua lòng người. Thí dụ như đại xá thiên hạ, giảm miễn thuế má loại hình. Nhưng Tôn quyền nhưng bởi vì vội vã từ Hạng Vũ trong tay đoạt lại địa bàn, phương pháp trái ngược, siêu cao thế nặng, tăng cao thuế má, khiến cho Ngô Quốc bách tính khổ không thể tả, tiếng oán than dậy đất. Rất nhiều bách tính khổ cực tích góp một năm lương thực, đều bị Tôn quyền mạnh mẽ trinh đi đảm nhiệm quân lương. Có thể nói phải cùng người dính dáng chuyện hắn là không một chút nào làm. Rốt cục, ở góp đủ quân lương, chiêu mộ một nhóm binh lính sau khi Tôn quyền bắt đầu dục giả dục dịch, hắn phái chính phủ, hàn đương lĩnh quân, Đinh Phụng, Thượng Khâm, Trần Vũ đẳng nhân vì là phó tướng, Lục Tốn, Gia Cát Cẩn vì là quân sư, Ngự Giá Thân Trinh tự mình dẫn dắt đại quân hướng về Xích Bích xuất phát. Cho tới này Ngự Giá Thân Trinh chính là Nô Quốc Thái chủ ý. Nô Quốc Thái cho rằng Nô Quốc tiền tuyến một ít võ tướng, tuy rằng đầu phục Hạng Vũ, nhưng trong lòng đúng là vẫn còn đối với Tôn Thị hoài niệm tình cũ. Nếu như Tôn quyền có thể tự mình đứng ra, xem ở trên mặt của hắn, rất nhiều lão thần rất có thể sẽ hồi tâm chuyển ý, một lần nữa hướng về Tôn quyền cống hiến cho. Mặc dù bọn họ quyết tâm phải thuộc về Thuận Hạng Vũ, cũng nhất định sẽ xem ở Tôn Kiên cùng Tôn Sách phần trên, không đành lòng chính diện tấn công Tôn quyền. Cứ như vậy, Tôn quyền quân đội liền có thể không có gì bất lợi. Chỉ tiếc, Nô Quốc Thái điểm ấy kế và sớm đã bị Lâm Vũ dự phản đến. Ngươi để Tôn quyền ngự giá thân trinh, lợi dụng cha cùng đại ca mặt mũi đến chiếm tiện nghi. Vậy ta liền trực tiếp đem Nô Quốc cũ đem đều bỏ chạy, phái một đám cùng ngươi không có bất kỳ tình cảm người đến tác chiến. Vừa nghe nói Tôn quyền hướng về Xích Bích tiến quân tin tức, Lâm Vũ quả đoán điều binh khiển tướng, bỏ chạy thủ vệ Tương Dương Lăng Thao, Lăng Thống phụ tử, bỏ chạy thủ vệ Phiền Thành Lỗ Túc, đổi đại tương Trương Hàm đóng giữ Tương Dương, phái Trương Tú, Triệu Vân sư huynh đệ tới đón quản Phiền Thành. Đến thời điểm cùng Tôn quyền chính diện giao phong, tất cả đều là một đám khuôn mặt xa lạ. Ta xem ngươi bán thế nào ân tình. chính là ngươi có trương lương kế, ta có quá tường thang. Đấu trí, Lâm Vũ này lão lục cho tới bây giờ không có sợ qua ai. Chương 148, Tôn Quyền mật thư. Chương 148, Tôn Quyền mật thư. Đi tới Xích Bích sau khi, Tôn Quyền liền đốc thúc Trình Phổ cùng Hàn Dương, ngày ngày thao luyện thủy quân. Nô quốc binh lính dù sao có không ít đều là vừa chiêu mộ tới tên lính mới. Đối với quân trong trận quy tắc cùng kỷ luật đều thiếu nợ thiếu mất mổ, sức chiến đấu còn trở tăng cao. Cùng lúc đó, Tôn Quyền dựa theo Nô quốc thái chỉ thị, trong bóng tôi viết vài phong thư, chuẩn bị lén lút gửi cho nương nhờ vào Hạng Vũ Nô quốc tướng lĩnh, muốn khuyên bảo bọn họ phản bội Hạng Vũ, cùng hắn trong ứng ngoài hợp, giết Tây Sở Bá Vương một không ứng phó kịp. Đợi được những này mật thư viết xong sau khi, Tôn Quyền liền gọi tới Gia Cát Cẩn, cẩn thận từng ly từng tí một nói: "Tiên sinh, những này tin chính là lòng chấm máu tác phẩm, trong đó chữ chữ đẫm máu và nước mắt, đều là lời tâm huyết. Mong rằng tiên sinh có thể đưa chúng nó đưa đến Nô quốc cựu thần trong tay. Chớ biết bọn họ chỉ là một lúc hồ đồ, chịu đến gian nhân che đậy, lúc này mới phản bội Tôn gia, đầu phục Hạng Vũ. Chỉ cần thấy được những này tin, bọn họ nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý, một lần nữa hướng về chấm cống hiến cho." Gia Cát Cẩn vội vã cung cung kính kính tiếp nhận Tôn Quyền trong tay thư, trịnh trọng việc nói: "Bệ hạ yên tâm, vi thần tất không phụ bệ hạ nhờ vả." Sau đó liếc mắt nhìn những này trong thư tên, có ghi cho Lỗ Túc, có ghi cho Lăng Thao, Lăng Thống phụ tử, có ghi cho Thái Sử Tử, còn có viết cho Chu Du. Gia Cát Cẩn nhìn một vòng, không nhịn được hỏi: "Bệ hạ, truyền tin khó tránh khỏi phải có một thứ tự trước sau, nhiều như vậy phong thư bên trong, vi thần nên trước tiên cho ai đưa đi đây?" Tôn Quyền suy nghĩ một chút, cẩn thận nói: "Việc này vạn phần hung hiểm, vạn nhất bị Hạng Vũ biết, tiên sinh e sợ muốn chọc phiền phải lớn. Đến thời điểm mật thư đưa không ra đi không nói, tiên sinh chỉ sợ sẽ có tính mạng chi ngu. Bởi vậy truyền tin trình tự cũng nhất định phải cẩn thận, trước hết đưa cho có khả năng nhất hồi tâm chuyển ý người kia mới được. Những này nương nhờ vào Hạng Vũ trong hàng tướng lãnh, chỉ có Chu Du cùng ta huynh trưởng cảm tình sâu nhất. Hắn cùng với huynh trưởng ta tình đồng thủ túc, thân như huynh đệ. Ta nghĩ hắn nương nhờ vào Hạng Vũ, nhất định là bị bất đắc dĩ. Huống chi, ta nghe nói Hạng Vũ bức bách hắn một phong hưu sách ngưng tiểu kiều, chính mình nhưng đem tiểu kiều nạp, dâng vì là thị thiếp. Thường nói, đoạt vợ mối hận, không đội trời chung. Bởi vậy nói đến, Chu Du cũng nên đối với Hạng Vũ lòng mang bất mãn mới đúng." Gia Cát Cẩn quả đoán làm ra quyết định. "Bệ hạ nói có lý. Này vi thần liền đi trước cho Chu Du truyền tin." Tôn Quyền trong lúc nhất thời cũng bị chính mình xuất sắc lo dịp năng lực phân tích chết phục, rất là tự tin gật đầu nói: "Lẽ ra nên như vậy. Nói vậy lấy Chu Du cùng ta ca ca giao tình, nhất định sẽ lạc đường biết quay lại, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Một lần nữa trở về ta Tôn gia ôm ấp." "Gia Cát Cẩn, 6." "Ừ. Bệ hạ yên tâm. Vi thần tất không phụ bệ hạ nhờ vả." Dứt lời mang theo mật thư, chạm đích rời đi Tôn Quyền hành cung, cải trang trang phục, đi Giang Lăng tìm Chu Dư đi tới bảy. Cùng lúc đó, Giang Lăng thành bên trong, Chu Dư đang cùng Lâm Vũ ngồi cùng một chỗ ăn cơm tán gẫu. "Lâm Vũ, ngươi nói Tôn 10 vạn chuẩn bị đánh như thế nào trận này Xích Bích cuộc chiến?" Chu Dư thuận miệng hỏi. Lâm Vũ nhún nhún vai, nói rằng: "Ai biết, Tôn 10 vạn nào đường về, người bình thường có thể đoán không được." Chu Dư tán thành gật gật đầu. "Không sai, thiên tài cùng món ăn ép nào đường về, đều cùng người bình thường không giống nhau." Sau khi lại hỏi: "Đúng rồi, hiện tại ngươi cùng Đông Nô bên kia quan hệ càng náo càng cường, Tôn Thượng Hương không ý kiến sao? Dù sao Tôn Quyền là Tôn Thượng Hương thân đệ đệ, Nô Quốc Thái là Tôn Thượng Hương dưỡng mẫu kiếm gì?" Lâm Vũ tự tin nở nụ cười: "Ngươi đây không cần lo lắng, A Hương vẫn là hướng về ta. Nàng nếu như dám không nghe nói, buổi tối ta liền mạnh mẽ quất roi nàng. Quất roi đến nàng xin tha chịu thua mới thôi." "Chu Dư, mẹ ư?" "Đừng nói nữa, đừng nói nữa." Trong đầu có hình ảnh rồi. Lâm Vũ cười ha ha, vừa mới chuẩn bị dùng nữa, ngoài cửa đột nhiên có một tên thị vệ đi tới, lặng lẽ đối với Chu Dư nói rằng: "Đại đô đốc, ngoài cửa có người cầu kiến." Chu Dư sững sờ, hiếu kỳ hỏi: "Người nào?" Thị vệ kia thần thần bí bí, ấp úng, vặn vẹo nhăn nhó nắm, dán vào lỗ tai hắn nói rằng: "Một vị cố nhân." Chu Dư một mặt không nói gì nói: "Cái gì cố nhân, nói thần thần bí bí, ngươi nói cho ta biết hắn tên là gì?" Thị vệ nhìn Chu Dư một chút, lại nhìn Lâm Vũ một chút, không dám nhiều lời. Lâm Vũ lúc này hiểu ý, không khỏi hỏi: "Làm sao? Còn muốn ta làm tránh?" Thị vệ tại chỗ liền quỳ xuống, mau mau lắc đầu nói: "Không dám, không dám." Nhưng hắn trên thực tế chính là cái này ý tứ. Lâm Vũ biết hắn chính là cái hạ nhân, rất nhiều lúc cũng thân bất do kỷ, cũng không có làm khó hắn, mà là đứng lên nói: "Đã như vậy, ta trước về tránh một hồi." Nói xong chạm đích đi vào nội thất, chờ Lâm Vũ đi xa, thị vệ kia mới nhỏ giọng nói rằng: "Đại đô đốc, là Gia Cát Cẩn tiên sinh đến rồi. Thân phận của hắn bây giờ là Tân Hoàng sứ thần. Ta sợ Bá Vương nghe xong đối với ngài lòng sinh nghi kỵ, cho nên mới không dám nói rõ." Chu Dư nhẹ nhàng nở nụ cười, lòng nói: "Ta cùng Lâm Vũ là bạn học cũ, có thể có cái gì nghi kỵ? Có điều tên này thị vệ cũng không biết hai người chân chính quan hệ, xem ở hắn cũng là vì chính mình suy nghĩ phần trên." Chu Dư chẳng những không có trách cứ hắn, trái lại trả lại cho hắn một ít tiền thưởng. "Việc này làm khá lắm, khó khăn cho ngươi." Thị vệ vội vã cảm kích không người nói: "Đại đô đốc nói quá lời, tạ ơn đại đô đốc ban thưởng." Chu Dư gật gù, sau đó phân phó nói: "Đem ra các cẩn mang vào đi, ta đến cùng hắn tâm sự." Thị vệ sững sờ, hướng về nội thất nhất chỉ, nhỏ giọng nói: "Nhưng là Bá Vương con sáu." Chu Dư lạnh nhạt nói: "Sợ cái gì, cứ việc đem hắn gọi đi vào chính là." Thị vệ không hiểu nổi Chu Dư trong hồ lô muốn làm cái gì, không thể làm gì khác hơn là lĩnh mệnh mà đi. Mà ở thị vệ sau khi rời đi, Chu Dư trong đầu nhận được trốn ở nội thất Lâm Vũ gửi tới tin tức. "Chu Dư, ai tới tìm ngươi, khiến cho thần thần bí bí?" Chu Dư, là Gia Cát Cẩn, đoán chừng là từ Tôn Quyền bên kia tới được. Lâm Vũ, thì ra là như vậy, nhất định là tới khuyên người quy hàng. Chu Dư, đúng vậy a, thật sốt sắng, làm sao bây giờ? Lâm Vũ, sợ cái gì, cùng hắn vui lùa một chút, ngươi trước tiên cùng hắn tán gẫu hai câu, một lúc ta đụng tới, dọa hắn nhảy một cái. Chu Dư, ba, thu được. Chỉ chốc lát sau, liền dẫn cải trang trang phục Gia Cát Cẩn đi tới trong phòng, bởi vì làm là người không nhận ra hoạt động, vì lẽ đó Gia Cát Cẩn đặc biệt đổi lại một thân thương nhân xiêm y rẻ, còn đặc biệt cho mình dính rồi một bộ lạc thai hổ tu, nhìn qua hơi có chút buồn cười. Chỉ tiếc Gia Cát Cẩn mặt thật sự là quá dài, coi như cải trang trang phục cũng không có tác dụng gì. Chu Dư vẫn là một chút liền đem hắn nhận ra. Ơ, đây không phải Gia Cát Tử lửa sáu? À không phải, Gia Cát Tử Du sao? Làm sao làm thành cái này bức dạng sáu? Dáng vẻ ấy rồi hả? Chương 149, tự chui đầu vào lưới Gia Cát Cẩn. Chương 149, tự chui đầu vào lưới Gia Cát Cẩn. Vừa thấy được Chu Du, Gia Cát Cẩn lại như gặp được người thân. Dù sao lúc trước Tiên Đế Tôn Sách khi còn sống, hai người bọn họ đều là Tôn Sách phụ tá đắc lực. Hắn thân thiết lôi kéo Chu Dư tay, thở dài nói: "Ôi, công cần a. Bây giờ Ngô Quốc tình thế dung chuyển, đại chiến sắp tới. Giống ta loại này tay trói gà không chặt người, ra ngoài cất bước tự nhiên là phải cẩn thận một chút." Chu Dư cười gật gù, nói rằng: "Cũng đúng. Nghe nói Tôn Quyền hiện tại triệu tập binh mã, đóng quân xích bích, đang chuẩn bị hướng về Kinh Tương một vùng khởi xướng tiến công. Thế cuộc đích thật là dung chuyển bất an." Vừa nghe lời này, Gia Cát Cẩn lập tức hạ thấp giọng, đối với Chu Dư nói rằng: "Chu Du, ngươi nhưng là tùy tùng Tiên Đế cùng làm giàu nguyên lão trọng thần. Đừng nói là Tiên Đế, liền ngay cả bây giờ bệ hạ đều coi ngươi là thành là người thân. Bây giờ Tiên Đế chết, bệ hạ tuổi nhỏ, ngươi làm xương cánh tay đại thần, nên giúp đỡ Tôn thị mới đúng. Làm sao có thể nương nhờ vào Hàn Vũ, làm ra chủ bán cầu vinh việc đây?" Chu Dư không khỏi buồn cười, lòng nói, quả nhiên là tới khuyên hàng ta. Bất quá hắn quyết định làm cái lão lục, không có cho thấy lập trường, mà là làm bộ bày ra một bộ bị thuyết phục dáng dấp, hỏi: "Chẳng lẽ là bệ hạ phái ngươi liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tới tìm ta?" Gia Cát Cẩn liền vội vàng gật đầu nói: "Không sai, tất cả những thứ này chính là bệ hạ chủ ý. Bệ hạ biết ngươi cùng Tiên Đế tình đồng thủ túc, đồng thời thành lập Ngô Quốc cơ nghiệp, nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý, lựa chọn chống đỡ hắn. Vì lẽ đó đặc biệt cho ngươi viết một phong thư. Phong thư này chính là bệ hạ tự tay viết, chữ chữ đẫm máu và nước mắt, đều là lời tâm huyết ta." Nói qua, Gia Cát Cẩn liền từ trong túi tiền lấy ra một phong thư. Trên đó viết "Công cần hôn khải" này bốn chữ lớn. Chu Dư liền vội vàng nói: "Lấy tới ta xem một chút." Gia Cát Cẩn đưa lên thư. Chu Dư nhận lấy nhìn mấy lần. Chỉ thấy Tôn Quyền tuy rằng tuổi không lớn lắm, thế nhưng chữ viết đến đúng là rất đẹp. Hơn nữa sáng tác hành văn cũng rất có trình độ, so với hắn 13-14 tuổi thời điểm viết rất đồ vật thành thục hơn nhiều. Nội dung trong thơ tới tới lui lui cứ như vậy vài câu. Đơn giản chính là hồi ức Chu Dư lúc trước cùng Tôn Sách tình huynh đệ. Hai người cảm tình rất tốt, mà Tôn Quyền cũng đem Chu Dư xem là thân ca ca đối xử. Bây giờ hắn muốn cùng Hạng Vũ khai chiến, dĩ nhiên là muốn thuyết phục Chu Dư liên thủ với hắn. Đối thứ Hạng Vũ, trong ứng ngoài hợp, từ Hạng Vũ trong tay đem Nô Quốc thành trì cho đoạt lại. Chu Dư nhìn trong lòng một người, không nhịn được âm thầm nổ nước bọt nói: "Người bạn nhỏ, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng ta cùng Tôn Sách là huynh đệ, có thể tưởng tượng không tới, ta cùng Lâm Vũ là đồng học chứ? Ủng hộ ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ ngu như vậy? Đừng nói Chu Du, trong lịch sử đối với ngươi trung thành tuyệt đối Lục Tốn cuối cùng đều bị ngươi bức cho chết rồi. Ta còn dám theo ngươi lẫn vào, vẫn là theo Lâm Vũ càng đáng tin. Dù sao Chu Dư là học được lịch sử, biết Tôn Quyền người này bất luận năng lực vẫn là nhân phẩm cũng không như thế nào. So ra, vẫn là biết gốc biết dễ Lâm Vũ có thể tin hơn một ít." Bất quá hắn không vội vã đối với Gia Cát Cẩn nói rõ ngọn ngành, mà là làm bộ rất được cảm động nói: "Quả nhiên là bệ hạ lời tâm huyết ta. Ta xem xong sau khi cảm khái rất nhiều. Gia Cát tiên sinh một đường liệu lĩnh nguy hiểm đến cho ta truyền tin, thật sự là cực khổ rồi." Gia Cát Cẩn liền vội vàng lắc đầu nói: "Công cần đây là nói cái nào? Chỉ cần công cần có thể hồi tâm chuyển ý, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, ta đây một chuyến sẽ không bạch bảo, ta đây chút nguy hiểm sẽ không bạch bốc lên." Chu Dư nhẹ nhàng nở nụ cười, trong nháy mắt hành động lọ dìn, tiểu a a nói: "Gia Cát tiên sinh yên tâm, ta đương nhiên là hướng về bệ hạ. Ta cùng với Tôn gia quan hệ, ngươi cũng biết, trên thực tế, ta quả thực chính là nửa cái Giang Đông Tôn thị người." Gia Cát Cẩn nghe vậy cũng là rất là vui mừng, yên tâm. Cảm khái nói: "Xem ra bệ hạ nói quả nhiên không sai. Hết thảy nương nhờ vào Hạng Vũ trong hàng tướng lãnh, liền mấy ngươi có khả năng nhất hồi tâm chuyển ý. Cái này cũng là bệ hạ để ta đi tới cho ngươi truyền tin nguyên nhân." Chu Dư vừa nghe, không nhịn được hỏi: "Nha, nói như vậy, bệ hạ viết không ngừng một phong thư a? Xem ra ngươi lần này lại đây, ngoại trừ chiêu hàng ta ở ngoài, còn muốn xúi dục những người khác." Gia Cát Cẩn cho rằng đã xúi dục Chu Dư thành công, cũng không có lại giấu giếm giếm, trực tiếp nộp đề. "Không sai, lần này bệ hạ viết rất nhiều mật thư, cho mỗi một vị nương nhờ vào Hạng Vũ tướng quân đều tự viết một phong. Ngoại trừ đưa cho ngươi này phong ở ngoài, ta chỗ này còn có rất nhiều cho người khác." Chu Dư rất là gà kẻ trộm, bắt đầu cho Gia Cát Cẩn đào hầm. "Vậy ngươi đem những sách này tin lấy ra, ta và ngươi phân tích, nhìn cái kế tiếp đi thuyết phục ai khá là đáng tin. Dù sao việc này nguy hiểm rất lớn, không cẩn thận cũng sẽ bị giảo hoạt Hạng Vũ phát hiện ra." Gia Cát Cẩn quả đoán bị lừa, không chút do dự từ bọc hành lý bên trong lấy ra một chồng thư, đưa cho Chu Dư nói: "Công cần ngươi xem, có ghi cho Lỗ Túc, có ghi cho Lăng Thao, Lăng Thống phụ tử, có ghi cho Thái Sử tử, còn có viết cho Cam chữ 6. Ta là nên trước tiên cho ai truyền tin đây?" Chu Dư suy nghĩ một chút, lớn tiếng nói: "Ta xem ngươi trước tiên cho bá vương truyền tin đi." Gia Cát Cẩn nghe vậy mà ra, kinh ngạc nói: "Công Cẩn, lời ấy nghĩa là sao? Chuyện này ta chỉ lo Hạng Vũ biết, ngươi làm sao còn để ta cho bá vương truyền tin đây?" Lời con chưa dứt, vẫn trốn ở nội thất Lâm Vũ cười lớn đi ra. Đối với trận mắt ngoác mồm Gia Cát Cẩn nói rằng: "Gia Cát Cẩn, đã lâu không gặp a." Gia Cát Cẩn trực tiếp người choáng váng, nho nhỏ trong đôi mắt tràn đầy đại đại hoảng sợ. "Dê?" Đầy đủ sửng sốt nửa ngày, hắn mới tiếng nói run rẩy hỏi: "Hạng Vũ, người sáu, người sao lại ở đây?" Lâm Vũ cười nhạt, một phái thong dong nói: "Ta đi theo ta thật là tốt huynh đệ ăn cơm tán gẫu a. Có đúng hay không, huynh đệ tốt?" "Chu Dư." "Khà khà. Huynh đệ tốt chính là ta. Chính là ta huynh đệ tốt." Gia Cát Cẩn phảng phất một tên bị lừa gạt tình cảm ngây thơ thiếu nữ, khó có thể tin tưởng được chỉ Lâm Vũ, vừa chỉ Chu Dư, tức giận nói: "Các ngươi sáu, hai người các ngươi sáu?" Chu Dư cười nói: "Không nghĩ tới chứ, ta cùng bá vương quan hệ, chính là chỗ này sao thân mật?" Lâm Vũ cũng mỉm cười nói: "Chu Dư cùng tình cảm của ta, có thể so với cùng Tôn Sách cảm tình sâu hơn nhiều. Muốn cho hắn phản bội ta đi chống đỡ Tôn Quyền." "Nam mơ." Gia Cát Cẩn quả thực không nói gì ngưng nghẹn, thấp hơn đầu liếc mắt nhìn trên bàn những tia mật thư, càng là mất đi hết cả niềm tin. Lần này xong đời, Tôn Quyền viết những ngày tin, một phong đều đưa không ra đi tới, trực tiếp đều bị thu được rồi. Mình cũng là lành ít dữ nhiều. Trong tuyệt vọng, Gia Cát Cẩn chỉ có thể chỉ vào Chu Dư nói rằng: "Chu Dư, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa gia hỏa, Tôn gia không xử bạc với ngươi, ngươi nhưng nương nhờ vào Hàn Vũ, ngươi lương tâm gì an?" Chu Dư chống nạnh nhìn hắn, một mặt trêu tức cười lạnh nói: "Ngươi mắng nữa, ngươi mắng nữa, mắng nữa lao tử trực tiếp chém ngươi tin không tin." "Gia Cát Cẩn, đừng." "Công Cẩn, không muốn a?" "Ta sáu, ta không mắng còn không được." Chương 150, tức giận Tôn Quyền. Chương 150, tức giận Tôn Quyền. Gia Cát Cẩn thiên toán và toán, không nghĩ tới chính mình đưa phong thư thứ nhất thời điểm đã bị bắt được, quả thực là không nói gì ngưng nghẹn. Lâm Vũ trực tiếp chụp xuống Tôn Quyền toàn bộ thư, cười lạnh nói: "Ta hảo tâm hảo ý bang Tôn Sách trưởng quản Ngô Quốc, còn giết Trương Phi vì hắn báo huyết hải thâm cứu. Này Tôn Quyền không biết cảm ơn, ngược lại trả lại xúi dục thủ hạ ta tướng lĩnh. Đây tột cùng là gì đạo lý?" Gia Cát Cẩn tuy rằng đã bị trở thành tù nhân, đối mặt là giết người như ngoái Hạng Vũ, nhưng hắn đúng là còn có mấy phần khí tiết, bên vực lẽ phải nói rằng Giang Đông Nô Quốc vốn là Tôn thị cơ nghiệp, rõ ràng là bá vương mơ ước Tôn gia cơ nghiệp trước, nghị trăm phương ngàn kế từng bước xâm chiếm Nô Quốc lãnh thổ, làm sao ngược lại đến chỉ trích chủ công nhà ta đây? Lâm Vũ cười lạnh nói: "Thiên hạ phân tranh, quần hùng tranh giành, này Giang Sơn tự nhiên là người có tài mới chiếm được. Ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, nếu như ta không tiếp quản này Nô Quốc, đem Nô Quốc giao cho 13 tuổi Tôn Quyền, lấy năng lực của hắn thủ được này to lớn cơ nghiệp sao? Đến thời điểm Phục Quốc, Tần Quốc đánh tới, Nô Quốc thổ địa còn không phải cũng bị chia cắt sạch sẽ? Vào lúc ấy Nô Quốc bách tính rơi vào ngọn lửa chiến tranh ở trong, Nô Quốc người già trẻ em bị người làm đục, là ai trách nhiệm?" Gia Cát Cẩn bị hỏi một á khẩu không trả lời được, chỉ có thể ấp úng biểu thị kháng nghị. Lâm Vũ tiếp tục nói: "Nguyên bản ta cùng với Nô Quốc tướng lĩnh lập xuống minh ước, ai giết Trương Phi cho Tôn Sách báo thủ, người đó chính là Nô Quốc chủ mới. Có thể Tôn Quyền cũng không cam tâm từ bỏ vinh hoa phú quý, cố ý bội ước cùng ta khai chiến. Kiến nghiệp binh lực không đủ, lương thực không đủ, hắn liền đi siêu cao thế nặng, cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân. Không đủ 15 tuổi hải tử đều bị hắn kéo lên chiến trường, bách tính khổ cực tích góp lương thực đều bị hắn sung quân lương. Như vậy một vị tư lợi, cực kỳ hiếu chiến người, cũng xứng làm Nô Quốc hoàng đế. Gia Cát Cẩn, ta xem ngươi mới phải bị mỡ lợn làm tâm trí mê muội." Mù một đôi mắt chó, mấy câu nói len ken mạnh mẽ, nói năng có khí phách, nhất thời để Gia Cát Cẩn á khẩu không trả lời được. Chu Dư sau khi nghe xong cũng là âm thầm thâm phục, không nghĩ tới Lâm Vũ không riêng tác chiến thần dũng, thần cơ diệu toán, hơn nữa khẩu tài cũng xấu như vậy nhóm, quả thực chính là cái toàn năng hình lục giác chiến sĩ. Hắn nhìn Gia Cát Cẩn, khuyên: "Gia Cát Cẩn, bá vương nói ngươi cũng nghe đến, chỉ có bá vương mới có thể bảo vệ Ngô Quốc bách tính an bình, mới có thể làm cho Ngô Quốc phồn vinh hưng thịnh. Tôn Quyền căn buồn không có năng lực này, hắn quan tâm chỉ là chính mình một nhà Giang Sơn. Ngươi nếu là còn có lương tâm, nên nương nhờ vào bá vương." Gia Cát Cẩn trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút bối rối, cũng không biết mình rốt cuộc nên đi nơi nào. Trong đầu những kia phong kiến cứng nhắc quan niệm để hắn nhất định phải đối với Tôn Quyền trung thành, nhưng Lâm Vũ những câu nói kia rồi lại để hắn cảm thấy rất có đạo lý. Rốt cuộc là Tôn gia càng quan trọng, vẫn là Ngô Quốc bách tính càng quan trọng? Hắn tình thế khó xử, không nghĩ ra cái đáp án. Nhìn thấy Gia Cát Cẩn này tấm trần chờ dáng dấp, Lâm Vũ lúc này nói rằng: "Nếu tiên sinh tâm tư hỗn loạn, như vậy xin mời xuống nghỉ ngơi đi. Đón lấy ta sẽ lưu ngươi ở tại Giang Lăng thành bên trong, không thể tùy ý đi lại. Thế nhưng xin ngươi yên tâm, rất nhanh, ngươi sẽ nhìn thấy ta cùng với Tôn Quyền khác nhau. Ta sẽ dùng hành động thực tế tới nói phục ngươi, ta so với Tôn Quyền, càng thích hợp thống trị Ngô Quốc." "Sáu." "Rất nhanh." Gia Cát Cẩn bị Lâm Vũ ở lại Giang Lăng làm khách tin tức liền chuyển đến Tôn Quyền trong tai. Tin tức này là Lâm Vũ cố ý thả ra ngoài, mục đích rất đơn giản, chính là muốn đánh Tôn Quyền mặt. Biết được tin tức, Tôn Quyền quả nhiên thẹn quá thành giận. Hắn nhọc nhằn khổ sở viết hơn nửa ngày thư, lại một phong đều không có đưa đi. Tất cả đều bị Lâm Vũ cho thu được rồi. Càng làm cho hắn tức giận chính là, hắn tín nhiệm nhất Chu Du, lại đối với Hạng Vũ khăng khăng một mực. "Chết tiệt Hạng Vũ, vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói Chu Du, chấm muốn cho các ngươi trả giá thật lớn. Chấm chắc chắn dùng ta Đông Nô chiến thuyền, lật tung các ngươi quân đội, để cho các ngươi chìm vào đáy sông nuôi cá." 13 tuổi thiếu niên đang đứng ở còn trẻ khí thịnh thời điểm, nơi nào nuốt trôi cơn giận này? Tôn Quyền lập tức liền gọi tới trong quân chủ soái chính phủ, lớn tiếng hỏi: Trình lão tướng quân, ngươi dưới trướng quân đội luyện được thế nào rồi? Trình Phẫu nghe vậy cười khổ nói, vậy hạ, luyện binh không có nhanh như vậy. Đám này mới chiêu mộ tới binh lính bản thân năng lực liền chênh lệch không đồng đều, trong quân vừa có 40-50 tuổi lão hán, lại có 14-15 tuổi thiếu niên sáu. Muốn luyện được thành quả, e sợ vẫn cần 2 tháng. Tôn Quyền nơi nào nhịn được lâu như vậy? Vỗ bàn một cái, cả giận nói, 2 tháng. Trình lão tướng quân, ngươi có biết, Hạng Vũ đã bắt nạt đến chấm trên đầu đến rồi. Chấm phái đi truyền tin ra các cần bị hắn bắt lại. Chấm nhọc nhằn khổ sở viết những kia tin, cũng đều bị Hạng Vũ cho thu được rồi. Chấm thực sự nuốt không trôi cơn giận này. Trình Phổ biết Tôn Quyền còn tuổi nhỏ, lúc này chính là máu nóng. Vội vã khuyên, "Bệ hạ, Hạng Vũ vốn là dũng mãnh thiện chiến, quân ta nếu là tùy tiện xuất chiến, chỉ sợ sẽ thiệt thòi lớn, hay là muốn giữ được bình tĩnh, mới có thể đánh tan cường địch. Bệ hạ vẫn cần nhịn thêm một chút, nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu." Tôn Quyền tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng đúng là vẫn còn có chút hàm dưỡng. Điểm này so với hắn tiện nghi ca ca Tôn Bác Phu mạnh hơn. Hít sâu một hơi, hắn rốt cục bình tĩnh lại, gật đầu nói, "Trình lão tướng quân nói đúng lắm, đánh bại Hạng Vũ không nhất thời vội vã." Trình Phổ vui mừng gật đầu nói, "Vậy thì đúng rồi." Sau đó Tôn Quyền lại hỏi, "Trình lão tướng quân, trong quân binh giới còn đủ?" Trình Phổ suy nghĩ một chút, lúc này lắc đầu nói, "Trên sông tác chiến, ngoại trừ chiến thuyền ở ngoài, quan trọng nhất chính là cung tên. Nhưng khi đó tiên đế trinh phạt thuộc quốc, đem kho vũ khí bên trong mũi tên toàn bộ mang đi, trước mắt trong quân đã không có gì mũi tên rồi." Tôn Quyền vừa nghe, lập tức khởi động suy nghĩ, rất nhanh có chủ ý. Việc này dễ làm. Xích bích một vùng quanh năm có xương lớn bên trong không thấy rõ đồ vật. Trình lão tướng quân có thể an bài mấy chiếc tàu nhanh trên quấn lên mấy cái người rơm. Sau đó đi Hạng Vũ quân doanh bên cạnh đi tới một vòng. Xương lớn bên trong, Hạng Vũ chắc chắn đem trên thuyền người rơm xem là thật người. Đến thời điểm bạn mũi tên cùng phát, chúng ta không thì có sẵn có mũi tên rồi hả? Trình Phổ vừa nghe, không khỏi vỗ tay tán dương. Diệu kế diệu kế. Vậy hạ kế sách này đúng là thiên mã hành không, làm người khâm phục. Mặt tướng vậy thì đi làm. Chương 151, thuyền cỏ mượn tên. Chương 151, thuyền cỏ mượn tên. Thừa dịp xích bích một vùng xương lớn đầy trời, Trình Phổ quả đoán dựa theo Tôn Quyền kế sách, phái ra hơn 10 chiếc tàu nhanh. Đồng thời ở tàu nhanh trên tết đầy người rơm. Cứ như vậy, từ trong xương nhìn tới, liền như là từng chiếc tại đầy binh lính tàu chiến như thế. Trình Phổ nhìn kỹ một chút những này tàu nhanh, vuốt râu mỉm cười nói, "Bệ hạ ra này kim ưu, định có thể làm cho Hạng Vũ không ứng phó kịp." Xương lớn bên trong, bọn họ không dám tùy tiện tiến công, nhất định chỉ dám viễn trình bắn tên. Cứ như vậy, quân ta liền có mũi tên rồi. Diệu kế diệu kế. Dứt lời, lão tướng quân tự mình leo lên dẫn đầu một chiếc tàu nhanh, hướng về Hạng Vũ phía doanh địa nhanh chóng chạy tới. Cùng lúc đó, một bên khác, Lâm Vũ cùng Chu Dư chính đang trong quân doanh kiểm duyệt các binh sĩ huấn luyện. Giữa lúc kiểm duyệt đến một nửa thời điểm, cách đó không xa một tên lính gác chạy nhanh đến, hốt hoảng thông báo nói, "Báo, khởi bẩm bá vương, trên mặt sông xuất hiện Ngô Quốc chiến thuyền bóng dáng, xem ra tựa hồ có mấy chục chiếc tàu nhanh tránh đang hướng về quân ta phương hướng kéo tới." Lâm Vũ nghe vậy mà ra, không khỏi hoài nghi nói, lúc này chính trực sương lớn, trên mặt sông liền đông tây nam bắc đều không nhận rõ, Tôn Quyền đặc biệt chọn vào lúc này đến tiến công, sợ không phải đầu góc nước vào rồi hả? Chu Dư cũng buồn bực nói, lại nói nếu quả như thật muốn chính diện tiến công, nhất định là chiến thuyền, tàu nhanh cùng lâu thuyền kề vai sát cánh. Tôn Quyền chỉ phái ra mười mấy chiếc tàu nhanh, đây là ý gì? Hai người đều cảm thấy có chút kỳ quái, liền không vội vã lấy hành động, mà là dành trước thượng du trường giang một bên nhìn xa đài. Cách sương lớn hướng về trên sông phóng tầm mắt tới, tuy rằng sương mù rất đậm, nhưng ngờ ngợ cũng có thể nhìn thấy Ngô Quốc chiến thuyền. Lính gác nói không sai, Tôn Quyền đích thật là phái ra hơn 10 chiếc tàu nhanh lại đây. Hơn nữa trên thuyền bóng người nằm dày đặc, hiển nhiên đều là thu hoạch lớn binh lính. Nhưng chỉ nhìn qua, Lâm Vũ cùng Chu Dư liền đều nhìn ra huyền kỳ đến rồi. Chu Dư cao mày nói, "Lâm Vũ, ngươi xem, Ngô Quốc những thuyền này trên binh lính, làm sao đều không nhúc nhích a? Quả thực như là người giả." Lâm Vũ thì lại chỉ vào những thuyền này thân thuyền nói rằng, "Ngươi xem, những thuyền này nước ăn không đúng. Nếu như những này tàu nhanh trên thật sự tại đầy binh lính, như vậy chúng nó nước ăn nhất định phải so với hiện tại rất được nhiều. Nhưng những này tàu nhanh nhưng đều nhẹ nhàng, hiển nhiên không có tải bao nhiêu người." Nói tới chỗ này, hai người đều là sáng mắt lên, đột nhiên nghĩ đến một điểm cố. Bọn họ cơ hồ là trăm miệng một lời hô, "Thuyền cỏ mượn tên." Sương lớn này, tàu nhanh, trên thuyền tết đầy người rơm. Này không phải là thuyền cỏ mượn tên cố sự mà. Lâm Vũ không nhịn được cười nói, "Thật ngươi Tôn Quyền a, đặt này cho ta chơi thuyền cỏ mượn tên đúng không?" Chu Dư cũng cười lạnh nói, "Đoán chừng là lúc trước Tôn Bác Phu xuất binh tấn công thủ quốc thời điểm, đem Nô Quốc mũi tên tất cả đều cho mang ra đến rồi. Hiện tại Tôn Quyền đánh trận không có mũi tên, lúc này mới ra hạ sách này." Lâm Vũ dở khóc dở cười nói, "Này Tôn Quyền cũng thực sự là dũng đến mức rất nha, lại dám quay về hai cái người xuyên việt chơi thuyền cỏ mượn tên. Đi, Chu Dư, chúng ta cho này bước học một lớp." Chu Dư cũng nóng lòng muốn thử nói, "Kha kha kha, Lâm Vũ, chúng ta là không phải nghĩ đến cùng nhau đi rồi hả?" Từ nhìn xa trên đài hạ xuống, Lâm Vũ liền bắt đầu điều binh khiển tướng. Người đến, vừa quy thuận Triệu Vân vội vã lĩnh mệnh mà đến. "Có mặt tướng, xin hỏi chúa công có gì phân phó?" Lâm Vũ hướng về trên sông nhất chỉ, nói rằng, "Tôn Quyền phái tàu nhanh hơn 10 chiếc đến quân ta doanh khiêu khích. Thử Long tướng quân, cho ta phái ra cung tiễn thủ bắn lùi bọn họ." Triệu Vân lúc này chắp tay nói, "Mặt tướng tuân lệnh." Có điều chưa kịp hắn rời đi, Lâm Vũ đột nhiên lại nói bổ sung, "Chờ chút, nhớ kỹ, muốn dùng tên lửa." Triệu Vân ba, tuy rằng không biết bá vương tại sao phải làm điều thừa, nhưng nếu là bá vương cố ý dặn dò, khẳng định có hắn thâm ý. "Mặt tướng lĩnh mệnh." Dứt lời, chạm đích đi an bài. Lâm Vũ cùng Chu Dư nhưng là nhìn nhau nở nụ cười. Lần này có trò hay để nhìn sáu. Vào giờ phút này, trên sông, Trinh Phổ Tránh đang dẫn theo một đội tàu nhanh, trốn ở sương lớn bên trong nổi chống tạo thế. Mỗi trên chiếc thuyền này kỳ thực chỉ có 2-3 tên chân chính binh lính, còn lại tất cả đều là người rơm. Này mấy chân chính binh lính liền phụ trách nổi chống hò hét, hấp dẫn Hạng Vũ bên kia cừu hận. Trinh Phổ cũng tự mình ra trận, cơ rủi chống. Một bên nổi chống một bên hô: "Hạng Vũ tặc tử, mau chóng đầu hàng. Hạng Vũ tặc tử, mau chóng đầu hàng." Sáu. Hô mấy lần. Ngoài khoang thuyền một tên binh lính chỉ vào bên bờ nói rằng: "Trinh Phổ tướng quân, Hạng Vũ bên kia có động tĩnh rồi. Bên bờ thật giống đến rồi một đám cung tiễn thủ." Trinh Phổ nghe vậy lại hỉ, cười lạnh nói: "Kha kha kha. Vậy hạ thần cơ diệu toán, Hạng Vũ quả nhiên trúng kế." Sương lớn bên trong, hắn không dám tùy tiện xuất kích, chỉ dám bắn tên. Đã như thế, chúng ta liền có trò không mũi tên rồi. Các huynh đệ, sẽ đem tiếng trống cho ta nện vang dội một ít, để Hạng Vũ nhiều bắn chút tiến lại đây. Các binh sĩ nghe vậy vội vã ra tăng khí lực, ra sức truy trống. Nhưng vào đúng lúc này, một tên mắt sắc binh lính đột nhiên nói rằng: "Không đúng, nay quần cung tiễn thủ làm sao không trực tiếp bắn tên? Bọn họ làm sao bắt đầu châm lửa a? Mẹ ruột biết, việc lớn không tốt. Trình Phổ tướng quân, Hạng Vũ này quần cung tiễn thủ bắn chính là tên lửa a?" Trình Phổ vừa nghe, tại chỗ khiếp sợ: "Ngươi nói cái gì? Hạng Vũ cung tiễn thủ bắn chính là cái gì tiễn?" Hắn vội vã thả xuống rủi trống, đi ra khoang tàu vừa nhìn, chỉ thấy bên bờ ánh lửa đồng đồng. Lâm Vũ phái cung tiễn thủ lại bắn tới đều là cháy hừng hực tên lửa. Lần này Trình Phổ có thể trợn tròn mắt. Tôn Quyền kế sách bên trong, vạn vạn không tính tới Hạng Vũ sẽ bắn tên lửa a. Mau chóng lui lại, mau chóng lui lại. Nhanh thay đổi mũi tàu, lập tức lui lại. Chỉ tiếc những thuyền này coi như là tàu nhanh, muốn quay đầu cũng là rất phí công phu. Trên thuyền cột đều là người rơm, một khi bị tên lửa bắn trúng thì sẽ trong nháy mắt bốc cháy lên kịch liệt hỏa diễm. Quả thực là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, Đông Ngô tàu nhanh đội ngũ liền rơi vào đến một cái biển lửa ở trong. Đại hỏa càng đốt càng hung, các binh sĩ chỉ có thể dồn dập nhảy vào trong sông, miễn cho bị chôn sống tiêu chết. Liền ngay cả Trình Phổ cũng không có biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là rời đi khôi giáp, nhảy vào trong nước thoát thân. Mắt thấy Ngô Quốc hơn 10 chiếc mới tinh tàu nhanh trong khoảnh khắc lụi tàn theo lửa, Trình Phổ chỉ cảm thấy lại là đau lòng, lại là hối hận. Ôi, cái gì chó má kế sách, thuyền cỏ mượn ngươi mẹ tiễn. Hạng Vũ này gian tặc, đầu óc rốt cuộc là làm sao lớn lên, lại dùng tên lửa, suýt chút nữa đem ra cho tiêu chết. Cuối cùng Trình Phổ phí đi sức châu bò mới từ trong sông bơi tới đối diện trên bờ, một cái mạng già suýt chút nữa không còn. Còn lại vài tên binh lính sống sót không đủ 3/10. Mà Ngô Quốc này mấy chiếc tàu nhanh là toàn bộ bị tiêu hủy, một chiếc cũng không còn lại. Bờ bên kia, nhìn xa trên đài, Lâm Vũ cùng Chu Dư chính diện mang nụ cười xem xét trận này trên sông diễm hỏa biểu diễn. Chương 152, Chiêu Hoàng Nguyệt Anh tới gặp. Chương 152, Chiêu Hoàng Nguyệt Anh tới gặp. Tôn 10 vạn không hổ là Tôn 10 vạn. Nghĩ ra cái thứ nhất kế sách liền cuối cùng đều là thất bại. Sau nửa canh giờ, mới từ trong nước sông bò lên, ướp xuống giống nhau Trình Phổ đi tới Tôn Quyền lều trại trước. Tức giận hô: "Vậy hạ, ngươi ra thật là tốt kế sách a. Chúng ta Ngô Quốc thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, mấy chiếc tàu nhanh, tất cả đều không rồi." Tôn Quyền nghe vậy kinh hãi, vội vã một đường hốt chờ ra đón. Kinh ngạc nói: "Làm sao sẽ? Châm thuyền cỏ mượn tên kế sách, lẽ nào thất bại?" Trình Phổ âm dương quái khí nói rằng: "Không phải là thất bại mà. Người xem nhìn ta dáng vẻ ấy, cũng không như là thành công a." Tôn Quyền quả thực không thể tin tưởng, do hỏi: "Châm kế hoạch không chê vào đâu được, Hạng Vũ tuyệt đối không thể nhìn thấu. Rốt cuộc là làm sao thất bại?" Trình Phổ lườm một cái: "Hạng Vũ dùng để bắn chúng ta là tên lửa." Tôn Quyền: "Oh oh." Ngày đó, tuổi trẻ Tôn Quyền khắc sâu cảm nhận được bị Hạng Vũ chi phối khủng bố. Sáu. Một cây đuốc đốt Tôn Quyền thuyền cỏ sau khi, Lâm Vũ bên này sĩ khí lấy được cực lớn nâng lên. Chu Dư thậm chí đều muốn kiến nghị Lâm Vũ trực tiếp mang binh mãn quá khứ, phòng trưng là có thể đem Tôn Quyền cho đẩy ngang rồi. Nhưng Lâm Vũ dù sao cũng là cái vững vàng người, chắc chắn sẽ không đánh không chắc chắn trận chiến đấu. Xích Bích là thần kỳ địa phương, trong lịch sử Tào Tháo chiếm cứ ưu thế áp đảo, như thế ở lật thuyền trong mương. Hắn mặc dù có làm Tào Tặc chi tâm, nhưng không nghĩ đối với việc này noi theo Tào Tháo. Trên nước tác chiến, quyết định thắng bại tay có hai cái yếu tố, một là thuyền. Phương diện này Lâm Vũ hiện nay chiến thuyền bất luận từ số lượng vẫn là từ chất lượng tới nói, đều hoàn toàn vượt qua Tôn Quyền. Một cái khác, nhưng là vũ khí tầm xa. Bởi vì chiến thuyền ở giao chiến trước tiên sẽ khoảng cách xa bắn nhau mấy vòng. Vào lúc này phương nào cung nỏ tầm bắn càng xa hơn, uy lực càng mạnh hơn, đạn dược càng nhiều. Phương nào là có thể thu được ưu thế áp đảo. Vừa nhắc tới cung nỏ, Lâm Vũ lập tức liền nghĩ đến trước hệ thống dưới phát thưởng. Gia Cắt Liên nỗ thiết kế đồ chỉ. Bức tranh này giấy, Lâm Vũ đem nó cùng một nhu lưu mã bản vẽ cùng nhau giao cho Hoàng Nguyệt Anh bảo quản, để Hoàng Nguyệt Anh rảnh rỗi thời điểm chính mình nghiên cứu. Bây giờ chính là cái này thần cấp vũ khí phát huy được tác dụng thật là tốt thời cơ. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ chạm đích đối với Chu Dư nói rằng: "Chu Dư, đi Giang Lăng thành bên trong đem Hoàng Nguyệt Anh gọi tới quân doanh. Ta tìm nàng có việc." Chu Dư đối với Lâm Vũ cùng Hoàng Nguyệt Anh chuyện sớm đã có nghe thấy. Sau khi nghe xong cười híp mắt nói: "Ta hiểu, ta hiểu. Lại muốn dưới cờ ngũ tử, cờ năm quân đi." "Lâm Vũ, ngươi nghĩ cái gì đây? Ta tìm nàng là có chuyện đứng đắn, làm cho nàng cùng ta đồng thời đánh Tôn Quyền." "Chu Dư, có thật không?" "Ta không tin." "Lâm Vũ, ngươi yêu có tin hay không, mau mau đi đem Hoàng Nguyệt Anh gọi tới cho ta." "Chu Dư." "Rõ ràng, rõ ràng." Dứt lời chạm đích mà đi. Xế chiều hôm đó, Hoàng Nguyệt Anh đã bị Chu Dư chuyển đến trong quân. Lâm Vũ đặc biệt cho nàng an bài một tư nhân lều trại, phái vài tên tâm phúc binh lính ở ngoài cửa canh gác. Dùng qua bữa tối, Lâm Vũ liền quá khứ bái phòng, xốc lên lều trại mảnh cất bước đi vào. Chỉ thấy Hoàng Nguyệt Anh tránh đang ngồi quỳ chân ở trong lều trên giường, yên lặng cùng đợi Lâm Vũ bái phòng. Nàng hôm nay mặc vào đêm qua một cái màu vàng nhạt gấu quần, nhưng này gấu quần tắm mấy lần dùng nước, mặc ở trên người nàng có chút bó sát người hiệu quả. Ngồi quỳ chân thời điểm, đùi cùng mật đảo trên mông đấy đà địa phương bị gấu quần chăm chú bao bọc lấy, hiện ra một loại dị thường quy đạn cảm xúc. Ánh mắt hướng lên trên di động, chỉ thấy bộ này gấu quần trước ngực chọn dùng chính là vải the gạt mỏng thiết kế, cách một tầng nửa trong suốt vải the gạt mỏng. Hoàng Nguyệt Anh này một đôi giọt nước mưa hình quái vật khổng lồ tựa hồ vừa mập đẹp mấy phần, mấu chốt là chúng nó phảng phất không bị trọng lực tác dụng ảnh hưởng, khổng lồ như thế vẫn còn có thể như vậy kiên cường. Bởi vì mấy ngày qua một mực trong quân doanh đi lại, Lâm Vũ đã rất lâu không có thưởng thức được cảnh đẹp như vậy. Nhìn thấy Hoàng Nguyệt Anh sau khi, hắn không nhịn được nhiều thưởng thức một lúc. Hoàng Nguyệt Anh thấy Lâm Vũ chậm chạp không nói lời nào, lo lắng là mình làm sai rồi chuyện, vội vã hơi không người nói: "Bá Vương, là thiếp thân trong lúc vô tình mạo phạm Bá Vương sao? Mong rằng Bá Vương thứ tội." Nàng khom lưng trong ngáy mắt, dãy núi vì đó là tàu, khe vì đó run rẩy. Đồ sộ cảnh tượng khiến Lâm Vũ hít sâu một hơi, liền vội vàng nói: "Nguyệt Anh sao lại nói lời ấy? Người cũng không mạo phạm ta, không cần phải lo lắng." Hoàng Nguyệt Anh lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, nhẹ vô về núi nó nói: "Vậy thì tốt." Lâm Vũ nhìn trong lòng một trận xúc động, nhưng đối đầu kẻ địch mạnh, hay là muốn trước tiên giải quyết xích mích cuộc chiến tuyệt vời. Tăng hắng một cái, hắn từ trong vực sâu thu hồi ánh mắt, hỏi: "Nguyệt Anh, ngươi có biết ta chiêu ngươi tới vì chuyện gì?" Hoàng Nguyệt Anh liền vội vàng gật đầu nói: "Thiếp thân biết." Dứt lời từ bên cạnh lấy tới một cái hải thèm, bé ngoan đưa tới Lâm Vũ trước mặt. Lâm Vũ cúi đầu vừa nhìn, đó là một hộp quân cờ đen trắng, còn có một tờ bàn cờ. "Lâm Vũ, cái này sáu, ta tìm ngươi lại đây kỳ thực không phải là vì chuyện này sáu. Có điều ngươi đã đều đem quân cờ cho mang đến, chúng ta hay là trước dưới mấy cục đi."